Chương 189, phách lối tông môn đệ tử chương 189, phách lối tông môn đệ tử Tống Nghị vừa cất bước đi vào tụ anh lâu đại đường, liền cảm giác số đạo ánh mắt quan tới. Trong hành lang ngồi 7-8 bàn khách nhân, nhiều là võ giả cách tán mặc, khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Có người chỉ là tùy ý thoáng nhìn liền thu hồi ánh mắt, có người thì trên dưới dò xét Tống Nghị, âm thầm ước định. Sau quầy đứng đấy một cái thân thể nở nang trung nhân, chính là tụ anh lâu trưởng quỹ. Hắn ra mặt trắng nõn, cảm hơi cẩn, giờ phút này đang cúi đầu đánh lấy bản tính, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên. Trưởng quỹ ánh mắt rơi vào Tống Nghị trên thân, có hơi hơi ngưng. Hắn tại cái này tụ anh lâu kinh doanh 20 năm, nên đón mang đến võ giả vô số kể, nhãn lực sớm đã luyện được độc ác. Trước mắt thanh niên này nhìn như bất quá chừng 20, thân mang đơn giản thanh sam, cũng không hiện hách đồ trang sức, nhưng lúc hành tẩu đi lại trầm ổn, khí tức nội liễm như bực sâu, lại nhường hắn nhìn không ra sâu cạn. Càng làm cho trưởng quỹ chú ý là Tống Nghị ánh mắt, thanh tịnh bình tĩnh, không nổi sóng, dường như trời sập xuống cũng không biến sắc. Cái loại này tâm tính, tuyệt không phải võ giả tầm thường có thể có. Vị khách quan kia nhưng là muốn ở trọ, không biết tính danh, nhưng có lộ dẫn. Trưởng quỹ buông xuống bàn tính, vòng qua quầy hàng tiến lên đón. Tại hạ họ Tống, đây là con đường của ta dẫn, muốn một gian thượng phòng. Tống Nghị gật đầu, từ trong ngực móc ra lộ dẫn đưa cho trưởng quỹ. Cái gọi là lộ dẫn cùng loại với thẻ căn cước, kinh thành thực hành nghiêm khắc thân phận quản chế, nếu là không có lộ dẫn liền không thể ở quán rượu, cái này cùng địa phương châu phủ có khác biệt cực lớn. Dù sao cũng là dưới chân thiên tử, mọi thứ đều phải nghiêm khắc rất nhiều. Trưởng quỹ tiếp nhận lộ dẫn, kiểm tra thực hư một phen xác nhận không sai, càng là nhìn thấy lộ dẫn phía trên liên quan tới Tống Nghị vũ cử thân phận cùng tống thất phẩm chức quan, không khỏi trong lòng âm thầm hít sâu một hơi. Hóa ra là Tống đại nhân, thất lễ thất lễ. Tại hạ họ Tiền là cái này tụ anh lâu trưởng quỹ, trên lầu còn có cuối cùng một gian thính vũ hiên gần cửa sổ nhìn cảnh, nhất là thanh tĩnh. Tiền trưởng quỹ cười làm lành nói, không biết Tống đại nhân muốn ở bao lâu. Tống Nghị suy nghĩ một chút, ước chừng một tháng. Khoảng cách đại hạ võ đạo đại hội còn một tháng nữa thời gian, trong lúc đó hắn cần quen thuộc kinh thành hoàn cảnh, sưu tập tình báo, củng cố tu vi. Một tháng vừa bạn. Tiền trưởng quỹ nghe vậy gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Năm nay thi hội cải chế biến thành đại hạ thứ nhất võ đạo đại hội, không còn cực hạn tại thu hoạch được võ cử nhân công danh võ giả, chỉ cần là đại hạ quốc trong chốn võ lâm ủng hộ triều đình tông môn đều có thể tham gia, lại ban thưởng phong phú. Ở trong đó thưởng thức tính cùng thi đấu tính đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Từ nơi này nguyện bắt đầu kinh thành người lưu lượng liền rõ rệt gia tăng, liền có thể nhìn ra, lần này triều đình cử hành võ đạo đại hội cỡ nào bị người chú mục. Tiền trưởng quỹ theo Tống Nghị lộ dẫn trên cơ bản có thể suy đoán ra đến, Tống Nghị là tới tham gia võ đạo đại hội. Bởi vậy ở trên một tháng cũng là hợp tình hợp lý. Một tháng lời nói tiền trưởng quỹ ngón tay đang tính bàn bên trên qua lại gõ, cấp tốc tính toán, theo rồi nói ra, phòng trên mỗi ngày 5 lượng bạc, một tháng vốn nên là 150 lượng. Bất quá đã là Tống đại nhân muốn ở, tiểu điếm liền cho đủ ưu đãi, thu ngài 100 lượng, bao ba bữa cơm, rượu khác tính, ngựa cỏ khô giống nhau khác tính. Cái này ưu đãi không nhỏ, đủ bất đi 50 lượng. Tống Nghị ngược lại không thiếu điểm này ngân lượng, nhưng đối phương đưa tới thiện ý, hắn đương nhiên sẽ không ngạo mạn cự tuyệt. Đa tạ tiền trưởng quỹ. Tống Nghị từ trong ngực tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu, đặt ở trên quầy. Tiền trưởng quỹ nụ cười càng tăng lên, quay người mang tới một thanh đồng thực thi, đưa cho Tống Nghị. Tống đại nhân, lầu ba xoay trái căn thứ ba chính là. Tiểu nhị sẽ đưa nước nóng đi lên, nếu có cái khác cần, tùy thời phân phó. Tống Nghị tiếp nhận chìa khóa, nói tiếng cảm ơn, đang muốn quay người lên lầu. Chấm đã. Một thanh âm bỗng nhiên theo cổng truyền đến. Tống Nghị bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người theo ngoài cửa đi vào. Cầm đầu là tóc trắng lao hầu, ước chừng hơn 60 tuổi, thân hình còn xuống, chống căn gậy chống gỗ mun, nhưng lúc hành tẩu bộ pháp bước vàng, khí tức trầm ngưng. Nàng đi theo phía sau Tuấn Tiếu thiếu niên lang, chừng 20, niên kỷ, sau lưng có một cây trường đường, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần ngạo khí. Trên thân hai người đều mặc trường bào ở trước ngực viết buôn lôi hai chữ. Kia âm thanh chậm đã chính là cái kia thiếu niên Tuấn Tú lang chỗ hô. Trong hành lang mấy bàn khách nhân nghe vậy, nhao nhao ghé mắt, xì xào bàn tán nói. Lại là Việt Tây phủ buôn lôi môn, cái này buôn lôi môn thật là Việt Tây phủ ít có danh hào tông môn đại phái, ngày bình thường hiếm có đệ tử xông xáo giang hồ, nhưng là như có đệ tử xuất thế, cái kia đều là danh chấn một phương tồn tại, á bọn hắn làm sao lại đến kinh thành, xem ra hẳn là tới tham gia tháng sau bắt đầu võ đạo đại hội. Tống Nghị nghe đám người thảo luận, ánh mắt đánh giá hai người, phát hiện hai người này thực lực xác thực không tầm thường. Tuổi già tóc trắng lao hầu thực lực đại khái tại chân nguyên cảnh đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tiên thiên, nhưng coi khí huyết đã bắt đầu suy bại, sợ là đời này võ đạo đều dừng bước nơi này. Thiếu niên kia đồng dạng cũng là chân nguyên cảnh thực lực, nhưng khí tức phù phiếm, nghĩ đến cũng là vừa bước vào chân nguyên cảnh không lâu. Tuổi như vậy thực lực như vậy, đặt ở một phương châu phủ đúng là phượng mao lân rắc đồng dạng tồn tại. Có lẽ tương lai cũng có thể là có cơ hội đếm thử đột phá tiên thiên. Bất quá nơi này là kinh thành chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Hai vị gọi lại tại hạ, có chuyện gì sao? Tống Nghị hỏi. Ngươi họ Tống đúng không? Chúng ta một đường tàu xe mệt mỏi, muốn sớm đi nghỉ ngơi, vừa mới nghe được cái này người trưởng quý nói, còn lại cuối cùng một gian thượng phòng. Ta cho ngươi đền bù một chút ngân lượng đem cái này gian thượng phòng nhường cho bọn ta vừa vặn rất tốt. Ngụy báo mắt nhìn Tống Nghị, phát hiện Tống Nghị toàn thân khí tức chấn động đại khái chỉ có cương khí cảnh, khó tránh khỏi trong giọng nói thêm ra một tia khinh thị, nhìn như hiệp thương ngữ khí, nhưng lại có một cố không thể nghi ngờ thái độ. Tống Nghị sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, gian phòng đã định, tha thứ không nhường nhịn. Ta cho ra gấp 10 bồi thường. Ngươi đem gian phòng nhường cho ta. Ngụy báo thấy Tống Nghị khinh thị chính mình không khỏi giận dữ. Tống Nghị nhìn hắn một cái, quay người liền muốn lên lâu. Cái này thái độ, rõ ràng là không có đem Ngụy Báo để vào mắt. Ngụy Báo giận quát một tiếng, thân hình lóe lên, lại ngăn khuất đầu bậc thang, "Ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Hắn tiếng hét này, chân khí phun trào, chấn động đến trong hành lang chén dĩa ông tác hưởng. Chân nguyên cảnh khí tức triển lộ không bỏ sót, mặc dù phù phiếm, nhưng cũng rất có uy thế. Trong hành lang mấy bàn khách nhân nhao nhao biến sắc, có chút tu vi yếu kém thậm chí cảm thấy tức ngực khó thở, vội vàng bận công chống cự. Tiên trưởng quý càng là sắc mặt trắng bệnh, vội vàng tiến lên khuyên giải, thiếu hiệp bất giận. Vị này Tống đại nhân cũng là khách nhân, nếu muốn phòng trên lại cân đối một gian đi ra cho thiếu hiệp cũng không phải không thể, có chuyện nói rõ ràng là đi. Ngụy Báo hất lên tay áo, Cương Phong đem tiền trưởng quý bước lùi lại mấy bước. Ta buôn lôi môn làm việc, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi một người trưởng quý xen vào. Tống Nghị nhíu mày, đang muốn mở miệng, đột nhiên trên lầu chuyển tới một thanh âm. Uy phong thật to. Thanh âm này không cao không thấp, lại mang theo một cỗ không nói ra được uy nghiêm, dường như trời sinh liền nên để cho người ta túi đầu nghe lệnh. Chương 190, vị hoàng đế này không đơn giản. Chương 190, vị hoàng đế này không đơn giản. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu bậc thang xuống tới hai người. Đi ở phía trước chính là mặc hoa phục thanh niên, ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt tính không được tuấn lãng, thậm chí có chút bình thường, nhưng hai đầu lông mày kia cố quý khí lại bức người mắt. Hán bộ pháp thong dong, ánh mắt bình thản, lại tự có một cố thượng vị người khí thế. Hoa phục thanh niên đi theo phía sau mặt trắng không râu nam tử trung niên, mặc màu xanh đậm cẩm bào, có chút không người, dáng vẻ cung kính. Trung niên nam tử này nhìn như bình thường, nhưng Tống Nghị lại con ngươi hơi co lại, lấy hắn tiên tiên cảnh giới nhãn lực, lại nhất thời nhìn không thấu người này sâu cạn. Hai người chậm rãi xuống lầu, tiếng bước chân tại trong hành lang rõ ràng có thể nghe. Ngụy Báo nhìn thấy hai người này, lập tức cười lạnh, "Thế nào, các ngươi cũng muốn xen vào chuyện bao đồng?" Hoa phục thanh niên cũng không thèm nhìn hắn, đi thẳng tới trước quầy, đối tiền trưởng quý ôn thanh nói, "Trưởng quý, làm phiền bên trên một bình trà ngon, đưa đến lầu hai nhã gian." "Đúng đúng đúng, lập tức tới ngay." Tiền trưởng quý liên thanh đáp. Ngụy Báo thấy đối phương không nhìn chính mình, càng là giận dữ, "Ta đang cùng ngươi nói chuyện." Hoa phục thanh niên lúc này mới chuyển qua ánh mắt, thản nhiên nhìn Ngụy Báo một cái, "Vừa mới nghe ngươi ngôn ngữ, là muốn cưỡng chiếm vị huynh đài này gian phòng." "Phải thì như thế nào?" Ngụy Báo ngẩng đầu nói, "Ta ra gấp 10 giá tiền, chẳng lẽ còn không đủ thành ý?" "Quy củ không phải như vậy." Hoa phục thanh niên lắc đầu, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo không thể nghi ngờ. "Mọi thứ giảng cứu tới trước tới sau. Đã Tống huynh trước định rồi gian phòng, liền nên về Tống huynh tất cả. Ngươi tuy là ra gấp 100 lần giá tiền, như Tống huynh không muốn nhường cho, cũng là vô dụng." "Hừ, ngươi là ai, cũng xứng cùng ta giảng quy củ." Ngụy Báo cười nhạo, "Ta buôn lôi môn là Quảng Tây danh môn, ta tự nhiên sẽ hiểu." Hoa phục thanh niên cắt ngang hắn, "Quý môn tổ sư Lôi Kinh Vân tiền bối, năm đó lấy một tay buôn lôi thường pháp vang danh thiên hạ, chính là đại hạ khai quốc công thần một trong. Lôi lão tiền bối giữ thân lấy chính, xử sự công bằng, là đại hạ lập xuống chiến công hiển hách. Thế nào tới ngươi cái này hậu bối đệ tử, ngược lại như thế ương ngạnh." Lời nói này không nhanh không chậm, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ngụy Báo sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, "Ngươi..." Hoa phục thanh niên thản nhiên nói, "Hành tẩu giang hồ, chớ có cho sư môn bôi đen. Ngươi muốn chết." Ngụy Báo rốt cục kìm nén không được, tay phải tìm đòi, liền muốn rút ra sau lưng trường thương. Phía sau hắn tóc trắng lao hầu biến sắc, gấp giọng nói, "Báo nhi, không thể." Nhưng đã chậm. Ngay tại Ngụy Báo ngón tay chạm đến cán thương sát na, hoa phục thanh niên sau lưng nam tử trung niên động. Cũng không gặp hắn như thế nào động tác, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trung niên nam tử kia đã xuất hiện tại Ngụy Báo trước người, tay phải nhẹ nhàng một trường đặt tại Ngụy Báo ngực. Phốc, Ngụy Báo như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, đụng đổ hai cái bàn tử, quằn xuống đất, một ngụm máu tươi phun tới. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ngụy Báo thật là chân nguyên cảnh võ giả. Mặc dù khí tức phù phiếm, nhưng cũng là thực sự chân nguyên cảnh, lại bị trung niên nam tử này một trường đánh bay, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Trung niên nam tử kia đến cùng là cảnh giới gì? Tống Nghị nhìn trước mắt nam tử trung niên này, ra tay lúc trường phong thu liễm, khí tức nội bẩn, chỉ ở chạm đến Ngụy Báo thân thể sát na mới bạo phát đi ra. Tiên Tiên Tông sư. Trung niên nam tử này thình lình cũng là một vị Tiên Tiên võ đạo tông sư. Cái này Tiên Tiên Tông sư đối kia hoa phục thanh niên cung kính có thừa, hiển nhiên là hộ vệ hoặc thuộc hạ thân phận. Có thể khiến cho một vị Tiên Tiên Tông sư như thế hiệu mệnh, cái này hoa phục thanh niên thân phận. Tống Nghị trong lòng đã có suy đoán. Ngụy Báo dây rủa lấy bỏ lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. "Báo nhi." Tóc trắng lao hầu đội vàng tiến lên, đỡ lấy Ngụy Báo, đồng thời chiêu hoa phục thanh niên không người một cái thật sâu. "Lão thân Ngụy bà là buôn lôi môn trưởng lão, liệt đồ vô lễ, va chạm quý nhân, còn xin thứ tội." Hoa phục thanh niên nhìn Ngụy bà một cái, gật gật đầu, "Đã là trưởng lão minh lý, việc này liền dừng ở đây. A Kinh thành trọng địa, không thể so với địa phương, mong rằng ước thúc môn nhân chớ có sinh sự." "Đúng đúng đúng, lão thân minh bạch." Ngụy bà liên thanh đáp, lôi kéo Ngụy Báo liền muốn rời khỏi. Tiên trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đội vàng phân phó tiểu nhị thu thập tàn cuộc, lại tự mình bưng ấm trà chén trà tới. "Vị công tử này, ngài trà." Hoa phục thanh niên khẽ bước cằm, ngược lại nhìn về phía Tống Nghị, chắp tay cười nói, "Vị huynh đài này vừa rồi bị sợ hãi, tại hạ Triệu Minh Thành vừa mới kia cùng đồ vô lễ, quấy rầy huynh đài thành tĩnh, thực sự thật có lỗi." Tống Nghị hoàn lễ, "Triệu huynh khách khí, còn muốn đa tạ Triệu huynh giải vây." "Thiện tay mà thôi mà thôi." Triệu Minh Thành khoát khoát tay, ánh mắt tại Tống Nghị trên thân dừng lại chốc lát nói, "Huynh đài khí độ trầm ổn, đối mặt chân nguyên cảnh võ giả uy hiếp mà không đổi màu, phần này định lực thật là khiến người bội phục. Không biết tên họ đại danh?" "Tại hạ Tống Nghị, Lâm Viên huyện nhân sĩ." Hóa ra là Tống huynh. Triệu Minh Thành cười nói, "Tống huynh là tới tham gia võ đạo đại hội." "Chính là." Triệu Minh Thành nói, Tống Minh nếu là không bỏ, không bằng cùng uống chén trà, tâm sự võ đạo tâm đắc. Tống Nghị suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Mời. Triệu Minh Thành nghiêng người nhường đường. Hai người lên lầu 2, tiến vào nhã gian. Trung niên nam tử kia thì giữ ở ngoài cửa, như là pho tượng. Nhã gian bố trí thanh nhã, sáng sủa sạch sẽ. Ngoài cửa sổ có thể thấy được đường đi cảnh tượng, lại không đến quá mức huyên náo. Tiên trưởng quý tự mình dâng lên trà bánh, lại tức thời lui ra, nhẹ nhàng kéo cửa lên. Triệu Minh Thành nhấc lên ấm trà, là Tống Nghị châm trà. Động tác thong dong, không có chút nào con em thế gia kiêu căng. Đây là Tây Hồ Long Tỉnh, mặc dù không tính cực phẩm, nhưng cũng tươi mát sướng miệng, Tống Minh nếm thử. Tống Nghị nâng chén trà lên, lướt qua một ngụm. Hương trà mát lạnh, vào cổ họng về cam, thật là tốt trà. Triệu Minh thân phận tôn quý, làm gì đối tại hạ khách khí như thế. Tống Nghị buông xuống chén trà, đột nhiên nói rằng: "Theo tiến vào tụ anh lâu chi sau đó phát sinh tất cả thực sự quá mức cầu huyết cùng trùng hợp, tại liên tưởng trước mắt người này khả năng thân phận, Tống Nghị suy đoán có lẽ vừa mới phát sinh tất cả bất quá là một trận vì lôi kéo màn kịch hay của mình." Triệu Minh thành khẽ giật mình, lập tức cười nói: "Tống huynh cớ gì nói ra lời ấy? Có thể khiến cho Tiên Tiên tông sư làm hộ vệ, Triệu huynh thân phận, chỉ sợ không chỉ là bình thường con nhà giàu a." Kia buôn lôi môn từ trước đến nay cùng Triệu Đình giao hảo, trong môn đệ tử trong giang hồ phong bình cũng tệ, trên cơ bản không có khả năng tiêu căng như thế, Tống Nghị bình tĩnh nói. Triệu Minh Thành trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, Tống Minh hảo nhãn lực. Xác thực như ngươi giảng đồng dạng, hôm nay đủ loại, chỉ vì để cho ngươi ta gặp mặt một lần. Không biết rõ Tống Minh có thể nhìn ra lai lịch của ta. Tống Nghị lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, đương kim đại hạ hoàng thất họ Triệu là quốc tính, Triệu huynh khẳng định là người trong hoàng thất, lại có thể nhường ngoài phòng Tiên Tiên tông sư cam tâm tình nguyện làm hộ vệ của ngươi, nếu là vi thần không có đoán sai, Triệu huynh sợ không phải đương kim thánh thượng a. Triệu Minh Thành nghe vậy hơi sững sờ, chợt ha ha cười nói, Tống Nghị ngươi quả nhiên bất phàm, không sai, chính như ngươi suy nghĩ như thế. Chấm chính là cái này đại hạ triều đình hoàng đế. Vi thần gặp qua bệ hạ. Thân làm triều đình quan viên, Tống Nghị còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, lúc này ngữ khí mang theo một chút cung kính, đồng thời nhìn về phía Triệu Minh Thành mang theo một tia hiếu kỳ. Vị hoàng đế này đăng cơ vẹn vẹn mấy năm, phong bình cũng không tốt, tất cả mọi người nói hắn ngu ngốc vô đạo chỉ hiểu được hưởng lạc, dẫn đến thuế địa phương thu nặng nề, hào cường bất nạn, bách tính khổ không thể tả. Hôm nay gặp mặt, lại phát hiện chuyện cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vị hoàng đế này không đơn giản. Chương 191, quân cờ. Ký thủ. Bên trên Chương 191, quân cờ. Ký thủ. Bên trên, ngoài cửa sổ đường đi tiếng ồn ào mơ hồ truyền đến, càng nổi bật lên trong phòng ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàng đế nhìn xem Tống Nghị, trong mắt lóe lên một tia tự giễu, Tống Khanh có phải hay không cảm thấy, chấm cùng trong truyền thuyết kia hoang dâm vô đạo, chỉ biết hưởng lạc hôn quân, thực sự một trời một vực. Lời này hỏi được trực tiếp, cơ hồ có chút bén nhọn. Nếu là bình thường thần tử, giờ phút này chỉ sợ sớm đã sợ hãi quỷ, liên xương không dám. Nhưng Tống Nghị chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, vi thần đến từ Lâm Viên huyện, chỗ biên cương, tin tức bế tắc. Nhưng dù vậy, cũng từng nghe nói không ít liên quan tới bệ hạ. Truyền ôn. Hôm nay gặp mặt, vi thần cảm thấy những lời đồn đại kia chuyện nhảm, chỉ sợ đều là người hữu tâm tận lực giải, cũng không phải là tình hình thực tế. A. Hoàng đế nhíu mày. Tống Khanh làm sao mà biết? Tống Nghị không nhanh không chậm nói, bệ hạ có thể cải trang xuất cung, đích thân đến tụ anh lâu cái này địa phương, giải thích rõ bệ hạ cũng không phải là thâm cư cung trong, không hỏi thế sự người hắn dừng một chút, nhìn về phía ánh mắt của hoàng đế, bệ hạ hôm nay diễn tuần này, mặt ngoài là vì vi thần giải vây, kỳ thực là đang thử thăm dò vi thần tâm tính, nhãn lực, can đảm. Như vậy hạ thật sự là ngu ngốc chi chủ, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Hoàng đế trầm mặc một lát, đống nhiên cười. Nụ cười kia khác với lúc đầu, không còn là ôn hòa, khách sáo, mà là mang theo một loại rốt cục bị nhân lý hiểu thoải mái. Tống Khanh a Tống Khanh, ngươi có biết chấm năm năm này, nghe qua bao nhiêu lời định nọt, nhiều ít định nọt chi tử. Có thể giống ngươi như vậy, đã dám nói thẳng, còn nói đến câu câu đều có lý, một cái đều không có. Hắn buông xuống chén trà, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, đã Tống Khanh đã nhìn ra, chấm cũng không gạt ngươi. Chấm mới bước lên đại vị lúc, bất quá 17 tuổi. Khi đó trong triều là cái gì của diện? Tể tướng Khâu Lạc cầm giữ triều chính, lục bộ thượng thư một nửa là bọn hắn sinh. Biên quân tướng lĩnh ủng binh tự trọng, đại hạ giang hồ thế lực các lớn võ đạo tông môn đối triều đỉnh lá mặt lá trái. Chấm bị hoàng đế này, nói là thiên tử, kỳ thực xuất liên tục cung đều muốn nhìn sắc mặt người. Hoàng đế ngữ khí bình tĩnh, nhưng Tống Nghị có thể nghe ra kêu bình tĩnh lại gần sóng. Chấm cũng từng nghĩ tới chăm lo quản lý, chỉnh đốn triều cương. Có thể chấm vừa đưa ra muốn thanh tra hộ bộ khoản, ngày thứ hai ngự thư phòng liền thu được 3 bản từ chức, lục bộ quan viên tập thể cáo ốm. Chấm muốn chỉnh đốn biên quân, binh bộ liền báo lên mười mấy cái nhất định phải để bạt tướng lĩnh, tất cả đều là Khâu đảng thân tín. Chấm muốn triệu tông môn vào kinh thành nghị sự, về văn kiện cũng là đều tới, có thể tới tất cả đều là chút ngoại môn chấp sự, liền trưởng lão đều không có. Hắn tự rêu lắc đầu, khi đó chấm mới hiểu được, hoàng đế vị trí này không phải ngồi lên liền có thể định đoạt. Quyền hành thứ này, ngươi phải có thực lực đi lấy, có bản lĩnh đi nắm. Đã công khai không tranh nổi, vậy thì ám lấy đến. Chấm năm năm này, mặt ngoài trầm mê ngược lại, không để ý tới triều chính, trên thực tế hắn dừng một chút, còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tống Nghị trong lòng hiểu rõ, vị hoàng đế trẻ tuổi này tuyệt không phải theo như đồn đại như vậy ngu ngốc. Tương phản, hắn vô cùng có lòng dạ, cực có thể ẩn nhẫn. Năm năm ẩn nút, chỉ sợ đã âm thầm bày ra không ít quân cờ. Bệ hạ hôm nay cùng vi thần gặp nhau, chắc hẳn không chỉ là vì nói chuyện phiếm. Tống Nghị nói thẳng. Hoàng đế nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Tống Khanh là người thông minh, hẳn phải biết chấm suy nghĩ trong lòng. Chớ cần người, cần chân chính có thể làm việc, dám làm việc người. Nhất là cần võ đạo cao thủ. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía Tống Nghị, nhìn về phía ngoài cửa sổ phồn hoa kinh thành, đại hạ lập quốc hơn 200 năm, nhìn như thái bình, kỳ thực loạn trong giặc ngoài. Trên triều đình, quyền thần kết đảng, cầm giữ triều chính. Bọn hắn đề cao thuế má, dẫn đến dân chúng lầm than. Trong giang hồ, tông môn san sát, không phục vương hóa. Biên cương bên ngoài, Trần Quốc nhìn chằm chằm, mỗi năm xâm phạm biên giới. Chấm bị hoàng đế này, nên được biệt quất. Hắn xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tống Nghị, nhưng chấm không muốn bệnh viện biệt quất xuống dưới. Năm năm này, chấm âm thầm bồi dưỡng thế lực, lôi kéo người mới, đã trải qua sơ bộ có chút căn cơ. Bây giờ, là thời điểm thu hồi thuộc về chấm quyền hành. Tống Khanh, ngươi là tân tấn tiên thiên tông sư, chiến lược phi phàm, càng khó hơn chính là tâm tính trầm ổn, không kiêu không gấp. Chấm hôm nay cùng ngươi gặp nhau, là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể nguyện giúp chấm. Lời này hỏi được ngay thẳng, cơ hồ không để lối thoát. Tống Nghị trầm mặc. Hắn biết, chính mình đang đứng tại một cái ngã tư đường. Trước mắt hoàng đế, hiển nhiên là muốn mời chào hắn, mà một khi bằng lòng, liền mang ý nghĩa hắn đem chính thức cuốn vào triều đình quyền lực đấu tranh. Cho dù nói dễ nghe đi nữa, kỳ thật cũng bất quá là trở thành hoàng đế trong tay một cây đao. Chỗ tốt là rõ ràng, có hoàng đế làm chỗ dựa. Thanh Thành Tông truy sát, hoàng đế có lẽ cũng có thể giúp hắn ngăn lại. Lại càng không cần phải nói, nếu có thể trợ hoàng đế cầm quyền, hắn tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng phong hiểm giống nhau to lớn. Hoàng đế mặc dù nói lòng tin tràn đầy, nhưng trong triều những cái kia chiếm cứ nhiều năm thế lực, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Một khi thất bại, hắn xem như hoàng đế đao tất nhiên sẽ trở thành cái thứ nhất bị thanh toán đối tượng. Thấy Tống Nghị trầm mặc, hoàng đế cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Tống Nghị suy tư sau một lát chậm rãi nói, cái này đại hạ triều đình là bệ hạ triều đình. Dù chưa làm rõ, nhưng ý tứ rõ ràng. Hắn không có nói thẳng ta bằng lòng giúp bệ hạ mà là nói cái này đại hạ triều đình là bệ hạ. Lời nói này đến xảo diệu, đã biểu đạt lập trường, lại còn lại chỗ trống, hắn hiệu trung chính là đại hạ triều đình, là hoàng đế vị trí này, mà không phải cụ thể người nào đó. Hoàng đế như thế nào thông minh, lập tức nghe được ý ở ngoài lời. Nhưng hắn không những không giận mà còn cười, cười ha ha, tốt, tốt một cái này đại hạ triều đình là bệ hạ. Tống Khanh, lời này của ngươi nói đến giọt nước không lọt, chấm ưa thích. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ Tống Nghị bả vai, Tống Khanh, chấm không cần ngươi lập tức tỏ thái độ hiệu trung. Chấm cho ngươi thời gian, ngươi có thể tại võ đạo đại hội tốt nhất tốt quan sát, nhìn xem chấm có đáng giá hay không ngươi hiệu lực. Nhưng chấm tin tưởng, ngươi sẽ không để cho chấm thất vọng. Chấm biết băn khoăn của ngươi, Thanh Thành Tông bên kia hoàng đế trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, ngươi không cần lo lắng. Lăng Tiêu Tử lão đạo kia, những năm này càng ngày càng ngưỡng ngạnh, chấm đã sớm muốn gõ một cái. Ngươi yên tâm, ở kinh thành, hắn không động được ngươi. Lời nói này đến 10 phần tự tin. Tống Nghị trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, hoàng đế đối kinh thành lực khống chế, so hắn tưởng tượng mạnh hơn. Đa tạ bệ hạ. Tống Nghị chắp tay. Không cần tạ chấm. Hoàng đế khoát khoát tay. Chấm giúp ngươi, cũng là đang giúp mình. Ngươi nếu thật có thể tại võ đạo đại hội bên trên đoạt giải nhất, đối chấm đại kế, chính là cực lớn trợ lực. Hắn nhìn sắc trời một chút, thời điểm không còn sớm, chấm nên trở về cùng. Tống Khanh, ngươi hảo hảo chuẩn bị. Một tháng sau võ đạo đại hội, chấm chờ mong biểu hiện của ngươi. Vi thần ổn thỏa hết sức. Hoàng đế gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng cổng. Tiếng bước chân xa dần. Tống Nghị đứng tại nhã gian bên trong, nhìn xem cửa trống rỗng, thật lâu không động. Chuyện hôm nay, lượng tin tức quá lớn. Hắn không ít thấy tới trong truyền thuyết hôn quân hoàng đế, càng biết được triều đình nội bộ quyền lực đấu tranh. Tống Nghị cười lắc đầu, thân ở loạn thế, lại há có thể chỉ lo thân mình. Bây giờ hoàng đế hướng mình quăng tới thiện ý không phải là không một loại thời cơ. Chương 192, quân cờ. Kỳ thủ. Hạ, chương 192, quân cờ. Kỳ thủ. Hạ, Tống Nghị trở lại tụ anh lâu lầu 3 Thính Vũ Hiên, đóng cửa phòng. Hắn tại trên giường ngồi xếp bằng, lại không có lập tức nhập định tu luyện, mà là nhắm mắt trầm tư. Hoàng đế lời nói còn ở bên tai tiếng vọng. Thân ở cái này loạn thế, ai không phải quân cờ? Chính là hoàng đế chính mình, sao lại không phải bị thời cuộc, bị quyền thần, bị tông môn lôi cuốn quân cờ? Nhưng quân cờ cùng quân cờ cũng có khác biệt. Có quân cờ mặc cho người định đoạt, sử dụng hết liền bị ném vứt bỏ. Có quân cờ lại có thể dựa thế mà lên, theo bàn cờ một góc, đi đến trong bàn cờ, thậm chí trở thành chấp cờ người. Ngươi muốn lợi dụng ta, ta làm sao không muốn cho mượn ngươi thế? Tống Nghị thấp giọng tự nói. Hoàng đế cần một thanh đao sắc bén, đi chặt đứt trên triều đình bụi gai, đi chấn nhiếp trong giang hồ tông môn. Mà Tống Nghị cần tài nguyên, cần chỗ dựa, cần tại cái này đại hạ triều đình đứng vững gốc chân, thu hoạch được đủ thực lực cùng địa vị, đi ứng đối Thanh Thành Tông truy sát, đi leo lên võ đạo đỉnh phong. Theo như nhu cầu mà thôi. Nhưng Tống Nghị tuyệt sẽ không chỉ làm một thanh sử dụng hết liền rất đao. Thực lực mới là căn bản. Tống Nghị thu liễm tâm tư, từ trong ngực lấy ra 4 quả truyền thừa châu. Ta tài độn thuận hoan hỷ Phật trưởng thay mận đổi đảo Long Phượng điên đảo lớn vui mừng điện. Bây giờ Thiên Nhãn Thông đã tu luyện nhập môn, còn lại cái này 4 môn cũng nên mau chóng nắm giữ. Hắn đầu tiên cầm lấy tam tài độn thuật truyền thừa châu, nhặt hạt châu màu xanh vào tay ôn luận, bên trong có gió văn lưu chuyển. Tống Nghị đem thần thức dò vào, lập tức vô số tin tức tràn vào trong đầu, thân pháp yếu quyết, vận chuyển chân khí lộ tuyến, thiên địa gió thổi cảm ứng pháp môn. Tam tài độn thuật chia làm thiên, người ba độn. Thiên độn mượn gió thổi, tốc độ nhanh nhất, nhưng tiêu hao lớn nhất. Địa độn mượn địa khí, bí mật nhất, thích hợp tiềm hành. Người độn cho người mượn khí, có thể trong đám người xuyên thẳng qua, như cá gặp nước. Tống Nghị bản thân liền có địa hành thuật đối địa độn lý giải là khắc sâu nhất. Hắn hơi chút lĩnh hội, liền nắm giữ địa độn tinh túy. Về phần thiên độn cùng người độn, thì cần muốn càng nhiều thời gian đi phỏng đoán. Bất quá dưới mắt, có địa hành thuật cùng địa hành thuật hỗ trợ lẫn nhau, hắn trốn chạy năng lực đã đầy đủ. Hắn buông xuống tam tài độn thuật cầm lấy Hoan Hỉ Phật trưởng truyền thừa châu. Trạm hạt châu màu xanh lam bên trong, mơ hồ có thể thấy được trưởng ấn hư ảnh. Môn này trưởng pháp đi là cương mãnh bá đạo đường đi, trưởng lực hùng hồn, có phá bỡ sơn đoạn nhạc chi uy. Vương Đằng lúc trước cùng Tống Nghị lúc giao thủ, nếu không phải bị chân võ đao ý áp chế quá hung ác, môn này trưởng pháp vốn nên rực rỡ hào quang. Tống Nghị cẩn thận lĩnh hội, phát hiện Hoan Hỉ Phật trưởng tổng cộng có 9 thức, mỗi thức đều có khác biệt biến hóa. Trưởng pháp bên trong ẩn chứa một cỗ vui vẻ ý cảnh, xuất trưởng lúc trong lòng càng thoải mái, trưởng lực càng mạnh. Như thế cùng bình thường cương mãnh trưởng pháp khác biệt, rất có vài phần Thiền Tông Hoan Hỉ Thiền cái bóng. Cương mãnh bên trong mang theo quỷ dị, cũng là cửa không tệ cận chiến sát chiêu. Tống Nghị ghi lại trưởng pháp tinh yếu. Kế tiếp là thay mận đổi đảo. Hạt châu màu nhũ bạch bên trong, sương mù mờ mịt, không gian ba độ ẩn hiện. Môn này bí thuật liên quan đến không gian đổi thành, huyền ảo vô cùng. Vương Đằng lúc trước chính là dựa vào nó tránh thoát Tống Nghị một kích chí mạng. Tống Nghị lĩnh hội thật lâu, nhíu mày. Thay mận đổi đảo tu luyện, so hắn tưởng tượng bên trong càng khó. Môn này bí thuật cần lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, luyện chế thế thân khôi lỗi. Sử dụng lúc, đem khôi lỗi ném ra ngoài, liền có thể cùng 100 mét bên trong bất kỳ mục tiêu đổi thành vị trí. Nhưng luyện chế khôi lỗi vật liệu cực kỳ hà khắc, lại mỗi dùng một lần, liền phải luyện chế lại một lần. Hạn chế không nhỏ, nhưng thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Tống Nghị ghi lại luyện chế pháp môn. Hắn nắm giữ khôi sư chức nghiệp quả luyện chế thế thân khôi lỗi cũng không phải việc khó gì. Cuối cùng là Long Phượng điên đảo lớn vui mừng điện. Hạt châu màu đỏ thắm bên trong, mơ hồ có thể thấy được Long Phượng quấn giao hư ảnh. Tống Nghị chỉ là hơi dò xét, liền nhíu mày. Môn này song tu bí thuật quả thật có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng cần lấy thể chất đặc thù nữ tử là Lô Đỉnh thông qua thải bộ phương pháp cướp đoạt đối phương nguyên âm. Thủ đoạn âm hiểm, hữu thương thiên hỏa. Tà đạo công pháp, không luyện cũng được. Tống Nghị đem hạt châu thu hồi. Bốn môn bí thuật lĩnh hội hoàn tất, Tống Nghị bắt đầu chính thức tu luyện. Cùng một thời gian, kinh thành nơi nào đó ngõ tối, một đám người áo đen bịt mặt lặng yên tụ tập. Bọn hắn hành động ý mắng, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Cầm đầu là mặt trắng không râu nam tử trung niên, chính là hoàng đế bên người vị kia Tiên Tiên tông sư. Hắn liếc nhìn đám người, thanh âm trầm thấp, "Vậy hạ có lệnh, hôm nay thanh trừ Thanh Thành Tông ở kinh thành toàn bộ cứ điểm. Nhớ kỹ, không lưu người sống, không lộ ra dấu vết." "Là." Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm ép tới cực thấp. "Hành động." Ra lệnh một tiếng, người áo đen đi tứ tán, như là trong đêm tối quỷ mị. Bọn hắn chia bốn đội, phân biệt nhào về phía thành đông, thành nam, thành tây, thành bắc bốn phương tám hướng. Nơi đó là Thanh Thành Tông ở kinh thành kinh doanh nhiều năm cứ điểm. Thành đông, một nhà tên là Thanh Vân các tiệm bán đồ cổ. Mặt ngoài là mua bán đồ cổ cửa hàng, kỳ thực là Thanh Thành Tông ở kinh thành thông tin bên trong chuyển trạm. Trưởng quỹ chính là chừng 50 tuổi lão giả, chân nguyên cảnh tu vi, ở kinh thành nhận nút 20 năm. Giờ phút này, hắn đang tại hậu viện trong mật thất chỉnh lý tình báo. Đương nhiên, hắn nhướng mày, cảm ứng được mấy đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận. "Người nào?" Hắn lệ quát một tiếng, xông ra mật thất. Nhưng mà, đã chậm. 6 đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu người áo đen khí tức thâm trầm, thình lình cũng là Tiên Tiên tông sư. "Các ngươi lão giả con ngươi đột nhiên co lại. Phụ chỉ, thanh trừ phản địch." Người áo đen lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang như tuyết. Lão giả mong muốn phản kháng, nhưng đối phương 6 người phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều. Bất quá 3 chiêu, hắn liền bị một kiếm xuyên tim. Thanh lý hiện trường, không lưu vết tích. Người áo đen thu kiếm, dặn dò nói, thủ hạ lập tức hành động, đem thi thể, vết máu, chỗ có khả năng bại lộ thân phận đồ vật, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Một lát sau, Thanh Vân các người đi nhà trống, dường như chưa từng tồn tại. Cảnh tượng giống nhau, tại mặt khác 3 khu cứ điểm lên một lượt diễn. Thành Nam trà lâu, thành Tây tiệm thuốc, thành Bắc võ quán. Thanh Thành Tông ở kinh thành khổ tâm kinh doanh nhiều năm cứ điểm, trong vòng một đêm, toàn bộ bị nổ tận gốc. Tất cả nhân viên, không một người sống. Tất cả chứng cứ, toàn bộ tiêu hủy. Làm tin tức truyền về Thanh Thành Tông lúc, đã là 2 ngày sau. Thanh Thành sơn mạch, chủ phong đại điện. Lăng Tiêu Tử ngồi cao chủ vị, cầm trong tay một phong mật tín, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Phía dưới, mấy vị trưởng lao cúi đầu mà đứng, không dám thở mạnh. "Tốt, rất tốt." Lăng Tiêu Tử chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh. "Hoàng đế tiểu nhi, đây là muốn cùng ta Thanh Thành Tông hoàn toàn bại mặt. Cha hắn tại thời điểm đều không dám lớn lối như vậy, lẽ nào lại như vậy?" Mật tín bên trên viết rất rõ ràng, kinh thành 4 cái cứ điểm bị trừ bỏ, nhân viên nằm vùng toàn bộ bị giết. Trong triều đình cùng Thanh Thành Tông giao hảo đại thần, có 17 người bị đột nhiên hạ ngục, tội danh là kết bè kết cánh, cấu kết ngoại địch. Cái này 17 người đều là Thanh Thành Tông những năm này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên lôi kéo, vun trồng quân cờ. Bọn hắn trong triều là Thanh Thành Tông nói chuyện, là Thanh Thành Tông nhu lợi, là Thanh Thành Tông tại trong triều đình trọng yếu lực lượng. Bây giờ, trong vòng một đêm, toàn bộ không có. "Tông chủ, việc này..." Một vị trưởng lão kiên trì mở miệng. "Ngậm miệng." Lăng Tiêu Tử giận quát một tiếng, trong tay mật tín hóa thành một phấn, "Hoàng đế tiểu nhi đây là muốn đoạn ta Thanh Thành Tông tại triều đình căn. Những năm này chúng ta tại triều đình đầu nhập nhiều ít tâm huyết, cứ như vậy bị hắn hủy." Hắn đứng người lên, tại trong đại điện đi qua đi lại, khí tức chập trùng không chừng. Chương 193, Thu Lạc Nguyệt, Tết Nguyên Đán Quái Hoạt, chương 193, Thu Lạc Nguyệt, Tết Nguyên Đán Quái Hoạt, Lăng Tiêu Tử sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn thành tiểu tiên thiên đã gần đến 50 năm, theo lý thuyết tới cảnh giới này, tâm tính sớm đã tu luyện tới giếng cổ không gợn sóng hoàn cảnh. Tâm tình chập chờn không nên to lớn như thế. Có thể gần nhất những ngày này, đầu tiên là bị Tống Nghị tiểu tử kia giết trong môn đệ tử, nát hư ảnh, lại bị hoàng đế tiểu nhi nổ tận gốc kinh thành cứ điểm, liên tiếp đả kích nhường hắn thực sự khó mà giữ vững bình tĩnh. Tông chủ bất giận. Đại trưởng lão Lăng Thần Tử ở một bên khuyên nhủ, việc đã đến nước này, còn cần bàn bạc kỹ hơn.
Bàn bạc kỹ hơn.
Lăng Tiêu Tử cười lạnh, Lăng Thần Tử sư minh, ngươi nói thật nhẹ nhàng. Vương đang chết, kinh thành cứ điểm bị bừng, trong triều quân cờ đều bị nổ, những tổn thất này, há lại bàn bạc kỹ hơn bốn chữ liền có thể bỏ qua. Lăng Thần Tử thở dài, ta minh bạch tông sự phẫn nộ của chúa, nhưng chính là bởi vì tổn thất nặng nề, mới càng không thể hành sự lỗ mãng. Hoàng đế đã dám làm như thế, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Chúng ta nếu là tùy tiện phản kích, chỉ sợ đúng với lòng hắn mong muốn. Lăng Tiêu Tử làm sao không rõ đạo lý này? Hắn hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Tổn thất một cái vương đẳng, kỳ thật không sao. Thanh Thành Tông lập phái 4-500 năm, nội tình thâm hậu, trong môn thiên tài bồi xuất. Chết một cái vương đẳng, còn có vô số vương đẳng có thể bồi dưỡng. Tổn thất kinh thành cứ điểm, cũng không cần gấp. Trên giang hồ một mực lưu truyền làm bằng sắt tông môn, nước chảy triều đình ngạn ngữ. Thanh Thành Tông chứng kiến qua ba cái vương triều thay đổi, chỉ là mấy cái cứ điểm, không có thể xây lại. Nhưng mặt mũi không thể mất. Thanh Thành Tông mấy trăm năm tông môn mặt mũi, không thể mất. Đường đường bảy đại võ đạo tông môn một trong, bị một cái chừng 20 giá tu trước mặt mọi người giết hoạch tâm đệ tử, còn bị hoàng đế tiểu nhi nổ tận gốc kinh thành thế lực, cái này nếu là chuyển đi, Thanh Thành Tông còn thế nào trên giang hồ đặt chân? Sư Minh, ngươi nói đúng. Lăng Tiêu Tử chậm rãi ngồi xuống, thanh âm trầm thấp. Ta không thể xúc động, nhưng việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Tống Nghị phải chết, hoàng đế uy nghiêm cũng nhất định phải bị dẫm đạp. Trong mắt của hắn hiện lên ánh sáng âm lãnh, đã hoàng đế muốn tại võ đạo đại hội bên trên làm văn trường, vậy chúng ta liền bồi hắn chơi tới cùng. Lần này võ đạo đại hội, ta Thanh Thành Tông không chỉ có muốn nắm lấy số 1, còn muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy đắc tội Thanh Thành Tông kết quả. Lăng Thần Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài. Hắn biết Lăng Tiêu Tử đã hạ quyết tâm, mà một khi vị tông chủ này quyết định, liền không ai có thể thay đổi. Đúng lúc này, Thanh Thành Sơn mạch chỗ sâu đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí tức chấn động. Khí tức kia như trăng hoa giống như thanh lãnh, nhưng lại ẩn chứa kinh người phong mang. Nó phóng lên tận trời, quấy phong vân, toàn bộ Thanh Thành Tông phạm vi bên trong thiên địa linh khí cũng vì đó rung động. Đây là Lăng Tiêu Tử đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Lăng Thần Tử cũng biến sắc, thật mạnh khí tức. Ít nhất là tiên tiên trung kỳ Lăng Tiêu Tử một chút cảm ứng, đương nhiên vui mừng quá đỗi. Cỗ này khí tức cường đại truyền đến phương hướng, đúng là hắn thân truyền đệ tử Thu Lạc Nguyệt bế quan địa phương. Lạc Nguyệt, nàng đột phá. Lăng Tiêu Tử kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Thu Lạc Nguyệt, Lăng Tiêu Tử thân truyền đệ tử, cũng là hắn gia tộc hậu bối. Nàng này thiên phú kinh người, 7 tuổi tập võ, 10 tuổi nhập hóa kình, 13 tuổi thành cương khí, 20 tuổi liền bước vào tiên tiên chi cảnh, được vinh dự Thanh Thành Tông hiếm có võ đạo kỳ tài. Bây giờ nàng bất quá 27 tuổi, vậy mà lại đột phá tiên tiên trung kỳ. Cái loại này thiên phú, cái loại này thành tựu, chính là đặt ở toàn bộ đại hạ võ đạo giới, cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Thiên hữu ta Thanh Thành Tông. Lăng Tiêu Tử ngửa mặt lên trời cười to. Có Lạc Nguyệt, lo gì võ đạo đại hội không đoạt giải nhất? Lo gì Tống Nghị tiểu xuất sinh kia bất tử? Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Thu Lạc Nguyệt bế quan sơn cốc bay đi. Lăng Thần Tử chờ trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng đội vàng đuổi theo. Một lát sau, Lăng Tiêu Tử đi vào một chỗ sơn cốc u tĩnh. Trong cốc sương mù mờ mịt, linh khí nồng đậm. Đáy cốc có một tòa cổ phát hang đá, cửa hang bị một đạo màn ánh sáng màu bạc phong tỏa. Giờ phút này, kia màn ánh sáng màu bạc đang chậm rãi tiêu tán. Theo màn sáng tan hết, một thân ảnh theo trong động đi ra. Kia là nữ tử, ước chừng 17-18 tuổi, thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay áo bồng bềnh, như tiên tử dưới trăng. Nàng dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo đến không giống phàm trần bên trong người. Làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, thanh tịnh như hàn đàm, thâm thúy như bầu trời đêm, dường như có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo. Nàng đi ra sơn động, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, như là đạp nguyệt mà đi. Sư phụ. Nữ tử nhìn thấy Lăng Tiêu Tử, có chút không mình hành lễ. Thanh âm thanh lãnh, lại dễ nghe đêm hai. Lạc Nguyệt. Lăng Tiêu Tử bước nhanh về phía trước, quan sát tỉ mỉ lấy nàng, càng xem càng hài lòng. Tốt, tốt. Thiên tiên trung kỳ, căn cơ vững chắc, khí tức hòa hợp. Càng quan trọng hơn là, trên người ngươi cố này phong mang, thật là lại lĩnh ngộ một môn tiểu thần thông. Thu Lạc Nguyệt gật đầu, đồ nhi bế quan 3 năm, rốt cục đem Nguyệt Hoa kiếm điển tu luyện đến viên mãn, lĩnh ngộ Nguyệt Hoa kiếm ý thần thông. Lăng Tiêu Tử trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Tốt, quá tốt rồi. Nguyệt Hoa kiếm điển chính là ta Thanh Thành Tông chấn tông tuyệt học một trong, lịch đại tu thành người bất quá 5 ngón tay số lượng. Ngươi có thể ở tiên tiên trung kỳ liền lĩnh ngộ diễn hóa mà đến tiểu thần thông, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn càng nói càng kích động, Lạc Nguyệt, ngươi xuất quan chính là thời điểm. Vi sư vừa bận có kiện nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Thu Lạc Nguyệt thần sắc bình tĩnh, sư phụ thỉnh giảng. Lăng Tiêu Tử thu liễm nụ cười, vẻ mặt biến nghiêm trọng, việc này liên quan đến ta Thanh Thành Tông sinh tử tồn vong, ngươi muốn bạn phần coi trọng. Thu Lạc Nguyệt hơi sững sờ. Nàng mặc dù lâu dài bế quan, nhưng cũng biết Thanh Thành Tông là đại hạ trong chốn võ lâm đếm được bên trên danh hào võ đạo tông môn một trong, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Chuyện gì có thể nghiêm trọng đến liên quan đến sinh tử tồn vong? Sư phụ mời nói, đồ nhi nhất định dốc hết toàn lực. Nàng trịnh trọng nói. Lăng Tiêu Tử trầm giọng nói, vi sư muốn ngươi đi kinh thành một chuyến, xử lý hai chuyện. Thứ nhất, tham gia đại hạ võ đạo đại hội, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Thứ hai, giết Tống Nghị. Thu Lạc Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, Tống Nghị, kia là người phương nào? Một cái đê tiện xuất thân lớp người quê mùa mà thôi. Lăng Tiêu Tử trong mắt lóe lên sát ý, kẻ này thiên phú cực cao, chiến lược phi phàm, còn chịu đương kim triều đình thúc đẩy, khắp nơi nhằm vào ta Thanh Thành Tông, Vương Đẳng, Lý Mộ Bạch, Lục Tinh Kỳ bọn người bị hại nặng nề, như không ngoại trừ, tất thành ta Thanh Thành Tông hỏa lớn. Thu Lạc Nguyệt trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, nghĩ không ra người này cư nhiên như thế ghê tởm. Thu Lạc Nguyệt hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, sư phụ yên tâm, đồ nhi định không hổ thẹn, đem Tống Nghị cầu tặc kia giết chết. Tốt. Lăng Tiêu Tử vỗ tay nói, có câu nói này của ngươi, vi sư an tâm. Chương 194, chết thay khối lỗi, kết nguyên đáng quái hoạt. Chương 194, chết thay khối lỗi, kết nguyên đáng quái hoạt. Tù Anh Lâu, Thính Vũ Hiên. Tống Nghị khoanh chân ngồi trên giường, trước mặt trưng bày một cái lớn chừng bàn tay chất gỗ khối lỗi. Cái này khôi lỗi toàn thân màu đỏ sậm, tứ chi đều đủ, chỗ khớp nối có thể nhanh nhẹn chuyển động, duy chỉ có bộ mặt là trống rỗng, không có ngũ quan. Mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa huyền ảo không gian ba động. Đây chính là hắn hao phí 7 ngày công phu, dùng theo kinh thành các đại thương đi vơ vét tới tài liệu chân quý, luyện chế ra chết thay khôi lỗi. Thay mận đổi đào môn này bí thuật, chỗ khó có hai, một là đối không gian chi đạo lý giải, hai là luyện chế khôi lỗi vật liệu. Cái trước Tống Nghị bằng vào thiên nhãn thông cùng biện khí linh mâu đã sơ bộ nắm giữ, cái sau thì dựa vào trong tay tài lực cùng ở kinh thành cái này tài nguyên hội tụ chi địa con gót. Khôi sư chức nghiệp quả năng lực quả nhiên dùng tốt. Tống Nghị trong lòng thầm than, nếu không phải trong cơ thể hắn có cái này mai đặc thù chức nghiệp quả thực giao phó hắn luyện chế khôi lỗi thiên phú, chỉ bằng vào Vương Đẳng chuyển thừa châu bên trong kia thô thiện luyện chế pháp môn, tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền luyện chế thành công. Tống Nghị luyện chế chết thay khôi lỗi tiêu chuẩn so Vương Đảo còn phải cao hơn không ít, giống nhau hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều. Cái này 7 ngày đến, hắn không chỉ có luyện thành chết thay khôi lỗi, còn đem tam tài độn thuật cùng hoan hỷ phật trưởng hai môn bí thuật tu luyện đến nhập môn. Tam tài độn thuật cùng hắn địa hành thuật hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ hắn dưới đất ghé qua tốc độ so trước đó nhanh hơn 5 thành, lại ẩn nấp tính càng mạnh. Trong đám người xuyên thẳng qua lúc, cũng có thể cho người mượn khí che giấu tự thân khí tức, như cá gặp nước. Hoan hỷ phật trưởng mặc dù chỉ có chín thức, nhưng mỗi một thức đều nắm chắc loại biến hóa, cương mãnh bên trong mang theo quỷ dị, cận chiến lúc uy lực kinh người. Tống Nghị diễn luyện lúc, trưởng phong gào thét, mơ hồ có Phật âm thiện sướng, nhưng lại lộ ra một cỗ tà dị cảm giác. Cái này hai môn bí thuật đủ để cho sức chiến đấu của ta tăng lên 3 thành. Tống Nghị ước định nói. Về phần thay mận đổi đảo càng là bảo mệnh tuyệt kỹ. Hán tâm niệm vừa động, thôi động bí thuật đem thể nội lực lượng rót vào chết thay khôi lỗi. Khôi lỗi mặt ngoài phù văn sáng lên ánh sáng nhạt, kia tờ trống trên mặt dần dần hiện ra một đoàn mơ hồ hư ảnh. Kia hư ảnh biến ảo chập chờn, khi thì giống như là Tống Nghị khuôn mặt, khi thì lại hóa thành những người khác. Cùng lúc đó, Tống Nghị cảm giác đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 50 trượng không gian dường như biến thành một trường lập thể mạng. Trong lưới mỗi một cái tiết điểm đều đối ứng một sinh vật sống, trong vách tường bỏ sâu kiến, căn phòng cách vách ngủ say khách nhân, dưới lầu đại đường uống rượu võ giả. Chỉ cần hắn bằng lòng, tùy thời có thể đem tự thân cùng bất kỳ một cái nào tiết điểm đổi thành vị trí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của đối phương không cao với hắn. 50 trượng phạm vi, đầy đủ. Tống Nghị hài lòng gật đầu. Liều mạng tranh đấu lúc, 50 trượng thuần di khoảng cách, đủ để tránh đi tuyệt đại đa số chí mạng công kích. Thậm chí có thể lợi dụng loại năng lực này, thực hiện không tưởng tượng được tập kích. Bất quá môn này bí thuật cũng có cực hạn. Mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao một sợi tiên chi khí xem như kích nổ. Tống Nghị đột phá tiên thiên lúc, thể nội bắt giữ tiên thiên nhất khí luyện hóa thành trong đan điền luồng thứ nhất tiên chi khí. Sau đó đào tiên tặng cho 3 sợi tiên chi khí, về sau tại đảo nguyên bí cảnh bên trong hấp thu linh khí, lại ngưng luyện một sợi, bây giờ trong đan điền tổng cộng có 5 sợi. Ý vị này, thay mận đổi đảo bí thuật nhiều nhất chỉ có thể thi triển 5 lần. 5 lần cơ hội, nhất định phải dùng tại thời khắc mấu chốt. Tống Nghị thầm nghĩ. Hắn đem chết thay khôi lỗi cẩn thận thu hồi, để vào diệu pháp cẩm nang bên trong. Ngày mai chính là võ đạo đại hội bắt đầu thời gian. Tống Nghị đứng người lên, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc. Xương cốt phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh, như là giang đầu. Hắn đẩy mở cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã là đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều vậy ở kinh thành san sát nối tiếp nhau mái nhà bên trên, dắt lên một tầng kim sắc. Trên đường phố người đi đường vẫn như cũ rộn ràng, nhưng so với ban ngày, nhiều hơn mấy phần bội vàng, rất nhiều người đều đang vì ngày mai võ đạo đại hội làm chuẩn bị. Tống Nghị hít sâu một hơi, cảm thụ được kinh thành đặc hữu, hô tạp khói lửa cùng võ đạo khí tức không khí. Những ngày này, hắn càng phát ra cảm nhận được quyền lực tầm quan trọng. Cái này Tụ Anh Lâu bên ngoài nhìn như ư chỉ là một nhà bình thường quán rượu, nhưng trên thực tế lại là hoàng đế trong kinh thành nào đó một chỗ cứ điểm. Chính mình từ khi tiến vào kinh thành về sau, liền thu được hoàng đế nhãn tuyến giám sát. Ngày ấy gặp phải xấu hầu người trẻ tuổi, buôn lôi môn ngụy bào giống nhau đều là sớm bố trí tốt. Vì chính là Tống Nghị con cá lớn này. Những ngày qua Tống Nghị toát ra cần một loại nào đó vật liệu, hoàng đế liền lập tức phái người âm thầm cân đối trợ giúp chính mình, đã giảm mất đi rất nhiều công phu. Thực cũng đã Tống Nghị hưởng thụ một thanh đặc quyền giai cấp khoái hoạt. Nếu không phải quyền hành trợ giúp, mình coi như thân làm tiên võ đạo tông sư, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 7 ngày gom góp luyện chế chết thay khôi lỗi vật liệu. Những cái kia chân quý khoáng thạch, linh mục, hung thú thuộc ra mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, lại thường thường có tiền mà không mua được. Tông môn đệ tử có tông môn phụ dưỡng, con em thế gia có gia tộc duy trì, mà ta Tống Nghị ánh mắt kiên định, chỉ có thể dựa vào triều đình, dựa vào chức quan, dựa vào trong tay quyền hành. Ngày sau theo Tống Nghị võ đạo cảnh giới tăng lên, ngày sau cần thiết tài nguyên chỉ có thể to lớn hơn, càng thêm hi hữu. Đơn đả độc đấu, cuối cùng không phải kế lâu dài. Tại Tống Nghị trong kế hoạch chính là hy vọng có thể thông qua võ khảo thí thu hoạch được cao hơn chức quan, bây giờ lựa chọn chỗ đứng hoàng đế một bên có càng sâu cân nhắc. Vốn có giai cấp đã thâm căn cố đế, mong muốn chen vào chia cắt bọn hắn tài nguyên bánh gà tổ, hoàng đế trẻ không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. chỉ có quan nên được càng lớn, trong tay quyền hành càng nặng, mới có thể điều động nhiều tư nguyên hơn, khả năng tại võ đạo chi lộ bên trên đi được càng xa. Hôm nay kiểm lục, nên ra cửa. Xác nhận không sai sau, hắn đẩy cửa xuống lầu. Trong hành lang, so ngày xưa càng thêm náo nhiệt. 7-8 bàn khách nhân đều tại cao giọng đàm luận ngày mai võ đạo đại hội, trong ngôn ngữ tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Nghe nói không, lần này võ đạo đại hội chỉ là báo danh dự thi tiên tiên tông sư liền có hơn 10 vị. Đầu chỉ, biểu ca ta tại binh bộ người hầu, nói thực tế báo danh tiên tiên khả năng vượt qua hơn 20 người. Toàn bộ đại hạ trong chốn võ lâm tông môn tất cả đều phái tinh nhuệ tham gia, còn có một số ẩn thế gia tộc cũng rời núi. Lần này có trò hay để nhìn. Lần này cải cách, thật sự là đem toàn đại hạ cao thủ trẻ tuổi đều hút đưa tới. Các ngươi đoán ai có thể đoạt giải nhất? Ta áp Thục Sơn Huyền Thanh tử. Hắn 3 năm trước đây chính là tiên tiên trung kỳ, kiếm đạo tạo nghệ sâu không lường được. Ta cảm thấy bá thể tông Triệu Thiết Trụ có cơ hội. Tiên tiên nhục thân mạnh đến mức biến thái, nghe nói có thể ngạnh kháng tiên tiên hậu kỳ công kích. Băng Tâm Cốc Lâm Tuyết Nhi cũng không tệ, quỷ dị khó lường đám người tranh luận không ngớt, bên nào cũng cho là mình phải. Tống Nghị Yên lặng nghe, trong lòng đã có so đo. Gia tụ anh lâu ngày ấy ở cửa thành gặp phải xấu hầu thanh niên đã ở ngoài cửa chờ đã lâu. Chương 195, Thiên vị chương 195, Thiên vị Tống Nghị vừa đi ra tụ anh lâu đại môn, liền thấy lúc trước ở cửa thành gặp phải xấu hầu thanh niên đã đợi ở ngoài cửa. Người này tên là Biên Đẳng, chính là hoàng đế tay chỗ tiếp theo ám vệ đầu lĩnh. Những ngày qua Tống Nghị liền là thông qua hắn mua được không ít tư nguyên khan hiếm vật liệu. Hắn nhìn thấy Tống Nghị, trên mặt lập tức chất lên nụ cười, bước nhanh tiến lên đón. "Tống đại nhân." Viên Đẳng chắp tay hành lễ, dáng vẻ cung kính. Tống Nghị khẽ gật đầu, "Viên đầu lĩnh đợi lâu." "Không dám không dám, năng lực Tống đại nhân làm việc là tiểu nhân phúc phận." Viên Đẳng cười nói, "Tôn thánh thượng cầu dụ, phái tiểu nhân hiệp trợ Tống đại nhân tiến hành hôm nay kiểm lục. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Tống đại nhân mời." Hắn nghiêng người tránh ra, đường đi bên cạnh quả nhiên ngừng lại một chiếc không đáng chú ý vải xanh xe ngựa. Sa phu là trầm mặc ít nói trung niên hắn tử. Khí tức trầm ổn, rõ ràng là cương khí cảnh tu vi. Hai người lên xe ngựa, toa xe không lớn, nhưng bố trí được sạch sẽ gọn gàng. Sa phu giơ roi quát nhẹ, xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng thành đông chạy tới. "Tống đại nhân, mấy ngày nay ở đến có thể còn quen thuộc." Viên Đằng tìm lên tiếng nói. "Còn có thể." Tống Nghị nhàn nhạt đáp lại. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Viên Đằng xoa xoa tay cười bồi nói, "Đại nhân như có gì cần, cứ việc phân phó. Tiểu nhân bản sự khác không có, nhưng ở kinh thành Tam giáo cựu lưu bên trong coi như có chút phương pháp." Tống Nghị nhìn hắn một cái, "Viên đầu lĩnh khách khí. Những ngày này nhờ có ngươi bắt đầu." "Hẳn là, hẳn là." Viên Đằng luôn miệng nói, "Thánh thượng đã phân phó, Tống đại nhân sự việc muốn làm đến thỏa đáng. Tiểu nhân bất quá là chân chạy mà thôi." Xe ngựa đi xuyên qua kinh thành trên đường phố. Bán đồ ăn tiểu phiến gào to âm thanh, trong cửu quán hoãn tụ tỉ tiếng huyên náo, thanh trên lầu chuyển tới sáo trúc âm thanh, xen lẫn thành một bức phồn hoa cảnh đêm. Nhưng Tống Nghị có thể cảm giác được, cái này phồn hoa phía dưới, cuộn cuộn sóng ngầm. Trên đường tuần tra quan binh so ngày xưa nhiều bát hành, lại từng cái thần sắc trang nghiêm. Người đi trên đường cũng nhiều là một chút khí tức cao thâm võ đạo cường giả. Xem ra, thánh thượng đối lần này võ đạo đại hội cực kỳ trọng thị. Tống Nghị bỗng nhiên mở miệng. Viên Đằng nghiêm sắc mặt, hạ giọng, "Đại nhân minh giám, lần này võ đạo đại hội đối thánh thượng mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên tất cả người dự thi nội tình, các ngươi hẳn là đều thăm dò." Tống Nghị hỏi. Viên Đằng cười hắc hắc, "Không dám nói toàn bộ, nhưng 89/10. Đại hạ võ đạo tông môn, các châu thế gia, ẩn thế môn phái, chỉ cần là ghi danh, chúng ta đều có hồ sơ. Thanh Thành Tông đâu?" Tống Nghị truy vấn. Viên Đằng hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra, "Thanh Thành Tông trước kia phái một người dự thi tên là Vương Đằng, chỉ là về sau không biết rõ vì sao triệt tiêu người này báo danh, nguyên lai tưởng rằng cái này Thanh Thành Tông liền không tham gia, mấy ngày trước đây bỗng nhiên tăng báo một tên đệ tử." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tống Nghị, "Là nữ tử, tên là Thu Lạc Nguyệt, Lăng Tiêu Tử thân truyền đệ tử. Nàng này 27 tuổi, tiên tiên trung kỳ, thực lực sâu không lường được." Lập tức trở thành đoạt giải quán quân phong hầu hấp dẫn Tống Nghị nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Xe ngựa lại chạy được một khắc đồng hồ, đi vào binh bộ cơ quan. Đây là một tòa ba tiến quan nhà, cạnh cửa treo cao binh bộ tấm biển, hai bên đứng đầy 8 danh bộ đao thủ vệ, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh. Người đến người đi, hiển nhiên là đang vì ngày mai võ đạo đại hội làm cuối cùng chuẩn bị. Viên Đằng lộ ra một tấm lệnh bài, thủ vệ lập tức cho đi. Hai người xuyên qua tiền viện, đi vào trung đỉnh. Nơi này đã đổi thành tạm thời kiểm lục chỗ, mười mấy tấm cái bàn xếp thành một hàng, mỗi tấm trước bàn đều ngồi binh bộ quan viên, đang vì võ giả làm thủ tục ghi danh. Giờ phút này mặc dù sắc trời không còn sớm, nhưng kiểm lục chỗ vẫn có 20-30 tên võ giả tại xếp hàng chờ đợi. Những người này phần lớn khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, Tống Nghị liếc mắt qua, lại phát hiện cơ hồ đều là chân nguyên cảnh trở lên tu vi. Những năm qua vũ cử thi hội, có thể ra 3 năm cái chân nguyên cảnh thế là tốt rồi. Hai người xếp tại cuối hàng, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, đến phiên Tống Nghị. Phụ trách đăng ký quan viên là khoảng 40 tuổi trung niên nhân, mặt trắng hơi cần, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, máy móc mà hỏi thăm, tính danh, quê quán, tu vi, sở thuộc thế lực. "Tống Nghị, Lâm Viên huyện nhân sĩ, Thiên Thiên sơ kỳ, không môn không phái." Tống Nghị bình tĩnh trả lời. Kia quan viên bút trong tay dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu. "Thiên Thiên?" Hắn trên dưới dò xét Tống Nghị, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Võ đạo đại hội kiểm lục cần chi tiết kê khai, chúng quanh xếp hàng người cũng đều nhìn lại, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, kinh ngạc, hoài nghi. Cái này cũng có trách. Tống Nghị nhìn bất quá chừng 20, khuôn mặt tuấn tú, khí tức nội liễm, thấy thế nào đều không giống tiên tiên tông sư. Phải biết, đại hạ võ đạo giới bên trong, có thể ở 30 tuổi trước bước vào tiên tiên, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương thiên tài. Mà người trước mắt này, không chỉ có tuổi trẻ đến quá phận, hơn nữa rất là lạ mặt, chưa hề trên giang hồ nghe nói qua. Tống Nghị cũng không giải thích, chỉ là đem thân phận lệnh bài cùng lộ dẫn đặt lên bàn. Trên thân khí tức tiết lộ ra một tia tiên tiên võ đạo tông sư cường hãn. Kia quan viên biến sắc thì ra, hóa ra là Tống đại nhân. Quan viên thái độ lập tức cung kính, mới vừa rồi là ta thất lễ. Hắn vội vàng đăng ký, lại từ bên cạnh trong dương lấy ra một khối thanh đồng hiệu bài, hai tay dâng lên, Tống đại nhân, cái này là của ngài dự thi thẻ số. Xin cầm lấy. Tống Nghị tiếp nhận thẻ số. Vào tay lạnh bước, chính diện khắc lấy 218 mặt sau thì là Đại Hạ Võ Đạo Đại hội 6 chữ to. Tống đại nhân, thi dự tuyển ngày mai giờ thìn bắt đầu, địa điểm tập hợp tại mới xây Đại Hạ Võ Đạo Cung. Quan viên nói bổ sung, cái này là địa đồ cùng lịch đấu an bài, xin ngài cất kỹ. Hắn đưa qua một quyển sách lụa. Tống Nghị tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, quay người rời đi. Hắn vừa quay người lại, sau lưng liền vang lên một mảnh trầm thấp tiếng nghị luận. Thiên Thiên, thật hay giả? Hắn mới bao nhiêu lớn? Nhìn binh bộ kia quan viên thái độ, cũng không giả. Hơn nữa hắn có chức quan mang theo, là thông qua võ thi vào sĩ, không phải người trong giang hồ. Vũ cử xuất thân Thiên Thiên, cái này có thể hiếm có. Những năm qua vũ cử, có thể ra chân nguyên cảnh đều tính mộ tổ bước lên khói xanh. Người này rất là lạ mặt, không biết thực lực như thế nào, Thiên Thiên lại như thế nào. Lần này đại hội, Thiên Thiên cũng không chỉ hắn một cái. Tống Nghị mắt điếc thai ngơ, trực tiếp đi ra binh bộ nha môn. Viên Đằng theo sau lưng, trên mặt mang không che giấu nổi kinh ngạc cùng kính sợ. Hắn mặc dù sớm biết Tống Nghị là hoàng đế xem trọng người, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ Tống đại nhân, đúng là Tiên Thiên tông sư. Đây chính là Tiên Thiên a. Mỗi một vị đều là dậm chân một cái liền có thể chấn động một phương đại nhân vật. Nhiều ít, mà trước mắt vị này, trẻ tuổi như vậy liền đã bước vào này cảnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tống đại nhân, Viên Đằng muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Tống Nghị hỏi. Không có. Không có gì. Viên Đằng nuốt ngụm nước bọt, tiểu nhân chỉ là quá khiếp sợ. Đại nhân trẻ tuổi như vậy liền đã là Tiên Thiên, tương lai phong hầu bái tướng, ở trong tầm tay. Hắn có thể tính biết vì sao đương kim thánh thượng coi trọng như thế Tống Nghị. Trên đường, Viên Đằng lại hướng Tống Nghị giới thiệu rất nhiều liên quan tới võ đạo đại hội chi tiết. Tỷ như, lần này võ đạo đại hội dự thi nhân số đạt tới hơn 300 người, nhưng cũng không phải là đi lên liền trực tiếp đánh. Chia làm dự tuyển cùng lôi đài luận võ hai trận, chỉ lấy 120 người tham gia lôi đài luận võ. Thi dự tuyển cần lúc trước hướng kinh ngoại Âu Ngự tuyển sơn hoàng gia bãi săn, nơi đây thừa thải một loại chuẩn hoàng, tên là Nguyên Hồ. Cái này Nguyên Hồ thể nội có thể sinh một loại tên là Nguyên Châu Bảo Thạch. Thi dự tuyển hết thể 10 ngày, lấy cấp giết Nguyên Hồ lấy được Nguyên Châu Bảo Thạch số lượng đến quyết định cuối cùng có thể tham gia lôi đài tỷ võ giả danh sách. Viên Đằng nói tới cùng Tống Nghị trong tay chế độ thi đấu quá trình cũng không có bao nhiêu xuất nhập. Tống đại nhân, miếng bản đồ này ngươi trở về lại nhớ cho kỹ, bên trong tiêu chú kinh ngoại Âu Ngự tuyển sơn hơn mấy châu Nguyên Hồ tộc đàn điểm tụ tập. Viên Đằng từ trong ngực móc ra một phần địa đồ đưa cho Tống Nghị, ý nghĩa nghị không cần nói cũng biết. Hoàng đế lại mở cho hắn tiểu táo. Chương 196, võ đạo tấm bia to. Chương 196, võ đạo tấm bia to. Trên xe ngựa, Viên Đằng đem một quyển da dê địa đồ chỉnh trọng đưa cho Tống Nghị. Tống Nghị triển khai xem xét, địa đồ vẽ đến cực kỳ tinh tế, không chỉ có tiêu chú Ngự Tuyển Sơn địa hình địa vật, còn cần điểm đỏ tiêu xuất mười mấy nơi Nguyên Hồ trải qua thường ẩn hiện khu vực, thậm chí có quan hệ với Nguyên Hồ tập tính nói rõ chi tiết. Đây là Tống Nghị nhìn về phía Viên Đằng. Viên Đằng hạ giọng, đây là thánh thượng mấy ngày nay để cho người ta sửa sang lại. Ngự Tuyển Sơn cũng không mở ra cho người ngoài, lại địa hình phức tạp, nếu không có chỉ dẫn, thời gian 10 ngày muốn tìm được đầy đủ Nguyên Hồ, khó như lên trời. Thánh thượng nói, đây coi như là cho Tống đại nhân tạo thuận lợi. Tống Nghị trong lòng hiểu rõ, hoàng đế đây là công khai mở cho hắn tiểu táo. Có miếng bản đồ này, hắn tại thi dự tuyển bên trong liền có thể chiếm cứ tiên cơ, tiết kiệm đại lượng thời gian. Tống Nghị đem ánh mắt rơi vào quyển gia cựu trên bản đồ. Ngự Tuyên Sơn ở vào kinh thành phía bắc 30 dặm, từ đại hạ kiến quốc đến nay vẫn luôn là đại hạ hoàng thất tư gia bãi săn. Núi này chính là phương bắc thứ nhất dãy núi Thông Vũ Sơn mạch Nam Diên chi mạch, thế núi liên miên, cây rừng rậm rạp, từ trước chỉ có thành viên hoàng thất cùng số ít trọng thần có thể đi vào đi săn. Trong núi có nhiều kỳ chân dị thú, trong đó nổi danh nhất chính là Nguyên Hồ. Nguyên Hồ toàn thân trắng như tuyết, mắt như lưu ly, linh tính cực cao. Bọn chúng thể nội thai nén nguyên châu là một loại ẩn chứa tinh thuần nguyên khí bảo thạch, đối với võ giả tu luyện rất có ích lợi. Chỉ là Nguyên Hồ số lượng thưa thớt, hành tung quỷ bí, rất khó bắt giữ. Lần này võ đạo đại hội đem thi dự tuyển trận thiết lập tại Ngự Tuyển Sơn, không chỉ muốn săn bắt nguyên châu số lượng xem như tấn cấp tiêu chuẩn, đồng thời còn quy định người thu hoạch nguyên châu đều không cần nộp lên trên, có thể làm tu hành tài nguyên. Đủ thấy triều đình thủ bút chí lớn. Tống đại nhân, miếng bản đồ này ngài ngàn vạn cất kỹ. Viên Đằng vẻ mặt trịnh trọng. Thay ta cảm ơn thánh thượng. Tống Nghị thu hồi địa đồ. Hẳn là, hẳn là. Viên Đằng cười nói, thánh thượng đối Tống đại nhân ký thác kỳ vọng, tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, có địa đồ chỉ dẫn, tìm kiếm nguyên hồ độ khó giảm bất không ít, bất quá Tống đại nhân còn cần cẩn thận. Lần này thi dự tuyển là tự do săn giết võ giả ở giữa cho phép tranh đoạt nguyên châu. Có ít người có thể sẽ chuyên môn nhìn chằm chằm những người khác ra tay, cướp đoạt thành quả. Cho phép tranh đấu. Tống Nghị nhíu mày. Đúng vậy. Viên Đằng gật đầu. Quy tắc chỉ nói không chừng cố ý giết người, nhưng trọng thương, chí tàn đều tại cho phép phạm vi bên trong. Dù sao, võ đạo đại hội muốn chọn nổ chính là năng trinh thiện chiến võ giả, không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Tống Nghị trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Cho phép tranh đoạt, liền mang ý nghĩa chém giết sẽ không thiếu. Những cái kia thực lực không đủ võ giả, cho dù may mắn săn được Nguyên Châu, cũng có thể trở thành trong mắt người khác dê béo. Có ý tứ. Tống Nghị thản nhiên nói. Cùng Viên Đằng phân biệt, Tống Nghị trở lại tụ anh lâu bằng vào đã gặp qua là không quên được bản lĩnh rất nhanh liền đem ra dê trên bản đồ nguyên hồ tộc quần cứ điểm tất cả đều đi xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi cho ngày thứ hai. Viên Đằng có chút hưng phấn đứng tại bên cạnh xe ngựa chờ Tống Nghị. Tiếp vào Tống Nghị về sau liền ngựa không ngừng vó hướng Đại Hạ Võ Đạo Cung mà đi. Hôm nay kinh thành, bầu không khí phá lệ khác biệt. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trên đường phố liền đã đầy ắp người. Có tham gia võ đạo đại hội võ giả, có đến đây xem náo nhiệt bách tính, còn có các nơi tới tiểu thương, thừa cơ chào hàng các loại đồ ăn, vật kỷ niệm. Mọi người nghị luận ở Mỹ, hưng phấn dị thường. Nghe nói không? Lần này võ đạo đại hội, chỉ là báo danh tham gia thi dự tuyển liền có hơn 300 người. Hơn 300 người tranh đoạt 120 tấn cấp danh lạch, tỷ lệ đào thải vượt qua 6 thành, quá tàn khốc. Tàn khốc hơn chính là thi dự tuyển quy tắc. Ngự tuyển sơn lớn như vậy, thời gian 10 ngày muốn săn được đủ nhiều nguyên châu, còn muốn đề phòng người khác cướp đoạt không biết rõ ai có thể nổ đến thứ nhất. Ta nghe nói Thanh Thành Tông Thu Lạc Nguyệt là nhất đại đứng đầu thuộc sơn huyền thành tử cũng không yếu, kiếm đạo tu vi sâu không lường được. Còn có Bá Thể Tông Triệu Thiết Trụ, tiên kia nhục thân mạnh đến mức biến thái. Mọi người tranh nhau thảo luận, thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng thán phục. Tống Nghị ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, đối với ngoại giới ồn ào náo động mắt điếc tai ngơ. Ước chừng sau nửa canh giờ, xe ngựa ngừng lại. Tống đại nhân, tới. Viên Đằng thanh âm truyền đến. Tống Nghị mở mắt ra, rèm xe vén lên. Trước mắt là một tòa nguy nga cung điện, chiếm diện tích cực lớn, trước cung điện là một mảnh khoáng đạt quảng trường, giờ phút này đã tụ tập mấy trăm người. Đây cũng là mới xây Đại Hạ Võ Đạo Cung. Cung điện toàn thân từ màu trắng cự thạch xây thành, mái cong đấu cùng, khí thế rộng rãi. Cửa chính cao chừng 3 trượng, trên cửa treo Đại Hạ Võ Đạo Cung 5 cái mạ vàng chữ lớn, tại nắng sớm hạ chiếu sáng rạng rỡ. Làm người khác chú ý nhất là cung điện ngay phía trước một tảng đá lớn. Hòn đá kia chưa tạo hình, cao chừng 100 trượng, như cùng một chôi xuyên thẳng trời cao cự kiếm, tản ra cổ pháp thê lương khí tức. Thạch trước đứng thẳng một tấm bia đá. Thượng thư, Võ Đạo Vĩnh Xương 4 chữ. Cái kia chính là võ đạo tấm bia to. Viên Đằng ở một bên giải thích nói, thánh thượng hạ chỉ, năm nay võ đạo đại hội quán quân, không chỉ có phong hầu ban thưởng tước, còn đem tại cái này tấm bia to trước lập tượng, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Tống Nghị dương mắt nhìn lên, trăm trượng tấm bia to, như kiếm chỉ thiên, có thể tại dạng này tấm bia to trước lập tượng, đúng là vô thượng vinh quang. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên quảng trường võ giả, hơn 300 người, chia làm to to nhỏ nhỏ mấy chục cái vòng tròn, có 3 năm một đám, hiển nhiên là kết bạn mà đến. Có lẽ loi một mình đứng tại nơi hẻo lánh, có thì bị đám người chen chúc, hiển nhiên là danh chấn một phương nhân vật. Tống Nghị ánh mắt đảo qua, rất nhanh khóa chặt mấy cái đáng giá chú ý thân ảnh. Quảng trường phía đông, một người mặc xanh nhạt trường bào nữ tử đứng yên như liên. Nàng khuôn mặt thanh lãnh, khí chất xuất trần, chính là Thanh Thành Tông Thu Lạc Nguyệt. Nàng trung quanh chống ra một phiến khu vực, không người dám tới gần, phản phất có một đạo bình chướng vô hình. Phía tây, một cái gánh vác cổ kiếm thanh niên ôm cánh tay mà đứng. Hắn ước chừng 30 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Bên người vây quanh mấy cái giống nhau đội kiếm võ giả, xác nhận thuộc sơn kiếm phái người. Cánh bắc, cả người cao tám thước, bắp thịt quần quần tráng hán đang tại hoạt động gân cốt. Hắn môi động một cái, đều mơ hồ có phong lôi chi thành, trung quanh mặt đất có chút rung động. Đây cũng là Bá Thể Tông Triệu Thiết Trụ. Phía nam, một người mặc băng lam váy dài nữ tử lặng lặng đứng thẳng. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, lại lạnh lùng như băng, quanh thân tản ra một luồng hơi lạnh, chính là Băng Tâm Cốc Lâm Tuyết Nhi. Quả nhiên là quần hùng hội tụ. Tống Nghị thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ mấy vị này làm người khác chú ý nhất, trên quảng trường còn có không ít khí tức thâm trầm thân ảnh, hiển nhiên đều là tiên tiên tông sư. Đại Hạ Võ Đạo giới thế hệ tuổi trẻ tinh anh, cơ hồ đều tụ tập ở này. Tống đại nhân, tiểu nhân liền đưa ngài tới đây. Viên Đằng chắp tay nói, dự chúc đại nhân thắng ngay từ trận đầu, nổ đến thứ nhất. Mượn ngươi cắt luôn. Tống Nghị gật đầu. Viên Đằng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người rời đi. Đi ra mấy bước, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tống Nghị bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đêm qua hắn bán thành tiền hơn phân nửa gia sản, toàn bộ áp tại Tống Nghị thi dự tuyển đệ nhất bàn khẩu bên trên. Bởi vì Tống Nghị giờ phút này tên không nổi danh, cho nên tỷ lệ đặt cược cực cao, như thắng sẽ thu hoạch được hải lượng ngân lượng. Tống đại nhân, ngài có thể nhất định phải không chịu thua kém a. Viên Đằng trong lòng mặc niệm. Chương 197, Ngự Suối Sơn Thú Hồ, 1, chương 197, Ngự Suối Sơn Thú Hồ, 1, Tống Nghị chỉ là lặng lặng đứng đấy, lại đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có một cỗ vô hình áp lực, như có gai ở sau lưng. Hắn lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quảng trường phía đông, vị kia người mặc xanh nhạt trưởng bảo Thanh Thành Tông Thu Lạc Nguyệt, đang mục quang như kiếm trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như đều đông lại. Tống Nghị nhíu mày. Cái này Thanh Thành Tông, thật đúng là không dứt. Giết một cái Vương Đằng, lại tới một cái Thu Lạc Nguyệt. Nhìn ánh mắt này, hơn phân nửa lại là bị Lăng Tiêu Tử lão đạo kia thụ ý, chuyên tìm đến mình phiền toái. Bất quá, Tống Nghị ánh mắt tại Thu Lạc Nguyệt trên thân dừng lại chốc lát, trong lòng hơi động một chút. Nàng này sát thực bất phàm. Nàng đứng ở nơi đó, quanh thân ánh trăng lưu chuyển, khí tức hòa hợp như một. Mặc dù chỉ là tiên thiên trung kỳ, nhưng này cố kiếm ý phong mang, lại mơ hồ cho hắn một loại cảm giác uy hiếp. Đây cũng không phải là một cái bình thường tiên thiên trung kỳ, mà là chân chính đem kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao kiếm khách. Chỉ là, tại Tống Nghị trong mắt, những hào quang này đều không quan trọng. Trọng yếu là, nàng là địch nhân. Nếu là địch nhân, kia cũng không có cái gì tốt khách khí. Tống Nghị nhìn về phía Thu Lạc Nguyệt trong ánh mắt, không che giấu chút nào toát ra một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét. Ánh mắt này, nhường Thu Lạc Nguyệt mặt mũi cau lại. Nàng là bực nào thân phận? Thanh Thành Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Lạc Nguyệt tiên tử. Ngày bình thường, cái nào võ lâm hảo kiệt gặp nàng không phải cung cung kính kính, cái nào trong triều đại quan gặp nàng không phải khách khí. Nhưng trước mắt này Tống Nghị, nhìn về phía trong ánh mắt của mình, thế mà lộ ra không kiên nhẫn cùng chán ghét. Dường như nàng là cái gì làm cho người phiền chán con rồi đồng dạng. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Thu Lạc Nguyệt trong lòng cười lạnh. Nàng nguyên bản đối sư phụ sai khiến nhiệm vụ còn có chút kháng cự, cảm giác phải đối phó một cái mới vào tiên tiên gia tu, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Tống Nghị xác thực nên giết. Cho hắn biết, đắc tội Thanh Thành Tông kết quả. Nhưng hắn hiểu được, đối nàng Thu Lạc Nguyệt bất kính hậu quả. Hai người nhìn nhau, riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Nhưng trong không khí tràn ngập kia cỗ sát ý, lại thật lâu chưa tán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ thìn sắp tới. Trên quảng trường võ giả đã đến đủ, hơn 300 người, một mảnh đen kịt. Đột nhiên, một cỗ nặng nề uy áp bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy võ đạo cung cửa chính chỗ, một người mặc nhất phẩm đại quan áo bào tím lão giả tóc trắng chậm rãi đi ra. Lão giả này tuổi chừng thất tuần, khuôn mặt gầy gò, tóc trắng như tuyết, nhưng cái eo thẳng tắp, lúc hành tẩu long hành hổ bộ, khí thế uy nghiêm. Hắn mỗi đi một bước, trên quảng trường không khí liền ngưng trọng một phần, dường như cả phiến tiên địa đều tại theo bước tiến của hắn mà rung động. Là binh bộ thượng thư Lữ Khánh đại nhân. Có người thấp giọng kinh hô. Tống Nghị ánh mắt ngưng lại. Lữ Khánh, đại hạ triều lục bộ thượng thư một trong, chấp trưởng binh bộ, quyền nghiêm triều chính. Càng quan trọng hơn là, người này cũng là một vị tiên tiên tông sư, hơn nữa tuyệt không phải mới vào tiên tiên đơn giản như vậy. Tống Nghị vận chuyển thiên nhãn thông, quan sát tỉ mỉ. Lữ Khánh bề ngoài mặc dù lão, nhưng một thân khí huyết lại hùng hồn như biển, như là ngủ say núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào. Càng làm cho Tống Nghị chú ý là, Lữ Khánh quanh thân mơ hồ có quân trận sát khí vần quanh, kia là lâu dài thống binh chinh chiến lưu lại ân ký. Ít ra tiên tiên trung kỳ, thậm chí có thể là tiên tiên hậu kỳ. Tống Nghị trong lòng phán đoán. Hơn nữa, người này thực lực tuyệt không chỉ cảnh giới đơn giản như vậy. Những cái kia quân trận sát khí một khi bộc phát, uy lực chỉ sợ không thua gì bất kỳ một môn tiểu thần thông. Lữ Khánh đi đến quảng trường phía trước trên đài cao, đục ngầu hai mắt chậm rãi đảo qua mọi người dưới đài. Ánh mắt của hắn rất chậm, rất cẩn thận. Tại Thu Lạc Nguyệt, Huyền Thanh Tử, Triệu Thiết Trụ mấy vị làm người khác chú ý nhất tiên tài trên thân, dừng lại một lát. Cuối cùng, lại tại Tống Nghị trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Trong nháy mắt đó, Tống Nghị cảm giác được một cô áp lực vô hình tựa như núi cao đè xuống. Lữ Khánh thu hồi ánh mắt. Người đều đến đông đủ. Hắn mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bẩm đại nhân, 324 tên người dự thi, toàn bộ đến đông đủ. Một gã binh bộ quan viên không người đáp. Lữ Khánh gật gật đầu, không còn nói nhảm, trực tiếp tuyên bố, năm nay võ đạo đại hội thi dự tuyển, quy tắc như sau: 1. Tranh tài địa điểm, Ngự Tuyển Sơn. Thời gian, 10 ngày. 2. Săn giết nguyên hổ, lấy nguyên châu. Nguyên châu về người tất cả, không cần nộp lên trên. 3. Cho phép võ giả ở giữa tranh đấu, cướp đoạt, nhưng không được cố ý giết người. Người vi phạm, hủy bỏ tư cách, theo luật trị tội. 4. Sau 10 ngày giờ thịnh, tại Ngự Tuyển Sơn bãi săn bên ngoài tập hợp. Lấy Nguyên Châu số lượng xếp hạng, trước 120 tên tấn cấp chính tái. Nam, thi dự tuyển hấp nhất, bệ hạ đem ngoài định mức ban thưởng Long Huyết Đan một cái. Vừa dứt tiếng, trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Long Huyết Đan. Đây chính là trong truyền thuyết thánh dược. Nghe nói là lấy ngàn năm Long Huyết quả làm chủ dược luyện chế mà thành, đối tiên thiên tông sư đều có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, trong mắt của tất cả mọi người đều dấy lên hỏa diễm. Lữ Khánh nhìn xem dưới đài phản ứng của mọi người, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hiện tại, tuyên bố một đầu đặc thù quy định. Lữ Khánh tiếp tục nói, là tiết kiệm thời gian, tiên thiên cảnh võ giả có thể tự hành tiến về Ngự Tuyển Sơn. Hôm nay kinh thành trên không hạn phi hành. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lại là rối loạn tương mừng. Kinh thành từ trước có cấm bay khiến, tiên thiên tông sư chưa được cho phép cũng không thể ở kinh thành không phi hành. Hôm nay vì võ đạo đại hội, thế mà phá cái quy củ này. Về phần tiên thiên cảnh trở xuống võ giả, Lữ Khánh nhìn về phía dưới đài kia hơn 200 tên chân nguyên cảnh võ giả, từ lão phu tự mình dẫn đội. Dứt lời, hắn tay áo vung lên, một cỗ hạo đạm thanh phong chống giống mà sinh, quét sạch làm cái quảng trường. Kia hơn 200 tên chân nguyên cảnh võ giả còn không có kịp phản ứng, liền bị cỗ này thanh phong lôi cuốn lấy đằng không mà lên. Thanh phong như mây, nắm lấy bọn hắn hướng phương bắc Ngự Tuyển Sơn phương hướng bay đi. Cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Hơn 200 người như là bị một cái bàn tay vô hình nâng lên, trên không trung sắp xếp thành hàng dài, trùng trùng điệp điệp mà đi. Trên quảng trường chỉ còn lại hơn 20 người. Những người này đều là tiên tiên tông sư. Bọn hắn hoặc tuổi trẻ, hoặc lớn tuổi, hoặc cao ngạo, hoặc trầm ổn, nhưng đều không ngoại lệ, trên thân đều tản ra tiên tiên cảnh đặc hữu uy áp. Tống Nghị ánh mắt đảo qua, ngoại trừ Thu Lạc Nguyệt, Huyền Thanh Tử, Triệu Thiết Trụ, Lâm Tuyết Nhi mấy vị này làm người khác chú ý nhất, còn có 10 cái hắn không quen biết gương mặt. Trong đó có mấy vị khí tức thâm trầm, hiển nhiên cũng là cao thủ. Những người này chính là lần này võ đạo đại hội chủ yếu người cạnh tranh. Tống Nghị thầm nghĩ trong lòng. Đám người nhìn nhau, riêng phần mình gật đầu thăm hỏi, xem như bắt chuyện qua. Nhưng ánh mắt giao hội ở giữa, lại đều mang xem kỹ cùng cảnh giác. Lần này võ đạo đại hội chỉ có một cái quán quân. Ở đây tất cả mọi người đều là tiềm ẩn đối thủ. Chư vị, mời đi. Lữ Khánh thản nhiên nói, thân hình bay tới không trung, mang theo hơn 200 người hướng Ngự Tuyển Sơn bay đi. Vừa dứt tiếng, hơn 20 tên tiên tiên tông sư gần như đồng thời động. Có thân người hình loại lên, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Có người chạy như bay, đạp không mà đi. Có người phía sau triển khai chân khí hai cánh, vỗ cánh bay cao. Trong lúc nhất thời, võ đạo cung trên không tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là hùng vĩ. Thu Lạc Nguyệt xanh nhạt trường bào mở ra, dưới chân hiện ra một vòng ánh trăng, nâng nàng chậm rãi dâng lên. Nàng như là Nguyệt cung tiên tử, thanh lãnh xuất trần, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Huyền Thanh Tử phía sau cổ kiếm ra khỏi vỏ, hắn đạp kiếm mà đi, kiếm quang như hồng, tốc độ cực nhanh. Triệu Thiết Trụ nhất là khí phách, hắn trực tiếp bước ra một bước, dưới chân không khí nổ tung, cả người như là như đạn pháo bắn hướng lên bầu trời, mang theo một hồi âm bạo. Lâm Tiết Nhi thì là quanh thân hàn khí lờ, ngưng tụ thành một cái băng phượng hư ảnh, chở nàng nhanh nhẹn mà đi. Tống Nghị không nhanh không chậm, đợi đến đa số người đều bay lên, hắn mới chậm rãi lên không. Hắn vô dụng cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là lấy tiên thiên chi khí nắm nâng thân thể, lăng không hư độ. Tốc độ không nhanh, dáng vẻ cũng không tiêu sái, nhưng thắng ở bình ổn. Trên bầu trời, hơn 20 đạo thân ảnh hướng phía phương Bắc Ngự Tuyển Sơn bay đi. Từ trên cao quan sát, kinh thành như là một trương bàn cờ to lớn, đường đi tung hành, ốc sáng nghiêm nhiên. Mà Ngự Tuyển Sơn thì tại phương Bắc ngoài 30 dặm, thế núi liên miên, mây mù lở lở. Phi hành trên đường, đám người một cách tự nhiên chia làm mấy cái thế đội. Thế đội thứ nhất là Thu Lạc Nguyệt, Huyền Thanh Tử, Triệu Thiết Chủ mấy vị người mạnh nhất, tốc độ bọn họ nhanh nhất, một ngựa đi đầu, rất nhanh liền đem những người khác bỏ lại đằng sau. Thế đội thứ hai là Lâm Tuyết Nhi chờ thực lực kém hơn một chút tiên thiên, bọn hắn theo ở phía sau, cố gắng đuổi theo. Thế đội thứ ba thì là Tống Nghị những này bình thường tiên thiên, bọn hắn không nhanh không chậm, duy trì ổn định tốc độ. Đương nhiên, cái này bình thường chỉ là so ra mà nói. Thả ở bên ngoài, bất kỳ một cái nào tiên thiên tông sư đều là đủ để uy chấn một phương đại nhân vật. Tống Nghị bay ở thế đội thứ ba trung đoạn, một bên phi hành, vừa quan sát bốn phía. Chương 198, Ngự Suối Sơn Thú Hồ 2, chương 198, Ngự Suối Sơn Thú Hồ 2, không đến nửa nén hương công phu, hơn 20 tên tiên thiên tông sư đã đến Ngự Tuyển Sơn bên ngoài. Nhưng Tống Nghị cảm thấy kinh ngạc chính là Lữ Khánh lấy lực lượng một người kéo lên hơn 200 tên chân nguyên cảnh võ giả phi hành, tốc độ lại là nhanh nhất. Khi bọn hắn những này tiên thiên tông sư lần lượt lúc rơi xuống đất, Lữ Khánh sớm đã mang theo kia hơn 200 người, vững vàng đáp xuống Ngự Tuyển Sơn dưới chân điểm tập hợp. Triều đình đại quan thực lực, quả nhiên sâu không lường được. Tống Nghị trong lòng thầm nghĩ, đại hạ cho dù là mục nát, nội tình cũng không phải bình thường người có thể người giả bị đụng, lục bộ thượng thư, triều đình trái hữu thừa tướng, cùng 13 châu phủ đại tướng nơi biên cương, mỗi một cái đều là tiên thiên trung hậu kỳ thực lực, thậm chí đạt đến tiên thiên đại viên mãn. Hắn từ không trung chậm rãi hạ xuống, dưới chân là một mảnh khoáng đạt đất bằng. Nơi này hiển nhiên là triều đình chuyên môn thanh lý đi ra tập kết khu vực, bốn phía thiết trí giản dị hàng rào gỗ, cách mỗi 10 trượng liền có một gã cấm quân binh sĩ trấn giữ. Hàng rào bên ngoài chính là mênh mông lâm hải. Ngự Tuyển Sơn rừng một so Tống Nghị trong tưởng tượng càng thêm rậm rạp. Cổ thụ che trời che khuất bầu trời, dây leo quấn quanh như cự mãng, trong không khí tràn ngập cỏ cây cùng bùn đất hỗn hợp khí tức. Tất cả người dự thi ở đây kiểm tra thực hư thân phận. Một gã cấm quân tướng lĩnh cao giọng quát, đám người xếp thành hàng dài, theo thứ tự tiến lên. Kiểm tra thực hư quá trình rất đơn giản, đưa ra thân phận ngọc bài, thẩm tra đối chiếu tính danh tướng mạo. Đến phiên Tống Nghị lúc, phụ trách kiểm tra thực hư sĩ quan cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen, xác nhận không sai về sau rất nhanh liền cho đi. Lúc này, đã có không ít võ giả top 5 top 3 chui vào bên Ngông Lâm Hải. Có người lựa chọn kết bạn mà đi, chiếu ứng lẫn nhau. Có người thì lẻ loi một mình, cấp tốc biến mất tại mật lâm thâm sự. Tống Nghị chú ý tới, Thu Lạc Nguyệt, Huyền Thanh Tử, Triệu Thiết Trụ mấy vị người mạnh nhất đều là một mình hành động. Bọn hắn thậm chí không có tại điểm tập hợp qua dừng lại thêm, kiểm nghiệm hoàn tất về sau trực tiếp thẳng rời đi, hiển nhiên đối với thực lực mình cực kỳ tự tin. Thu Lạc Nguyệt trước khi đi thì là có phần có thâm ý nhìn thoáng qua Tống Nghị. Lâm Tiết Nhi cũng là cùng hai tên băng tâm cốc đệ tử đồng hành, ba người hóa thành ba đạo lam ảnh, rất nhanh biến mất tại đông bắc phương hướng. Tống huynh đệ, không tìm đồng bạn sao? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tống Nghị quay đầu, phát hiện là lạ mặt thanh niên, ước chừng 25-26 tuổi, khí tức trầm ổn, thực lực đại khái tại chân nguyên cảnh viên mãn. Thanh niên này nhìn về phía Tống Nghị mặt mỉm cười, vẻ mặt thân mật. Không cần. Tống Nghị thản nhiên nói. Đối mặt đột nhiên xuất hiện thiện ý, Tống Nghị không dám quá nhiều tín nhiệm, dù sao mọi người tại đây đều là cạnh tranh quan hệ. Tại Hạ Đại Đồng phủ Trần Phong, là năm ngoái võ cử khảo thí giải nguyên. Trần Phong chắp tay giải thích nói, lần này võ đạo đại hội, nhìn như trăm hoa đua nở, kỳ thực mơ hồ chia hai cái phe phái, một là tông môn phái, phái này hệ thực lực võ giả tương đối cao, lại lẫn nhau đoàn kết. Hai là triều đình phái, nhiều là thông qua võ cử khảo thí võ cử nhân, thực lực đối lập yếu kém một bậc, bình thường cũng đều tại riêng phần Bình Châu phủ hoạt động hiếm khi xuất phủ giao lưu. Không đủ đoàn kết. Ta nhìn Tống huynh đệ cũng là một thân một mình, không bằng kết bạn mà đi. Cái này Ngự Tuyển Sơn hung hiểm khó lường, ta đã kết giao 4-5 vị cùng làm cử nhân võ giả, chúng ta nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Phong dứt lời, chỉ cách đó không xa vây tụ thành một đoàn 4-5 cái tuổi trẻ võ giả. Những người này đều là đại hạ 13 châu phủ võ khảo thí xuất thân võ cử nhân, thực lực đều tại chân nguyên cảnh. Tống Nghị nhìn đám người một cái, đa tạ chư vị ý tốt, bất quá ta độc lai độc vãng quen thuộc. Trần Phong cũng không miễn cưỡng, cười nói, đã như vậy, sẽ không quấy rầy Tống huynh đệ. Thi dự tuyển 10 ngày, nếu có duyên gặp lại, có lẽ có thể hợp tác một phen. Dứt lời, hắn quay người rời đi cùng cái khác võ cử nhân võ giả tụ hợp, cùng nhau tiến vào sơn lâm. Tống Nghị nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Trần Phong cử động lần này cũng là thông minh, đối mặt những cái kia tiên thiên cảnh giới đối thủ, báo đoàn sưởi ấm không thể nghi ngờ là sách cao tấn cấp sát suất tối ưu hiệu. Không qua nhân tâm có lượng, Tống Nghị đương nhiên sẽ không cùng những này nội tình không rõ người kết đội, hắn đối thực lực của mình có lòng tin, càng đúng trong đầu địa đồ có lòng tin. Hắn không lại trì hoãn, tuyển một đầu không người tiến về lối rẽ, thân hình lóe lên, trốn vào rừng rậm. Một vào trong rừng, tia sáng lập tức tối xuống. Cành lá rậm rạp che đậy đa số dương quang, chỉ có linh tinh quầng sáng xuyên tấu qua khe hở vẩy rơi trên mặt đất thật dày lá rụng bên trên. Tống Nghị lập tức thi triển tam tài độn thuật tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển thiên nhãn thông, tầm mắt bên trong lập tức xuất hiện vô số chuỗi nhân quả, cây cối, hoa cỏ, sâu kiến, chim bay. Còn có nơi xa mấy đạo di chuyển nhanh trong bóng người, kia là những võ giả khác tung tích. Dựa theo địa đồ ghi chép, Ngự Tuyển Sơn nguyên hồ chủ yếu tụ tập tại mấy chục chỗ linh khí nồng đậm khu vực đặc biệt. Khoảng cách điểm tập hợp gần nhất là một chỗ tên là Kinh Cực Khâu Lăng địa phương. Tống Nghị một đường hướng bắc, ghé qua ước chừng hơn 10 dặm. Địa thế bắt đầu biến chập trùng, cây cối dần dần thưa thớt, thay vào đó là từng mảnh rậm rạp có bụi gai. Những này bụi gai toàn thân đỏ sậm, cành bên trên mọc đầy gai ngược, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Chính là chỗ này. Tống Nghị dừng bước lại, ẩn thân tại một gốc cổ thụ trong bóng tối. Hắn thu liễm tất cả khí tức, liền hô hấp đều biến bé không thể nghe. Thiên nhãn thông tầm mắt bên trong, có bụi gai phía sau, quả nhiên có vài chục đầu màu trắng nhạt chuỗi nhân quả đang chậm rãi di động. Kia là nguyên hồ khí tức. Tống Nghị lặng yên tới gần, xuyên đấu qua khóm bụi gai khe hở hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh không lớn trên đất trống, mười mấy đầu ấu tiểu nguyên hồ ngay tại chơi đùa giỡn. Bọn chúng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, màu lông tuyết trắng bên trong mang theo màu xám nhạt điểm lấm tấm, hiển nhiên huyết mạch không rất tinh khiết. Tại những này nhỏ nguyên hồ trung quanh, có năm đầu hình thể khá lớn trưởng thành nguyên hồ lặng lặng nắm sấp lấy, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Những này trưởng thành nguyên hồ màu lông cũng không phải thuần trắng, mà là xen lẫn màu nâu hoặc màu đen tạp bao. Tạp sát nguyên hồ Tống Nghị trong lòng hiểu rõ. Căn cứ hoàng đế đưa cho trong địa đồ ghi chép, chỉ có toàn thân trắng như tuyết, không có chút nào tạp sát nguyên hồ, thể nội mới có thể thai nghén nguyên châu. Những này màu lông không thuần nguyên hồ, cho dù trưởng thành, thể nội cũng cực ít có nguyên châu hình thành, giá trị không lớn. Hắn cũng không nóng nảy ra tay, mà là tiếp tục gần nút quan sát. Sắc trời dần dần tối xuống, ánh nắng chiều xuyên thấu qua thưa thớt cành lá, tại khóm bụi gai bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong rừng bắt đầu vang lên các loại dạ hành động vật tiếng kêu, liên tục không ngừng. Những cái kia nhỏ nguyên hồ chơi mệt rồi, nhao nhao có cắp tại trưởng thành nguyên hồ bên người đi ngủ. Năm đầu trưởng thành nguyên hồ thì thay phiên cảnh giới, từ đầu tới cuối duy chỉ có hai đầu thanh tỉnh. Tống Nghị vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi. Dựa theo địa đồ ghi chép, nguyên hồ là quần cư động vật, ban ngày phân tán kiếm ăn, ban đêm trở lại về xào huyệt. Hắn đang chờ những cái kia ra ngoài kiếm ăn thuần huyết nguyên hồ trở về. Thời gian một chút xíu trôi qua, trăng lên giữa trời lúc, một hồi sột sột soạt soạt tiếng vang theo khóm bụi gai chỗ sâu truyền đến. Tống Nghị mừng rỡ, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy mấy chục con trưởng thành nguyên hồ theo trong bụi cỏ nối đuôi nhau mà ra, mỗi một đầu miệng bên trong đều ngậm con mồi, có gà rừng, thỏ rừng, con sóc, thậm chí còn có mấy đầu to mọng sân rắn. Những này nguyên hồ màu lông rõ ràng so lưu thủ những cái kia tinh khiết rất nhiều, đa số đều là màu tuyết trắng, chỉ có số ít mang theo nhàn nhạt tạp sắc. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, một đầu hình thể phá lệ hùng tráng nguyên hồ chậm rãi đi ra. Đầu này nguyên hồ toàn thân trắng như tuyết, lông tóc như ngân, ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Nó so bình thường nguyên hồ lớn gần gấp đôi, hai mắt như lưu ly giống như thanh tịnh, hành động lúc kèm theo một cỗ uy nghiêm. Làm người khác chú ý nhất là, tại nó hai lông mày ở giữa vị trí, có một quả lớn chừng ngón cái hạt châu, đang phát ra nhu hòa bạch sắc quang mang. Hạt châu kia dường như khảm nạm tại da thịt bên trong, theo nguyên hồ hô hấp, quang mang khẽ trương khẽ hợp, chợt lộ ra chợt ẩn. Đây cũng là nguyên châu. Chương 199, Ngự Suối Sơn thú hồ 3, chương 199, Ngự Suối Sơn thú hồ 3, kia nguyên châu ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng nhu hòa, tựa như một quả hơi co lại mặt trăng khảm nạm tại nguyên hồ thủ lĩnh mi tâm. Tống Nghị một đôi mắt nhìn chằm chằm kia nguyên châu, trong lòng âm thầm tính toán. Cái này mai nguyên châu hiển nhiên không tầm thường, cùng trong địa đồ ghi chép bình thường nguyên hồ thể nội nguyên châu đều giấu ở trong bụng khác biệt. Cái này mai nguyên châu thế mà khảm nạm tại nguyên hồ trên trán. Hiển nhiên cái này một đầu nắm giữ nguyên châu nguyên hồ là một đầu biến chủng. Đồng thời Tống Nghị còn theo cái này nguyên châu bên trên cảm nhận được một cỗ năng lượng quen thuộc chấn động, đây là kia tiên tiên chi khí. Cái này nguyên châu bên trong thế mà ẩn chứa tiên tiên chi khí. Nếu là có thể đem này châu luyện hóa, tu vi của ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Tống Nghị trong lòng thầm nghĩ. Hắn rời đi đảo nguyên bí cảnh về sau vẫn buồn rầu thế tục ở giữa trọc khí quá nhiều, tiên tiên nhất khí khó mà hấp thu, mặc dù thiên đạo thủ cần tiên phú nhường hắn mỗi giờ mỗi khắc tại bắt lấy trong không khí nhỏ xíu tiên tiên chi khí, nhưng là võ đạo cảnh giới tiến triển sẽ thả chậm vấn đề một mực không chiếm được rất tốt giải quyết. Nếu là cái này nguyên châu chi bên trong ẩn chứa tiên tiên chi khí như vậy chính mình tốc độ tu luyện sẽ lần nữa đề cao mạnh. Hắn thu liễm khí tức, lặng lặng ẩn nút, chuẩn bị chờ đợi thời cơ tốt nhất ra tay. Nhưng mà, ngay tại Tống Nghị hết sức chăm chú quan sát nguyên hồ thủ lĩnh lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia nguyên hồ thủ lĩnh mi tâm nguyên châu bỗng nhiên quang mang đại thịnh, một đạo ngân trùm sáng màu trắng từ đó bắn ra, trực chỉ Tống Nghị ẩn thân phương hướng. Bị phát hiện, Tống Nghị trong lòng giật mình. Hắn tự nhận ẩn nặc thuật đã đạt đến hóa cảnh, thi triển tam tài độn thuật sau khí tức hoàn toàn thu liễm, cho dù là tiên thiên bên trong võ đạo tông sư, nếu không phải tận lực dò xét cũng rất khó phát hiện. Có thể đầu này nguyên hồ thủ lĩnh có thể bằng vào nguyên châu cảm ứng, tinh chuẩn khóa chặt hắn vị trí. Giống. Nguyên hồ thủ lĩnh phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, như lưu ly đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Nghị ẩn thân rừng cây. Theo nó tiếng giống, chung quanh mấy chục con trưởng thành nguyên hồ lập tức cảnh giác lên, cấp tốc làm thành một nửa hình tròn, cùng nhau hướng Tống Nghị vị trí, nhai răng trợn mắt, phát ra uy hiếp tiếng gào thét. Tống Nghị biết không cách nào lại ẩn giấu đi, hắn thoải mái theo rừng cây sau đi ra, hiện ra thân hình. Dưới ánh trăng, Tống Nghị đứng chắc tay, sắc mặt bình tĩnh. Nguyên hồ nhóm nhìn thấy nhân loại, cừu hận bản năng bị triệt để kích phát, bọn chúng trong mắt nổi lên xích hồng quang mang, trong miệng nước bọt nhỏ xuống, phát ra càng thêm cuồng bạo gào thét. nhất là đầu kia đầu lĩnh, nó hiển nhiên đối với nhân loại địch ý cực sâu. Nhìn thấy Tống Nghị hiện hình, lúc này phát ra một tiếng rít, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, lao thẳng tới mà đến. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường nguyên hổ. Tống Nghị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lại không chút hoang mang. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hòa trưởng phong chống giống mà sinh. Một trường này Tống Nghị chỉ dùng 3 thành lực, ý đang thử thăm dò. Trưởng phong cùng nguyên hổ thủ lĩnh trên không trung chạm vào nhau. Bành! Một tiếng vang trầm, nguyên hổ thủ lĩnh vọt tới trước, tình thế bị mạnh mẽ ngừng, ngược bay trở về, trên mặt đất lộn vài vòng mới đứng vững thân hình. Nhưng nó dường như cũng không bị thương nặng, chỉ là lắc lắc đầu, trong mắt hung quang càng tăng lên. Mà cái khác nguyên hổ thấy đầu lĩnh độc thủ, cũng nhao nhao nhào tới. 7-8 đầu trưởng thành nguyên hổ theo phương hướng khác nhau nhào về phía Tống Nghị, lợi trảo lóe hàn quang, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Tống Nghị khẽ lắc đầu. Những này bình thường nguyên hổ thực lực, tương đối nhiều nhất tại nhân loại võ giả bên trong hóa kình cấp độ, liền xem như vừa mới đầu kia nguyên hổ thủ lĩnh, trải qua thăm dò cũng bất quá đạt tới nhân loại cương khí cảnh thực lực. Cái này trong mắt hắn thực sự không chịu nổi một kích. Hắn thậm chí liền tiểu thần thông đều chẳng muốn dùng, chỉ là tay phải tùy ý vung lên, một cỗ vô hình khí kình bao qua. Phanh, 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 7-8 đầu nguyên hổ như là bị vô hình cự truy đánh trúng, cùng nhau bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa thân cây, nham thạch bên trên. Bọn chúng gào thét rơi vào, dãy rủa mấy lần, liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Một màn này nhường còn lại nguyên hồ nhóm xuất hiện ngắn ngủi bạo động. Nhưng đầu lĩnh kia hiển nhiên cũng không đủ trí tuệ lý giải song phương thực lực chênh lệch. Nó thấy thủ hạ thụ thương, càng thêm nổi giận, phát ra một tiếng thê lương hét dài, mi tâm nguyên châu quang mang lần nữa đại thịnh. Lần này, nguyên châu bên trong bắn ra không còn là giò xét trùng sáng, mà là một đạo quỷ dị màu xám bạc xạ tuyến. Kia xạ tuyến những nơi đi qua, không khí đều dường như đông lại. Trên mặt đất có cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, tô vàng, cuối cùng hóa thành tro tàn. Một cỗ suy bại, tính mịch khí tức tràn ngập ra. Cái này nguyên hồ thủ lĩnh nguyên châu vậy mà có thể phóng xuất ra quỷ dị như vậy năng lực. Tống Nghị không dám thất lễ, thân hình lóe lên, vọt trên không trung. Cái kia đạo màu xám bạc xạ tuyến lao đế dày của hắn lướt qua, đánh trúng phía sau một mảnh lùm cây. Chỉ thấy kia phiến nguyên bản sinh cơ bừng bừng bụi cây, tại ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp bên trong, liền hoàn toàn chết héo, tận gốc thân đều đã mất đi trình độ, hóa thành một chỗ khô héo. Thật là bá đạo khô héo chi lực. Tống Nghị trong lòng đối Nguyên Châu càng phát ra cảm thấy hứng thú. Nguyên Hổ thủ lĩnh thấy một kích không trúng, càng thêm táo bạo. Nó tứ chi đạp một cái, vậy mà cũng đằng không mà lên, lần nữa nhào về phía Tống Nghị. Đồng thời mi tâm Nguyên Châu liên tục lấp lóe, ba đạo màu xám bạc xạ tuyến hiện lên xếp theo hình tam giác bắn ra, phong tỏa Tống Nghị tất cả né tránh lộ tuyến. Đã thăm dò đã kết thúc, cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Tống Nghị thể nội tiên tiên chi khí bành trướng phun trào, sử xuất bí thuật Hoan Hỷ Phật Trưởng. Chỉ thấy Tống Nghị trước người xuất hiện một cái kim sắc Phật Trưởng chống rông ngưng tụ, trường gần trượng lớn nhỏ. Phật Trưởng năm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay hiện hiện bạn chữ Phật ấn, tản mát ra chấn áp tất cả uy nghiêm khí tức. Đây là Hoan Hỷ Phật Trưởng bên trong ít có cầm nã chiêu thức, không lấy sát thương làm chủ, mà là lấy chấn áp, giam cầm làm mục đích. Kim sát Phật trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Nguyên Hổ thủ lĩnh vào đầu chụp xuống. Nguyên Hổ thủ lĩnh cảm nhận được Phật trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng uy áp, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Nó mong muốn tránh né, nhưng Phật trưởng phạm vi bao phủ quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh. Giống. Nó phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, mi tâm Nguyên Châu bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một đạo càng thêm tráng kiện khô héo xạ tuyến bắn về phía Phật trưởng. Nhưng mà, lần này, khô héo xạ tuyến đâm vào Phật trên lòng bàn tay, lại như là châu đất xuống biển, chỉ kích thích một vòng gợn sóng, liền biến mất không còn tăm tích. Phật trưởng dư thế không giảm, một tay lấy nguyên hồ thủ lĩnh nắm ở lòng bàn tay. Thu. Tống Nghị khẽ quát một tiếng, Phật trưởng cấp tốc thu nhỏ, bay trở về trước người hắn. Trong lòng bàn tay, nguyên hồ thủ lĩnh bị kim sắc Phật quang một mực giam cầm, không thể động đậy. Nó liều mạng dãy rủa, gào thét liên tục, nhưng Phật quang như là kiên cố nhất lồng giam, mặc nó dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Tống Nghị vẫy tay, Phật trưởng tiêu tán, nguyên hồ thủ lĩnh ngã xuống đất, nhưng vẫn như cũng bị còn sót lại Phật quang giam cầm. Hắn đi lên trước, quan sát tỉ mỉ lấy đầu này đặc thù yêu thú. Khoảng cách gần quan sát, nguyên hồ thủ lĩnh màu lông càng thêm tinh khiết, như là thượng đẳng ngân đấm. Mi tâm viên kia nguyên châu, giờ phút này quang mang đã ảm đạm xuống, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tiên thiên chi khí lực lượng. Mặc dù không đủ một sợi, nhưng cũng 10 phần khả quan. Chương 200, ngự suối sơn thú hồ, 4, chương 200, ngự suối sơn thú hồ, 4, Tống Nghị bàn tay nhẹ nhàng xoa lên nguyên hồ thủ lĩnh cái trán, kia ấm áp da lông hạ, có thể cảm giác được nguyên châu cùng huyết nhục tương liên kỳ dị xúc cảm. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ một tia cực nhỏ chân võ đao ý, tinh chuẩn cắt vào nguyên châu cùng da thịt kết nối biên giới. Nguyên hổ thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa sợ hãi, nó dường như minh bạch muốn xảy ra cái gì, thân thể run rẩy kịch liệt, mong muốn dây rủa, nhưng Hoan Hỷ Phật trưởng lưu lại giam cầm Phật quang vẫn một mực khóa lại tứ chi của nó bách hải, mọi thứ đều chỉ là phí công. Yên tâm, không đau. Tống Nghị nói nhỏ một tiếng, đầu ngón tay vẩy một cái. Chỉ nghe rất nhỏ một tiếng, ba viên kia tản ra ảm đạm quang mang nguyên châu liền bị hoàn chỉnh bóc xuống, rơi vào Tống Nghị lòng bàn tay. Bóc ra chỗ, làn da bóng loáng, không gây một vết máu, chỉ có một vòng nhàn nhạt ngân sắc ấn ký. Mà liền tại Nguyên Châu ly thể sát na, nguyên hổ thủ lĩnh trên thân kia nguyên bản như ngân gấm giống như tinh khiết tuyết trắng lông tóc, mắt trần có thể thấy ảm đạm đi, quang trạch biến mất, thậm chí tại một chút không đáng chú ý bộ vị, hiện ra mấy sợi màu nâu nhạt tạm bao. Nó toàn bộ tinh khí thần đều hề bại xuống tới, sủi lơ trên mặt đất, phát ra hư nhược nghẹn ngào, trong mắt linh quang cũng tiêu tán hơn phân nửa, có vẻ hơi ngốc trệ. Nguyên Châu vào tay, một cỗ ôn hòa thuần hậu, lại tinh khiết vô cùng dòng nước gấm trong nháy mắt tự lòng bàn tay tràn vào, dọc theo cánh tay kinh mạch bay thẳng đan điền. Tống Nghị trong lòng hơi động, lại không đội mà vận công luyện hóa, mà là mặc cho cái này dòng nước cấm tự hành tụ hợp vào đan điền khí hải. Thân kỳ một màn đã xảy ra. Kia nguyên châu tại hắn lòng bàn tay lại như cùng như băng tuyết chậm rãi tan rã, hóa thành càng thêm năng lượng tinh thuần lưu, liên tục không ngừng chú nhập thể nội. Tống Nghị nội thị bản thân, chỉ thấy trong đan điền, nguyên bản như là năm đầu màu vàng kim nhạt tiểu long giống như chậm rãi tới lui năm sợi tiên chi khí, dường như cảm ứng được mới năng lượng rót vào, du động tốc độ thoáng tăng tốc. Mà tại năm sợi tiên chi khí biên giới, một tia cực kỳ yếu ớt, gần như trong suốt vàng nhạt khí tức, đang chậm rãi ngưng tụ, thành hình. Mặc dù xa chưa đạt tới hoàn chỉnh một sợi trình độ, nhưng quả thật là tại tăng trưởng. Tống Nghị nhắm mắt lại, toàn thân tâm đắm chìm trong loại này kỳ diệu hấp thu quá trình bên trong, tinh tế thể ngộ. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, lòng bàn tay nguyên châu hoàn toàn biến mất, kia dòng nước ấm cũng theo đó đình chỉ. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong đan điền kia tân sinh tiên chi khí, lớn mạnh ước chừng 1/10. Một quả dạng này nguyên châu, ước có thể cung cấp 1/10 sợi tiên chi khí. 10 quả, liền có thể ngưng tụ hoàn chỉnh một sợi. Tống Nghị mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng dâng lên một hồi mãnh liệt vui sướng. Cái này phát hiện đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Từ khi rời đi đảo nguyên bí cảnh, hắn liền buồn rầu tại ngoại giới thiên địa linh khí bên trong tiên chi khí mỏng manh, tuy có thiên đạo thủ cần thiên phú ngày đêm không thôi bắt giữ, nhưng hiệu suất cuối cùng không cao, võ đạo cảnh giới tốc độ tăng lên kém xa tại bí cảnh bên trong. Mà cái này Ngự Tuyển Sơn biến dị nguyên hồ thể nội sở sinh nguyên châu, có thể trực tiếp bổ sung tiên chi khí. Nếu có thể tại này 10 ngày bên trong săn bắt đủ nhiều biến dị nguyên hồ, thu hoạch đầy đủ nguyên châu, thực lực của hắn tất nhiên sẽ nên đón một lần bay vọt. Đè xuống trong lòng kích động, Tống Nghị nhìn về phía trên mặt đất hể bại suy sụp, ánh mắt đờ đẫn nguyên hồ thủ lĩnh. Mất đi nguyên châu đối với nó tổn thương cực lớn, cơ hồ đánh tan linh tính của nó cùng hơn phân nửa lực lượng, giờ phút này nó so bình thường nguyên hồ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hơn nữa dường như trí lực cũng bị hao tổn. Tống Nghị suy nghĩ một chút, theo diệu pháp cẩm nang bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra ba lớn chừng bằng trái long nhãn, tản ra kỳ dị có cây mùi thơm ngát xích hồng sắc đang dược, đang là lúc trước tại Cửu Nguyên huyện luyện chế ngự thú đan. Tống Nghị thông qua đan này nuôi dưỡng Thanh Phong Minh Nguyệt Hắc Lân trở linh thú. Đan này đối khai linh trí yêu thú giống nhau có trấn an tâm thần, tăng cường thân cận cảm giác hiệu quả. Hắn ngồi xổm người xuống, cũng mặc kệ nguyên hồ thủ lĩnh có nguyện ý hay không, nặn ra miệng của nó, đem ba cái ngự thú đan theo thứ tự nhét vào trong miệng, lập tức một trường khẽ bước lưng, lấy ôn hòa tiên chi khí trợ nó hóa khai dược lực. Cùng lúc đó, Tống Nghị trong thức hải, chức nghiệp thụ bên trên đại biểu ngự thú sư chức nghiệp quả thực có chút phát sáng, một đoạn huyền ảo tối nghĩa tin tức lưu một cách tự nhiên hiện. Đây cũng không phải là hoàn chỉnh công pháp truyền thừa, càng giống là một loại thiên phú bản năng, nhường hắn đối yêu thú sinh mệnh ba động, cảm xúc, thậm chí linh hồn có vượt qua thường nhân cảm giác cùng lực tương tác. Thiên Công Tông thu thiện ngự thú pháp môn ngự thú tâm kinh yếu quyết cũng tự động ở trong lòng lưu chuyển, cùng ngự thú sư trái cây bàn cho bản năng ấn chứng với nhau, kết hợp. Tống Nghị đưa bàn tay che ở nguyên hồ thủ lĩnh trên trán, hai mắt nhắm lại, tinh thần cao độ tập trung. Một cỗ ôn hòa mà cứng cỏi lực lượng thần thức, hỗn hợp có ngự thú sư trái cây đặc hữu thân hòa chấn động, chậm rãi thăm dò vào nguyên hồ thủ lĩnh kia bởi vì mất đi nguyên châu mà hỗn loạn hệ bại ý thức chỗ sâu. Đây không phải cưỡng ép lạc ấn hoặc khống chế, càng giống là một loại dẫn đạo, khai thông cùng trấn an. Tống Nghị thần thức như là ấm áp quang, vuốt lên nó trong ý thức sợ hãi, thống khổ cùng mê mang, đồng thời đem chính mình vô hại đồng bạn thậm chí chúa tể ý niệm thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển tới. Đây là một cái tinh tế mà hao tâm tổn sức quá trình. Bên ngoài sơn động, sắc trời từ tối thành sáng, lại dần dần ngã về tây. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ đi qua, Tống Nghị thái dương có chút thấy mồ hôi, mà kia nguyên hồ thủ lĩnh trong mắt ngốc trệ cùng sợ hãi rốt cục dần dần rút đi, thay vào đó là một loại thanh tịnh ỉ lại cùng thân cận. Nó nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tống Nghị thu về bàn tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm niệm vừa động, kia giam cầm nguyên hồ thủ lĩnh cuối cùng một kia Phật quang cũng tiêu tán theo. Trung hoạch tự do nguyên hồ thủ lĩnh không có lập tức chạy trốn, ngược lại lung lay còn có chút thân thể hư nhược, cố gắng đứng người lên, thân mật cọ sát Tống Nghị ống quần, trong cổ họng phát ra trầm thấp, mang theo lấy lòng ý vị tiếng nghẹn nào. Một màn này, nhường cách đó không xa khóm bụi gai bên dưới, những cái kia may mắn chưa trốn xa, một mực hoảng sợ ngắm nhìn mười mấy đầu bình thường nguyên hồ nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn chúng không thể nào hiểu được, trước đây không lâu còn dẫn đầu bọn chúng cùng này nhân loại tử chiến đầu lĩnh, thế nào trong nháy mắt liền biến như thế dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí linh loạn. Nguyên hồ thủ lĩnh cọ sát mấy lần Tống Nghị sau, dường như nhớ ra cái gì đó, cắn Tống Nghị thanh sam vào áo, nhẹ nhàng hướng sơn động phương hướng lôi kéo, đồng thời quay đầu nhìn về phía hang động chỗ sâu, phát ra rồn dập chi chi âm thanh. Ân. Tống Nghị theo ánh mắt của nó nhìn lại, kia là nguyên hồ tộc đàn nghỉ lại huyệt động cửa vào, u ám thâm thúy. Ngươi là muốn nói cho ta, trong huyệt động có cái gì? Nguyên hồ thủ lĩnh cực kỳ thông nhân tính gật gật đầu, buông ra miệng, dùng đầu đỉnh Tống Nghị bắt chân, ra hiệu hắn cùng nó đi vào. Huyệt động cửa vào không lớn, chỉ chứa một người xoay người thông qua, chỗ sâu, dường như xen lẫn một tia cực kỳ nhạt, khó nói lên lời tươi mát khí tức. Tống Nghị kẻ tài cao gan cũng lớn, hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định đi vào tìm đòi. Đầu này biến dị nguyên hồ linh trí đã mở, bây giờ lại bị chính mình sơ bộ thuần phục, nó cố ý ra hiệu, có lẽ thật có cái gì không vật tầm thường. Chương 201, Ngự Suối Sơn Thú Hồ, Nam. Chương 201, Ngự Suối Sơn Thú Hồ, Nam. Nguyên hồ thủ lĩnh dẫn dắt phía trước, Tống Nghị cúi người chui vào kia chật hẹp huyệt động cửa vào. Cửa hang tuy nhỏ, nội bộ lại so trong tưởng tượng rộng rãi, hiện lên hồ lô hình hướng chỗ sâu kéo dài. Bốn vách tường đều là bùn đất cùng nham thạch, mặt ngoài che kín lít nha lít nhít vết cào, sâu cạn không đồng nhất, cũ mới giao thoa, xem xét liền biết là vô số đời nguyên hồ dùng lợi chảo lái chậm chậm tạc ra tới. Trong huyệt động tia sáng ảm đạm, chỉ có cửa hang xuyên vào một chút sát trời, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng Tống Nghị ngũ giác nhạy cảm, hắc ám đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn có thể thấy rõ hang động chỗ sâu mặt đất hiện ra thủy quang, trong không khí tràn ngập một cỗ so ngoại giới nồng đậm mấy lần khí tức, đó là một loại khó nói lên lời tươi mát, như là sau cơn mưa sơn lâm, lại như sương sớm ban đầu ngưng có cây lương thơm, càng quan trọng hơn, ẩn chứa trong đó làm lòng người động tiên tiên chi khí chấn động. Càng là xâm nhập, cố khí tức kia liền càng là rõ ràng. Nguyên hổ thủ lĩnh tại phía trước nhẹ nhàng nhảy bọn, mất đi nguyên châu sau suy yếu dường như bởi vì trở lại xào huyệt mà có chỗ làm dịu. Nó thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Tống Nghị, trong mắt mang theo chờ mong cùng đội vàng. Ước chừng xâm nhập hơn 20 trượng, hang động đã tới cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cái ước chừng 3 trượng vuông hình tròn không gian, cao có thể dung người đứng thẳng. Trên mặt đất ướt sũng, trung ương chỗ, một ông tuyển nhãn lặng lặng nằm ở nơi đó. Con suối không lớn, vẹn vẹn như hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, đang cốt cốt hướng ra phía ngoài rung động chất lỏng. Nhưng này cũng không tầm thường nước suối. Màu ngà sữa, như dương chi ngọc hòa tan giống như màu sắc, tại trong huyệt động lờ mờ tản ra yêu ớt nhu hòa bừng sáng. Kia cỗ tươi mát đến cực hạn hương khí, chính là từ này trong con suối phát ra. Mà càng làm cho Tống Nghị chấn động trong lòng, là trong con suối ẩn chứa, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất tiên tiên chi khí. Nồng đậm, tinh thuần, ôn hòa, như là thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy nhất linh khí, lại nhường Tống Nghị trong đan điền năm sợi tiên tiên chi khí cũng hơi rung động, sinh ra một loại khát vọng cộng minh. Ngự Tuyền Sơn vốn dĩ suối nước nóng nghe tiếng, trong núi con suối vô số, nhưng cái loại này có thể thai nghén tiên tiên chi khí con suối, chưa từng nghe thấy. Nguyên Hổ thủ lĩnh bước nhanh đi đến con suối bên cạnh, túi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí liếm lắp một ngụm màu ngà sữa nước suối. Thân kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy nó giữa lông mày kia bị Tống Nghị bóc ra nguyên châu sau lưu lại ngân sắc ấn ký, đột nhiên nổi lên ánh sáng nhu hòa. Nguyên bản ảm đạm lông tóc, dường như tại thời khắc này khôi phục một chút quang trạch. Nhất làm cho Tống Nghị kinh ngạc chính là, kia chỗ mi tâm, một quả so lúc trước nhỏ hơn một vòng, quang mang cũng hơi có vẻ ảm đạm nguyên châu hư ảnh, lại chậm rãi nổi lên. Mặc dù còn chưa hoàn toàn ngưng thực, nhưng quả thật tại một lần nữa ngưng tụ. Cái này nước suối lại vẫn có thể giúp đỡ trọng ngưng nguyên châu. Tống Nghị trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nguyên Hổ thủ lĩnh uống xong một dòng suối nước sau, tinh thần rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nó quay đầu nhìn về phía Tống Nghị, lại dùng móng vuốt nhẹ nhàng lay con suối bên cạnh bùn đất, dường như đang thúc giục gấp rút hắn cũng tới uống. Tống Nghị đi lên trước, ngồi xổm người xuống. Khoảng cách gần quan sát, cái này màu ngà sữa nước suối càng lộ vẻ thần dị. Mặt ngoài dường như có một tầng cực kỳ nhạt sương mù mờ mịt, kia trong sương mù lại cũng ẩn chứa từng tia từng sợi tiên tiên chi khí. Nước suối cũng không băng lãnh, ngược lại mang theo ôn nhuận cảm giác, xúc tu hơi lạnh lại không thấu xương. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại, nhẹ nhàng gốc lên thổi phồng nước suối. Chất lỏng màu nhũ bạch tại hắn lòng bàn tay lắc lư, mùi thơm ngát sông vào mũi. Không cần vật công, lòng bàn tay làn da liền có thể cảm giác được một cỗ tinh thuần ôn hòa năng lượng đang xuyên thấu qua da thịt, chậm rãi rót vào kinh mạch. Tống Nghị không do dự nữa, túi đầu uống vào một ngụm. Nước suối nhập khẩu cũng không đặc biệt hương vị, chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh chân ngọt thuận hầu mà xuống. Nhưng sau một khắc, oanh, trong đan điền dường như đầu nhập vào một cục đá, kích thích ngàn cơn sóng. Chiếc kia nước suối biến thành năng lượng, như là vỡ đê hồng lưu, trong nháy mắt tràn vào đan điền khí hải. Tinh thuần đến cực hạn tiên tiên chi khí trực tiếp dung nhập trong đó, cơ hồ không cần bất kỳ luyện hóa trình, liền cùng hắn vốn có 5 sợi tiên tiên chi khí hòa làm một thể. Tống Nghị nội thị bản thân, rõ ràng nhìn thấy, tại đan điền bên dưới, kia nguyên bản vừa mới ngưng tụ ra 1/10 thứ 6 sợi tiên tiên chi khí, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. 2/10, 3/10, 5/10. Vẹn vẹn một dòng suối nước, liền bù đắp được mấy viên nguyên châu công hiệu. Hắn vốn cho là thu hoạch nguyên châu bên trong tiên tiên chi khí đã là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới chân chính bảo tàng lại cái này xảo huyệt. Nguyên Hổ thủ lĩnh thấy Tống Nghị uống vào nước suối sau khí tức chấn động, dường như rất là cao hứng, lại cúi đầu liếm lấy mấy ngụm. Nó mi tâm nguyên châu hư ảnh lại ngưng thật một phần, trên thân tạp mao cũng biến mất một chút, mặc dù xa chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng đã không còn là mệt mỏi suy sụp bộ dáng. Tống Nghị hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Hắn nhìn về phía cái này bông tuyền nhãn, trong lòng đã có quyết đoán. Như thế tạo hóa phía trước, há có thể bỏ lỡ. Lúc này đem hai tay vốc lên nước suối, miệng lớn uống vào. Một ngụm, hai cái, ba miệng. Mỗi uống xong một ngụm, trong đan điền thứ 6 sợi tiên tiên chi khí liền lớn mạnh một phần. Kia màu vàng kim nhạt khí tức dần dần ngưng thực, theo gần như trong suốt tới có thể thấy rõ ràng, theo từng tia từng sợi tới hội tụ thành dòng. Làm Tống Nghị uống xong thứ 8 miệng lúc, thứ 6 sợi tiên tiên chi khí đã hoàn toàn thành hình. 5 sợi tiên tiên chi khí trong đan điền tới lui, bây giờ lại thêm ra một đạo màu vàng kim nhạt khí tức, cùng cái khác 5 sợi quấn quýt nhau, xoay quanh, hình thành một cái càng thêm hoàn chỉnh, vững chắc tuần hoàn. Tống Nghị chỉ cảm thấy toàn thân tiên tiên chi khí vận chuyển tốc độ tăng nhanh 3 thành, toàn thân không nói ra được thư sướng, tinh thần cũng càng thêm thanh minh. Từ đó trong con suối màu ngà sữa nước suối đã bị Tống Nghị uống cho hết. Trong đan điền, lục đạo màu vàng kim nhạt tiên tiên chi khí như là 6 con rồng nhỏ, trong thân thể vui chơi thỏa thích. Theo liên tục không ngừng tinh thuần năng lượng rót vào, thân hình của bọn nó dần dần biến trắng kiện, ngưng thực, tản ra kim quang cũng càng thêm thuần túy sáng tỏ. Tống Nghị có thể cảm giác được, võ đạo của mình căn cơ đang bị nện vững chắc, nhục thân cùng tiên tiên chi khí ở giữa độ phù hợp không ngừng tăng lên. Tiên tiên chi khí chính là võ đạo gốc rễ, lớn mạnh mang tới chỗ tốt là toàn phương vị, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, sức hồi phục, thậm chí đối thiên địa linh khí cảm giác cùng tu nạp hiệu suất đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng cường. Cái này tăng lên nhìn như không lớn, nhưng đối Tống Nghị cảnh giới này mà nói, đã là tiến bộ kinh người. Bình thường tiên tiên võ giả khổ tu mấy tháng thậm chí mấy năm, cũng chưa chắc có thể có này thu hoạch. Nguyên Hồ thủ lĩnh an tĩnh nằm sấp ở một bên, cũng nhắm mắt dưỡng thần, mượn nhờ trong xảo huyệt lưu lại tươi mát khí tức điều dưỡng tự thân. Cái khác Nguyên Hồ không dám tiến vào chỗ sâu, chỉ ở cửa hang phụ cận bồi hồi, ngẫu nhiên truyền đến tiếng sột soạt tiếng vang. Tống Nghị thể nội tiên tiên chi khí như giang hà chảy xiết, trùng trùng điệp điệp. Sáu sợi lớn mạnh sau tiên tiên chi khí, như là sáu cái kình tiên chi trụ, chống đỡ lấy toàn bộ đan điền thế giới. Tiên tiên chi khí tại dẫn đạo hạng, vận hành chu thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần tuần hoàn đều đem kinh mạch rèn luyện đến cứng cáp hơn, đem huyết nhục tẩm bổ đến càng thêm tràn ngập sinh cơ. Không biết qua bao lâu, Tống Nghị chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt khôi phục thâm thúy đen bóng. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn nhìn về phía kia khô cạn con suối, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Con suối dưới đáy, màu ngà sữa nước suối diệt hết sau, lộ ra phía dưới ướt át bùn đất. Mà ở trong bùn đất trung tâm, dường như có đồ vật gì tại yếu ớt phản quang. Tống Nghị cúi người nhìn kỹ, kia là một chiếc gương, ước chừng lớn chừng bàn tay, trình biên hình, biên giới có cổ pháp đường vân. Mặt kính cũng không phải là đồng sắt, mà là một loại ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá chất liệu, nhan sắc ám trầm, dường như bị long đong hồi lâu. Lúc trước bị màu ngà sữa nước suối bao trùm, lại hoàn toàn chưa từng phát giác. Tống Nghị đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí đem tấm gương theo trong đất bùn lấy ra. Vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh buốt. Mặt kính mơ hồ, chiếu không ra rõ ràng bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ánh sáng mông lung ảnh. Kính con khắc lấy một chút vặn vẹo ký hiệu, dường như chữ không phải chữ, dường như đồ không phải đồ, lộ ra một cỗ thê lương khí tức cổ xưa. Cái này là vật gì? Tống Nghị nhíu mày. Có thể giấu ở như thế thần dị con suối dưới đáy, tuyệt vật không tầm thường. Tống Nghị rót vào tiên thiên chi khí thăm dò, quả nhiên dị biến nảy sinh. Chương 202, Ngự Suối Sơn Thú Hồ, 6. Chương 202, Ngự Suối Sơn Thú Hồ, 6. Làm kia một sợi tiên thiên chi khí chạm đến mặt kính sát na, ông. Tiên lặng cổ kính bỗng nhiên chấn động, phát ra một tiếng trầm thấp mà kéo dài bù bù. Kính trên thân những cái kia vặn bẹo ký hiệu dường như sống lại, bắt đầu dọc theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo lưu động, theo kính cong lan tràn đến biên giới. Ảm đạm mặt kính nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như đầu nhập cục đá mặt nước, chỉ là cái này gợn sóng nổi lên không phải sóng nước, mà là quang. Màu vàng kim nhạt vầng sáng tự trong mặt gương khuyết tán ra đến, cấp tốc chiếu sáng làm cái huyệt động. Quang mang kia cũng không chướng mắt, ngược lại nhu hòa mà ấm áp, mang theo một loại cổ lão mà khí tức thần thánh. Theo quang mang nở rộ, kính trên người đường vân càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành từng đạo ánh sáng lóng ánh vòng, vờn quanh kính thân xoay tròn. Tống Nghị chỉ nghĩ đến trong tay tấm gương đống nhiên biến nóng hổi, dường như cầm một khối nung đỏ bàn ủi. Nhưng kinh người hơn chính là, thần trí của hắn, kia tồn tại ở sâu trong thức hải lực lượng tinh thần, lại bị một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực một mực khóa lại, đang bị cưỡng ép lôi kéo ra ngoài thân thể. Đây là Tống Nghị chấn động trong lòng, bản năng mong muốn buông tay, lại phát hiện bàn tay của mình dường như dính tại kính trôi bên trên, căn bản là không có cách thoát ly. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn còn lại tiên thiên chi khí đang không bị khống chế tuôn hướng tấm gương, như là trăm sông đổ về một biển. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, lại có trọn vẹn nửa sợi tiên thiên chi khí bị rút đi. Cái này tiêu hao chỉ lớn, viễn siêu Tống Nghị đoán trước. Nếu không phải hắn vừa mới ngưng tụ thành thứ 6 sợi tiên thiên chi khí, nội tình tăng nhiều, chỉ sợ lần này liền bị rút khô. Nhưng giờ phút này hắn đã không lo được đau lòng, bởi vì ý thức của hắn đã bị kia cô hấp lực hoàn toàn kéo vào một cái không gian xa lạ, xám, vô biên bát ngát xám. Đây là Tống Nghị thứ vừa cảm thụ. Không có thiên, không có đất, không có phương hướng, không có biên giới, chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt hư vô, tràn ngập tại tầm mắt mỗi một cái góc. Kia màu xám cũng không phải là đứng im, mà là chậm chậm lưu động lấy, như là sương mù, lại như hỗn độn chưa mở hồng ngông. Tống Nghị ý thức lơ lửng tại mảnh này màu xám không gian bên trong. Hắn cúi đầu nhìn đi, cũng không phải là dùng ánh mắt, mà là một loại thuần túy tinh thần cảm giác, phát hiện mình cũng không phải là thực thể, mà là một đoàn ngưng tụ hình người quang ảnh, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Cái này quang trạch, đúng là hắn tiên thiên chi khí hiển hóa. Đây là địa phương nào? Tống Nghị trong lòng dâng lên nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng. Tống Nghị tâm trí sớm đã ma luyện đến không phải bình thường. Huống chi hắn tại mảnh này màu xám không gian bên trong cảm nhận được một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc, không phải đã từng tới, mà là một loại trưởng không cảm giác. Dường như mảnh không gian này vốn là nên thuộc về hắn. Tống Nghị thử nghiệm di động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đoàn kia hình người quang ảnh liền tung bay về phía trước. Tại cái này màu xám không gian bên trong di động không tốn sức chút nào, thậm chí so tại trong thế giới hiện thực càng thêm tự nhiên. Trung quanh lưu động màu xám sương mù tự động tách ra, vì hắn nhường ra con đường. Hắn lại thử nghiệm cải biến không gian hình thái. Nếu như nơi này có ánh sáng, Tống Nghị trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, phía trước màu xám sương mù liền đỗng nhiên sáng lên, một vòng ánh sáng dịu dịu đoàn trống rông hiện hiện, treo ở trong hư vô, tản mát ra ôn nhuận qua màng, đem phương viên mười trượng chiếu lên tươi sáng. Thú vị. Tống Nghị trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn tiếp tục nếm thử. Hẳn là có đại địa. Suy nghĩ vừa dứt, dưới chân màu xám bắt đầu ngưng tụ, chìm xuống, hóa thành kiên cố màu đen thổ địa. Thổ địa hướng bốn phía kéo dài, trong nháy mắt liền trải rộng ra phương viên trăm trượng, bằng phẳng mà kiên cố. Phải có sơn. Nơi xa, màu xám cuộn cuộn, mấy ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù không cao lớn, lại hình dáng rõ ràng, có sườn núi có cốc, có rừng có thạch. Phải có nước. Trong núi, một đạo dòng suối trống rông xuất hiện, róc rách chảy xuôi, tiếng nước thanh thúy. Bên dòng suối, bãi cỏ lan tràn, hoa dại nở rộ. Tống Nghị tại bên trong vùng không gian này không ngừng nếm thử, phát hiện chỉ cần hắn suy nghĩ trong lòng, mảnh này màu xám không gian liền sẽ chiếu vào ý niệm của hắn cải biến. Cây cối, phòng ốc, chim bay, tàu thú, thậm chí là hắn trong trí nhớ đảo nguyên bí cảnh, đều có thể hoàn mỹ lại xuất hiện. Duy nhất hạn chế là phạm vi. Lấy trước mắt hắn lực lượng tinh thần, nhiều nhất chỉ có thể khống chế phương viên trong vòng trăm trượng không gian biến hóa. Vượt qua phạm vi này, màu xám xương mù vẫn như cũ, không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, loại sửa đổi này tiêu hao cũng không phải là chân khí hoặc tiên tiên chi khí, mà là tinh thần lực. Mỗi một lần cải biến, Tống Nghị cũng có thể cảm giác được thần trí của mình đang thong thả tiêu hao. Nhưng dù vậy, năng lực này cũng có thể xưng nghịch tiên. Cái này gương nội bộ, vậy mà tự thành không gian, hơn nữa có thể từ chủ nhân tùy tâm thao túng. Tống Nghị rung động trong lòng. 20 hơi thở thời gian, thoáng qua liền mất. Ngay tại Tống Nghị dự định tiếp tục thăm dò lúc, một cỗ lực đẩy theo bốn phương tám hướng mà tới. Hình người của hắn quang ảnh bắt đầu biến hư ảo, xung quanh cảnh tượng cũng cấp tốc mơ hồ, tiêu tán, một lần nữa hóa thành lưu động màu xám. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Nghị ý thức giống như thủy triều lui về, một lần nữa về tới trong thân thể của mình. Hang động, con suối, bạch suối, mọi thứ đều cùng trước đó như thế. Dường như vừa rồi kia 20 hơi thở kinh lịch chỉ là một trận ngắn ngủi một cảnh. Nhưng Tống Nghị biết không phải là. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay tấm gương. Giờ phút này tấm gương, quang mang đã thu liễm, những người lưu động kia ký hiệu cũng một lần nữa yên lặng. Nhưng trên mặt kính, nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, kia là hắn tiên thiên chi khí lưu lại ân ký. Tấm gương cùng hắn ở giữa, thành lập nên một loại vi diệu liên hệ. Tấm gương này Tống Nghị tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong thức hải của hắn, cây kia đại biểu cho các loại chức nghiệp kỹ năng chức nghiệp thụ đống nhiên sáng lên. Đại biểu thần binh tượng công viên kia trái cây, toát ra sáng chói kim quang. Một đạo tin tức lưu tự trái cây bên trong tuôn ra, cấp tốc tụ hợp vào Tống Nghị ý thức, phẩm cấp, tàng linh cấp đặc tính, nội ẩn thức hải không gian, có thể nạp chủ nhân thần thức, không gian hình thái có thể từ chủ nhân ý niệm điều khiển. Lúc đối địch, lấy kính chiếu chi, có thể đem địch nhân thần thức cưỡng ép kéo vào thức hải không gian, làm huyễn cảnh công kích. Trạng thái, đã nhận chủ, tiên thiên chi khí kích hoạt, này tính là tiên thiên võ đạo tông sư lấy tự thân thức biển mảnh vỡ làm cơ sở, tam nhập không gian kỳ vật luyện chế mà thành. Trường kỳ lấy tiên thiên chi khí ôn dưỡng, có thể tăng lên phẩm cấp, mở rộng thức hải không gian. Cái này thần binh năng lực, đúng là như thế đặc thủ, thức hải không gian, huyễn cảnh công kích. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại đối mặt địch nhân lúc, Tống Nghị lại nhiều một lá bài tẩy, mà lại là một chương cực kỳ ẩn nấp, khó lòng phòng bị át chủ bài. Tưởng tượng một chút, cùng địch trong giao chiến, đột nhiên tế ra này kính, đem đối phương thần thức kéo vào chính mình trường khống huyễn cảnh không gian. Tại bên trong vùng không gian kia, Tống Nghị chính là chỗ tể, có thể tùy tâm sở dụng chế tạo các loại huyễn tượng, núi lao biển lửa, thiên quân vạn mã, tâm ma huyễn ảnh. Mà địch nhân thì phải phân tâm chống cự huyễn cảnh, thực lực giảm đi nhiều. Cho dù đối phương thần thức cường đại, có thể cấp tốc tránh thoát, cũng tất nhiên sẽ có sát na thất thần. Mà đối cao thủ mà nói, một sát na đủ để quyết định sinh tử. Tống Nghị vớt ve kính thân, trong mắt tinh quang lấp lóe, không giấu được ưa thích. Về sau liền bảo ngươi miễn thận kính a. Chương 203, ngự suối sơn thú hồ 7. Chương 203, ngự suối sơn thú hồ 7. Viên thận kính quang mang dần dần liễm, kính trên người đường vân quay về yên lặng. Tống Nghị lòng bàn tay xoay chuyển, đem nó vững vàng thu nhập diệu pháp cẩm nang. Hắn nhìn quanh hang động bốn phía, con suối đã khô cạn thấy đáy, ướt át trong đất bùn, chỉ để lại viên thận kính đã từng náo thân cả lõm. Trong không khí kia cỗ tươi mát thuần hậu tiên tiên chi khí dư vị đang chậm chạp tiêu tán. Bốn phía trên vách đá từng đống vết cào vẫn như cũ, chứng kiến lấy nguyên hồ tộc đàn thế hệ ở đây phồn diễn sinh sống quá khứ, chỉ là bây giờ, nơi đây lớn nhất tạo hóa đã mất nhập Tống Nghị trong túi, mà bọn này nguyên hồ vận mệnh cũng đã lặng yên cải biến. Ánh mắt rơi ở bên cạnh nguyên hồ thủ lĩnh trên thân. Đầu này từng uy lăng tộc quân nguyên hồ, giờ phút này đang lặng yên ngồi chồm hổm ở Tống Nghị bên chân, ngửa đầu sọ, cặp kia khôi phục một chút linh quang đôi mắt bên trong, không che giấu chút nào toát ra lấy lòng, ỉ lại cùng thật sâu kính sợ. Ngự thú đan hiệu lực đã tan ra, không chỉ có ổn định nó bởi vì nguyên châu bị bóc ra mà hề bại sinh mệnh bản nguyên, đan dược bên trong ẩn chứa ôn hòa linh lực cùng khải linh thành phần, càng dường như nhuận vật mưa xuân, lặng yên tăng lên linh trí của nó cấp độ. Thế giới động vật, pháp tắc chân trụi, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. So với nhân loại càng trực tiếp, cũng càng thuần túy. Tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, tại có thể ban cho nó khôi phục, thậm chí khả năng mang đến càng nhiều chỗ tốt cường giả trước mặt, thần phục là bản năng, cũng là sinh tồn trí tuệ. Về sau, ngươi liền gọi Bạch Tuyết. Tống Nghị mở miệng, thanh âm tại trống trải trong huyệt động vang lên, mang theo không thể nghi ngờ bình tĩnh. Nguyên Hồ thủ lĩnh, Bạch Tuyết nghe tiếng, trong mắt quang mang hơi sáng, nó mặc dù không thể hoàn toàn lý giải ngôn ngữ nhân loại phức tạp, nhưng này kêu gọi âm điệu, ẩn chứa trong đó ý niệm, kết hợp vừa rồi Tống Nghị tâm tư chấn động, đã để nó minh bạch cái tên này thuộc về. Nó lập tức cúi đầu xuống, dùng lông xù cái chán nhẹ nhàng cọ sát Tống Nghị bắp chân, trong cổ họng phát ra thuận theo nghẹn nào, xem như đáp lại. Tống Nghị khẽ bước cằm, tự diệu pháp cẩm nang bên trong lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nghiêng đổ ra năm mai xích hồng mật mã, đan hương xông vào mũi ngự thú đan. Đan dược lăn xuống lòng bàn tay, tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra ôn nhuận quang trạch. Bạch Tuyết ánh mắt trong nháy mắt thẳng, mũi thở mấp máy, kia cô đối với nó mà nói tràn ngập trí mạng lực hấp dẫn thảo một linh khí cùng một loại nào đó xâm nhập huyết mạch dụ hoặc, để nó cơ hồ muốn khống chế không nổi nhào lên. Nhưng nó cường tự đè nén, chỉ là trông mong nhìn qua Tống Nghị, cái đuôi biên độ nhỏ nhanh chóng đông đưa. Ăn hết đối ngươi khôi phục hữu ích. Tống Nghị tiện tay ném đi. Bạch Tuyết nhanh nhẹn bật lên, tinh chuẩn đem 5 viên thuốc toàn bộ tiếp trong cửa vào, từ ngực nuốt xuống. Đan dược vào bụng, hóa thành số dòng nước ấm phát tán toàn thân, làm nó toàn thân thư thái, hao tổn nguyên khí được bổ sung, liền lông tóc tựa hồ cũng càng lộ vẻ sáng bóng mấy phần. Nó hài lòng nheo lại mắt, đối Tống Nghị độ trung thành trong lúc vô hình lại kéo lên một đoạn. Cần phải đi. Tống Nghị không lại trì hoãn, quay người hướng bên ngoài hang động bước đi. Bạch Tuyết lập tức đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi. Một người một hồ đi ra tĩnh mịch hang động, cửa hang phụ cận, hôm qua may mắn còn sống sót mấy chục con bình thường nguyên hồ cũng không tàn đi, bọn chúng hoặc co quắp tại trong bụi cỏ, hoặc chôn hổm tại nham thạch bên trên, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua đi ra hang động Tống Nghị, cùng bọn chúng khí tức kia đã biến, rõ ràng lấy kia nhân loại cầm đầu đầu lĩnh. Bạch Tuyết tiến lên trước một bước, đứng ở Tống Nghị bên cạnh thân, ngẩng đầu phát ra từng tiếng càng dài minh. Cái này âm thanh kêu to cùng hôm qua lúc chiến đấu hung lệ hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại nào đó tuyên cáo cùng trấn an ý vị. Đồng thời, một cỗ mặc dù không kịp toàn thịnh thời kỳ, nhưng như cũ áp đảo bình thường nguyên hồ phía trên nhàn nhạt uy áp lan ra. Hồ nhóm rối loạn tương mừng. Đầu lĩnh chưa chết, thả trạng thái dường như tại chuyển biến tốt đẹp. Càng quan trọng hơn là, đầu lĩnh rõ ràng đã thần phục với kia nhân loại đáng sợ. Dã thú tư duy đơn giản mà trực tiếp. Mạnh nhất đầu lĩnh đều đã cúi đầu, bọn chúng những này bình thường nguyên hồ còn có cái gì có thể dãy rủa? Ý niệm phản kháng cấp tốc dập tắt, thay vào đó là đối cường giả bản năng kính sợ cùng phục tùng. Mấy chục con nguyên hồ lần lượt nằm phục người xuống, gục đầu xuống, hướng phía Tống Nghị cùng Bạch Tuyết phương hướng, phát ra trầm thấp thuận theo nghẹn ngào. Cả một tộc nhóm, như vậy đổi chủ. Tống Nghị liếc nhìn một vòng, đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng không dự định đem những này bình thường nguyên hồ toàn bộ mang theo trên người, số lượng quá nhiều, trái lại liên lụy. Bạch Tuyết, Tống Nghị nhìn về phía bên cạnh Bạch Hồ. Người dẫn theo linh tộc đàn, tạm thời lưu thủ nơi đây. Ước thúc bọn chúng, chớ có rời xa, cũng chớ có trêu chọc cái khác kẻ xông vào. Như gặp không cách nào chống cự nguy hiểm, có thể tự hành ẩn nấp hoặc rút lui, bảo toàn tộc đàn là bên trên. Tống Nghị sở dĩ dạng này chính là vì phòng bị bọn hắn bị những võ giả khác săn giết. Bạch Tuyết linh trí đã mở, lý giải cái loại này đơn giản chỉ lệnh cũng không khó khăn. Nó chỉnh trọng gật gật đầu, lại đối hồi nhóm phát ra liên tiếp ngắn ngủi kêu to, dường như tại truyền đạt Tống Nghị mệnh lệnh. Tống Nghị an bài thỏa đáng về sau, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình mở ra, tựa như khói nhẹ giống như cướp vào núi rừng, hướng phía cố định phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau lưng, Bạch Tuyết cùng hồi nhóm đứng lặng đưa mắt nhìn, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại lâm hải chỗ sâu. Căn cứ tấm kia quyển gia cựu địa đồ ghi chép, khoảng cách Tống Nghị vừa rồi chỗ thứ nhất cứ điểm đông bắc phương hướng ước 15-16 dặm bên ngoài, một chỗ bị ba mặt vây quanh trong khe núi, chiếm cứ một cái khác quy mô càng thêm khổng lồ nguyên hồ tộc đàn. Nơi đây nguyên hồ số lượng khả năng hơn ngàn, lại bởi vì khe núi địa hình đặc thù, bên trong có vài chỗ cỡ nhỏ suối nước nóng mắt, hoàn cảnh càng thích hợp nguyên hồ sinh sôi. Tống Nghị trong lòng có quyết sách, chính mình chỉ đánh bại nguyên hồ tộc quần đầu lĩnh là được, cho chúng nó cho ăn ngự thú đan liền có thể thần phục với mình. Có thể để tránh cho rất nhiều không cần thiết giết chóc. 15-16 dặm đường núi, đối bây giờ Tống Nghị mà nói, bất quá hơn một phút cất trình. Hắn thân pháp nhẹ nhàng, giữa khu rừng nhảy vọt như bay, đồng thời duy trì độ cao cảnh giác, cảm giác như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, bắt giữ lấy tất cả dị thường động tĩnh. Theo khoảng cách chỗ kia khe núi càng ngày càng gần, trong không khí dị dạng dần dần rõ ràng. Đầu tiên là một cỗ nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Cho dù cách một khoảng cách, gió núi cũng không có thể hoàn toàn thổi tan, ngược lại từng đợt đập vào mặt. Ngay sau đó là tĩnh mịch. Lớn như vậy khe núi phụ cận, vốn nên là chim thú côn trùng kêu vang bên thai không dứt sơn lâm khu vực, giờ phút này lại lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Liên thương thấy nhất sơn tức chu thu, sâu bọ vỗ cánh âm thanh đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có gió thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc, ngược lại nổi bật lên phiến khu vực này càng tăng áp lực hơn nữa. Tống Nghị lông mày nhíu chặt, thân hình chậm dần, khí tức thu liệm đến cực hạn, như là dung nhập hoàn cảnh âm hồn, mượn nhờ cây rừng nham thạch tiềm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng khe núi lối vào tới gần. Càng đến gần, mùi máu tươi càng dày đặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Khe núi lối vào, nguyên bản tươi tốt bụi cây bụi cỏ bị dẫm đạp đến một mảnh hỗn độn, bẻ gãy những cây, lật lên bùn đất khắp nơi có thể thấy được, phía trên nhiễm lấy đỏ sẫm biến thành màu đen vết máu. Mà khi Tống Nghị rốt cục tiềm hành đến một chỗ có thể quan sát bộ phận khe núi nội bộ rất cao, mượn cây cối cảnh lá khe hở nhìn xuống dưới lúc, lọt vào trong tầm mắt, chỉ có thể dùng thảm thiết hai chữ hình dung. Vốn nên là nguyên hồ chơi đùa sinh sôi khe núi bãi cỏ, giờ phút này đã biến thành tu la đồ trận. Lít nha lít nhít nguyên hồ thi thể đang nằm khắp nơi trên đất, tuyệt đại đa số đều đã mất đi đầu lâu. Hồ đống xác chết tích, có nhiều chỗ thậm chí trồng lên mấy tầng, nồng đậm tử vong cùng mùi huyết tinh cơ hồ hình thành mắt trần có thể thấy màu đỏ nhạt sắc khí, tại khe núi tầng trời thấp xoay quanh không tiêu tan. Toàn bộ khe núi, ngoại trừ thi thể, chính là tĩnh mịch. Không có một đầu còn sống nguyên hồ. Tống Nghị ánh mắt như điện, cấp tốc liếc nhìn toàn bộ khe núi. Đồ giữa sân, có võ giả khí tức. Chỉ thấy hai nhóm nhân mã, cách xa nhau ước vài chục trượng. Hiện lên thế rằng co. Chương 204, Ngự Suối Sơn Thú Hồ, 8, chương 204, Ngự Suối Sơn Thú Hồ, 8, Tống Nghị ẩn thân tại dốc cao phía trên, ánh mắt sắc bén, xuyên thấu cảnh lá khe hở, đem kia khe núi đổ giữa sân rằng co song phương thu hết vào mắt. Khi thấy rõ hai phe nhân mã lúc, Tống Nghị ánh mắt ngưng lại. Nhắc tới cũng xảo cái này hai nhóm người hắn đều nhận ra. Nhân số khá nhiều kia một nhóm, 6 người, từng cái trên thân sát khí chưa tán, trong tay binh khí lạnh lòng lánh, lưỡi dao chỗ vẫn còn mới mẻ huyết châu ngưng tụ, nhỏ xuống. Ở phía dưới màu đỏ sẫm trên mặt đất bên trên nước bắn từng đóa càng sâu vết bẩn. Người cầm đầu là một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt lộ ra tinh minh thanh niên, chính là lúc trước còn chưa lên núi lúc mời chào chính mình đại đồng phủ võ cử nhân Trần Phong. Tại cái hông của hắn treo một cái căng phồng túi da thú, cái túi mặt ngoài nhuộm dần lấy pha tạp vết máu, xuyên thấu qua không lắm chặt chẽ khâu lại chỗ, mơ hồ có thể thấy được bên trong mấy chục quả lớn nhỏ không đều, hiện ra ảm đạm ánh sáng nhạt hạt châu, chính là nguyên châu. Hiển nhiên, cái này quy mô khổng lồ nguyên hồ tộc đàn, chính là bị cái này Trần Phong một nhóm người lấy lôi đỉnh thủ đoạn tàn sát hầu như không còn. Mà cùng Trần Phong một nhóm người rằng co một phương khác, lại làm cho Tống Nghị cảm thấy ngoài ý muốn. Một bộ không nhiễm trần thế nguyệt quần dài trắng, dáng người cao gầy yểu điệu, đứng ở khắp nơi trên đất ố bế huyết tinh bên trong, lại dường như chọc thế thanh liên, lỗi lạc không nhóm. Nàng khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, da quang trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, chỉ là kia ngũ quan xinh xắn như là che một tầng sương lạnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cùng xa cách. Tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản bạch ngọc châm lỏng loẹt qua lên, mấy sợi tóc theo gió phất qua nàng chân bóng cái trán. Thu Lạc Nguyệt. Giờ phút này, nàng một thân một mình, đối mặt Trần Phong chờ 5-6 đằng đằng sát khí, vừa mới kinh nghiệm một trận huyết tinh đồ sát võ giả, lại phảng phất sơn nhạc giống như nguy nhưng bất động. Cặp kia thanh tịnh lại băng hàn đôi mắt, bình tĩnh đảo qua Trần Phong bọn người, cuối cùng rơi vào kia khắp nơi trên đất hồ thi phía trên, lông mày mấy không thể xem xét có hơi hơi nhỏ. Một cỗ vô hình lại cường đại khí thế lấy nàng làm trung tâm tản mắt ra, cũng không phải là tận lực phóng thích áp, mà là nguồn gốc từ bản thân tu vi cùng tâm cảnh tự nhiên bộc lộ thế. Cái này thế thanh lạnh như nguyệt hoa, bao phủ toàn trường, càng đem kia nồng đậm huyết tinh sát khí đều hòa tan mấy phần, cũng làm cho Trần Phong bọn người cảm thấy hô hấp hơi tắc nghẽn, tâm tư càng thêm chịu nặng, dường như đè ép một khối hàn băng. Lạc Nguyệt tiên tử Trần Phong hầu kết nhấp đô, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dẫn đầu đánh vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Nơi đây những ngày nguyên hồ, chúng ta đã xử lý sạch sẽ. Tiên tử ngài tu vi thông thiên, còn mời rời bước, tiến về trong núi địa phương khác tìm kiếm nguyên hồ a. Hắn lời nói được khách khí, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu không che giấu được khẩn trương cùng cảnh giác, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông trôi đao. Sau lưng mấy tên đồng bạn càng là không dám thở mạnh, ánh mắt tại Thu Lạc Nguyệt thanh lãnh khuôn mặt cùng Trần Phong ở giữa qua lại băn khoăn, cái chán mơ hồ thấy mồ hôi. Thu Lạc Nguyệt nghe vậy, cũng không lập tức trả lời. Nàng chậm rãi dương mi mắt, ánh mắt lần nữa đảo qua những cái kia trồng chất như núi, đầu thân cách rời hồ thi, nhất là tại mấy cố rõ ràng là bình thường tạp sắc, thể nội không có khả năng thai nén nguyên châu nguyên hồ trên thi thể dừng lại một cái chớp mắt. Lấy nguyên châu, bóc ra liền có thể, cũng không cần tổn thương tính mệnh. Thanh âm của nàng như là ngọc thạch tấn công, thanh thủy êm tai, lại mang theo không thể nghi ngờ băng lãnh. Nơi đây nguyên hồ hơn ngàn, trong đó hơn phân nửa cũng không nguyên châu. Các ngươi là lấy châu, là song này diệt tuyệt sự tình, tàn sát quá mức, hữu thương thiên hỏa. Mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, gõ vào Trần Phong chờ trong lòng của người ta bên trên. Trần Phong sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, kia cưỡng ép chất lên nụ cười cũng cứng ngắc ở trên mặt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần tức giận cùng một tia sợ hãi, hạ giọng, ngữ khí mang tới một tia giao dịch ý vị, tiên tử lời ấy sai rồi. Tả hữu bất quá là một chút không thông tiếng người, chưa mở linh trí tạp mao xúc sinh mà thôi. Giết liền giết, cũng không phải nhân mạng. Tiên tử, chúng ta thương lượng như thế nào? Hắn chỉ bên hông mình chống túi ra thú. Trong này Nguyên Châu, chúng ta nguyện xuất ra một nửa, tạm thời cho là hiếu kính tiên tử, mua con đường đi. Như thế nào? Còn mời tiên tử dơ cao đánh khẽ, thả ta trở rời đi. Hắn thấy, cái này đã là cực lớn nội bộ. Một nửa Nguyên Châu, có giá trị không nhỏ, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động. Đối phương tuy là thanh thành tông cao đồ, nhưng lẻ loi một mình, chưa chắc sẽ vì chút xúc sinh tính mệnh, thật cùng bọn hắn cái này đám người liều mạng ăn thua đủ. Nhưng mà, Thu Lạc Nguyệt chỉ là khe khẽ lắc đầu. Không cho phép. Hai chữ, chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng. Nàng thậm chí lười nhắc lại nhìn kia túi Nguyên Châu một cái, ánh mắt một lần nữa rơi vào Trần Phong trên mặt, ánh mắt kia băng lãnh cùng đạm mạc, phảng phất tại nhìn mấy cái không có ý nghĩa sâu kiến, ngay tại làm lấy phí công giấy rủa. Trần Phong sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, cuối cùng một kia may mắn cũng tan thành mây khói. Hắn quay đầu, cùng sau lưng mấy tên đồng bạn trao đổi một ánh mắt. Những người kia trong mắt cũng lần lượt hiện lên ngoan lệ cùng quyết tuyệt chi sắc. Những người này mỗi cái đều là chân nguyên cảnh thực lực, có 3-4 đều tới chân nguyên cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tiên thiên. Thực lực còn có thể. Liều mạng. Động thủ. Trần Phong quát lên một tiếng lớn, trong mắt lộ hung quang, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một dải lụa hà quang, dẫn đầu hướng Thu Lạc Nguyệt đánh tới. Hắn biết rõ đối thủ là Tiên Tiên tông sư, trên lệch to lớn, chỉ có xuất kỳ bất ý, hợp lực tấn công mạnh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Phía sau hắn năm tên đồng bạn cũng đồng thời nổi lên. Binh khí mang theo sắc bén âm thanh xé gió, từ khác nhau góc độ chụp vào kia tập xanh nhạt thân ảnh. Những người này phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu tiên liên thủ đối địch, thế công mặc dù lộn xộn, lại phong kín Thu Lạc Nguyệt tất cả né tránh không gian, gắng đạt tới nhất kích tất sát hoặc trọng thương. Đối mặt kình phong đập vào mặt, sát khí mê mang, Thu Lạc Nguyệt trên mặt biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Thậm chí liền kia tập không nhiễm trần thế xanh nhạt váy dài, đều chỉ là bị tập kích tới kình khí có chút phất động mép váy. Nàng trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt, gần như thương hại xem thường. Kiến càng lấy cây, môi đỏ khẽ mở, phun ra 4 cái băng lánh chữ. Ngay tại Trần Phong lưới đao sắp chạm đến nàng lọn tóc sát na, Thu Lạc Nguyệt động, không có rút kiếm, thậm chí không có quá lớn động tác, chỉ là kia xuôi ở bên người tay phải, ngón tay ngọc nhỏ dài, chập ngón tay như kiếm, hướng phía đánh tới 6 người, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ, dường như gấm lụa xé rách tiếng vang. Lục đạo cô đọng đến cực hạn nhạt kiếm khí màu xanh, tự nàng đầu ngón tay bắn ra mà ra. Kiếm khí này mảnh như sợi tóc, nhanh chóng như điện, cơ hồ thấy không rõ quy tích, chỉ có một sợi lạnh leo thấu xương sắc bén chi ý trong nháy mắt tràn ngập ra, nhường dốc cao bên trên Tống Nghị đều cảm thấy da thịt khẩn trương. Phúc, a, xông vào ngoài cùng bên trái nhất một gã đại hán, mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái cực nhỏ tiểu nhân huyết điểm. Hắn vọt tới trước Thế Tử đột nhiên cứng đờ, trên mặt biểu tình dữ tợn ngưng kết, trong mắt sinh cơ cấp tốc tăng dã, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu đau, trong tay nặng nghề dịu to bản bịch rơi xuống đất, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, kích thích một mảnh bùn máu. Ngay sau đó, phúc, 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 cơ hồ không phân tuần tự năm âm thanh nhẹ vang lên. Trần Phong chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, một cỗ khó nói lên lời băng hàn cùng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt cướp lấy hắn tất cả giác quan. Hắn cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn mình trước ngực xanh nhạt trường sang bên trên cấp tốc nhân mở kia một chút đỏ bừng, kia điểm đỏ cực nhỏ, lại dường như rút khô hắn khí lực toàn thân. Trường đao trong tay len ken rơi xuống đất, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, cũng chỉ có bọt máu tuôn ra. Tầm mắt cấp tốc mơ hồ, hắc ám, cuối cùng nhìn thấy, là kia tập xanh nhạt thân ảnh vẫn như cũ thanh lãnh không gợn sóng đôi mắt. Tốt. Thật mạnh, đây là hắn ý thức chìm vào vô biên hắc ám trước, sau cùng suy nghĩ. Bốn người khác, kết cục giống như lúc, hoặc cổ họng, hoặc tim, hoặc mi tâm, đều bị kia một sợi nhìn như nhu nhược xanh nhạt kiếm khí tinh chuẩn xuyên thủng. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ kiếm khí từ đâu mà đến, liền đã mất đi tất cả chi giác, duy trì vọt tới trước hoặc vùng vẩy binh khí tư thế, chán nản ngã xuống đất, tóe lên càng nhiều ô trọc huyết hoa. Theo Trần Phong đột nhiên gây khó khăn, tới 6 người toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, toàn bộ quá trình, bất quá 2-3 cái hô hấp ở giữa. Khe núi bên trong, lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Thu Lạc Nguyệt chậm rãi thu tay lại chỉ, đầu ngón tay trong suốt như ngọc, không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Nàng thậm chí không có nhìn nhiều trên mặt đất kia 6 bộ thi thể một cái, dường như chỉ là tiện tay quét đi mấy cái phiền lòng con rồi. Xanh nhạt váy dài lặng lặng rủ xuống, không nhiễm trần thế, cùng chung quanh Tu La địa ngục giống như cảnh tượng hình thành tươi sáng đến cực hạn so sánh. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng Trần Phong ngã xuống đất thi thể bên cạnh, cúi người, dùng hai ngón tay vê lên cái kia dính đầy vết máu túi da thú, đem bên trong nguyên châu đổ vào chính mình trong túi gấm. Dốc cao phía trên, mắt thấy toàn bộ quá trình tống nghị, ánh mắt tĩnh mịch, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh độ cong, im lặng cười lạnh. Tốt một cái Lạc Nguyệt tiên tử, tốt một phen Hữu Thương Thiên Hỏa trách cứ. Nguyên hồ mệnh, tại trong miệng nàng là Hữu Thương Thiên Hỏa là đáng giá nàng ra mặt ngăn cản, nghĩa chính từ nghiêm chỉ trích người khác lý do. Có thể trong nháy mắt, 6 đầu người sống sờ sờ mệnh, tại nàng dưới kiếm như là có rác giống như bị thu gặt, nàng lại ngay cả lông mày đều chưa từng nhiều nhíu một cái, thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc lấy đi đối phương dùng tính mệnh đổi lấy chiến lợi phẩm. Tốt một cái song trọng tiêu chuẩn, tốt một kẻ xảo trá làm ra vẻ. Bất quá bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau, hiện tại đến phiên ta. Tống Nghị lấy ra diệu pháp cẩm nang bên trong huyễn thật tính. Chương 205, chém giết Thu Lạc Nguyệt, bên trên, chương 205, chém giết Thu Lạc Nguyệt, bên trên, Tống Nghị hít sâu một hơi, thể nội 6 sợi tiên thiên chi khí bên trong một sợi phân ra ước chừng 1/10, như tia nước nhỏ, vô thanh vô tức rót vào huyễn thận kính bên trong. Ông, kính thân nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, những cái kia yên lặng cổ lão đường vân dường như bị tỉnh lại, tự kính lưng quay về phía biên giới lặng yên chảy xuôi, tản mát ra cực kỳ nhạt, cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể mông lung ánh sáng nhạt. Kính trên mặt không còn phản chiếu hiện thực cảnh tượng, mà là nổi lên một tầng như là sóng nước nhộn nhạo sương mù xám, sương mù chỗ sâu, dường như có vô số quang ảnh huyễn tượng sinh sinh diệt diệt. Tống Nghị ánh mắt sắc bén như ứng chuẩn, một mực khóa chặt phía trước Thu Lạc Nguyệt. Hắn nín hơi ngưng thần, đem tự thân khí tức, sát ý thậm chí nỗi lòng chấn động toàn bộ thu liêm đến cực hạn, cả người dường như hóa thành một khối không có sinh mệnh nham thạch, chỉ có cầm huyễn thận kính tay vững như bàn thạch. Ngay tại lúc này, hắn thủ đoạn đột nhiên lắc một cái, động tác biên độ cực nhỏ, lại ẩn chứa tinh chuẩn lực bộc phát. Huyễn thận kính rời tay bay ra, cũng không phải là bắn thẳng đến, mà là vạch ra một đạo thấp phẳng nhanh chóng đường vòng cung, như là trong bóng đêm im ắng xẹt qua con rơi, sát mặt đất tràn ngập huyết sát sát khí cùng cỏ dại, lặng yên không một tiếng động đánh út về phía Thu Lạc Nguyệt phía sau. Cùng lúc đó, Tống Nghị tinh thần lực cao độ ngưng tụ, thức hải bên trong chức nghiệp thụ bên trên đại biểu thần binh tượng công trái cây có chút phát sáng, một cỗ huyền diệu lực thao túng thông qua hắn cùng huyễn thận kính ở giữa vô hình liên hệ, tinh chuẩn dẫn dắt đến tấm gương quý tích cùng sắp kích phát bên trong ảo cảnh cho. Ai? Cơ hồ tại huyễn thận kính bay ra sát na, Thu Lạc Nguyệt thân hình đột nhiên cứng đờ. Tiên thiên cường giả đối nguy cơ dự cảm viễn siêu thường nhân, cho dù Tống Nghị ẩn nạp thuật đã đạt đến hóa cảnh, sắc ý thu liễm hoàn mỹ, nhưng này kiện bị kích hoạt dấu linh thần binh chỗ tăng ra, nhằm vào thần hồn đặc biệt chấn động, vẫn như cũ như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại nàng linh giác bên trong khơi dậy một vòng rõ ràng gợn sóng. Nàng thanh lãnh sắc mặt trong nháy mắt băng hàn như vạn năm huyền băng, đống nhiên quay người, ánh mắt bén nhọn như điện quét về phía chấn động chuyển đến phương hướng. Nhưng mà nàng nhanh, huyễn thận tính càng nhanh, còn chưa chờ nàng thấy rõ đột kích chi vật đến tột cùng vì sao, càng không tới kịp làm ra cái gì phòng ngự hoặc né tránh động tác, kia mặt cổ phát tấm gương đã bay tới trước người nàng không đủ 3 thước chỗ, mặt kính đối diện khuôn mặt của nàng. Thu Lạc Nguyệt cơ hồ là vô ý thức dương mắt, ánh mắt đụng vào kia mặt sương mù mở mịt trong mặt gương. Cái nhìn này chính là rơi xuống mở ra bắt đầu. Trong kính cũng không có chiếu ra nàng giờ phút này thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt, cũng không có chiếu ra sau lưng máu tanh đổ trận, có chỉ là một mảnh vật mèo mơ hồ phi tốc biến ảo quang ảnh vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, một trương non nớt tái nhợt tràn ngập kinh hoàng cùng bất lực khuôn mặt nhỏ, dần dần rõ ràng kia là chính nàng. 7-8 năm tuổi, mặc tắm đến trắng bệnh cũ quần áo, tóc khô héo thưa thớt, thân thể gầy ốm trong gió rét run lẩy bẩy. Bối cảnh là một tòa to lớn lại băng lãnh phủ đệ hậu viện, mấy cái quần áo ngăn nắp vênh váo tự đắc thiếu niên thiếu nữ đang vây quanh nàng, tùy ý xô đẩy chế giễu, đem bùn ném ở trên người nàng, mắng nàng là tiện tỷ sinh con hoang. Nơi xa dưới hiên có nô bộc chỉ trỏ, che miệng cười trộm, không người tiến lên ngăn cản. Không, đây là Thu Lạc Nguyệt, con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần bị chấn. Đây là nàng chôn giấu tại ký ức chỗ sâu nhất, không muốn nhất đụng vào tuổi thơ. Là nàng còn chưa triển lộ võ đạo thiên phú, bởi vì mẫu thân xuất thân thấp hèn mà trong gia tộc nhận hết ức hiếp, như giống trên băng mỏng tuyết nguyệt. Những cái kia gương mặt, những âm thanh này, những cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng ác độc lời nói, đã sớm bị nàng lấy tuyệt cường ý chí phong ấn, cũng theo nàng tinh tiến võ đạo, đem năm đó ức hiếp qua nàng người hoặc chèn ép, hoặc khu chủ, thậm chí chính tay đâm về sau, tự cho là hoàn toàn chặt đứt. làm sao có thể lại xuất hiện? Lan đi, các ngươi đều cút đi. Trong kính nhỏ Thu Lạc Nguyệt ôm đầu, co quắp tại trên mặt đất, phát ra yếu ớt kêu khóc, thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng hèn mọn, cùng nàng bây giờ thanh lãnh cao ngạo hình tượng một trời một vực. Ha ha ha, tiểu dã chủ khóc. Đánh nàng. Nhìn nàng lần sau còn dám hay không dùng ánh mắt ấy xem chúng ta. Kính bên ngoài Thu Lạc Nguyệt, cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái băng lãnh tay mạnh mẽ nắm lấy, ngạt thở giống như thống khổ nương theo lấy ngập trời xấu hổ giận dữ cùng ngang ngược của tới. Nàng thanh lãnh khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt và mẹo, trong mắt băng xương phá nát, thay vào đó là máu đỏ tươi tia cùng sát ý điên cuồng. Huyết tượng, cái này đều là ảo tưởng. Nàng kê tiếng gầm nhẹ, thanh âm bởi vì cực hạn tâm tình chập chờn mà run rẩy. Những người này, ta đã sớm tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Thời gian làm sao có thể đảo lưu? Ta Thu Lạc Nguyệt đã là tiên tiên tông sư, thanh thành chân truyền, làm sao có thể trở lại quá khứ? Phá, phá cho ta. Nàng manh giơ tay, chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động vô cùng nhạt kiếm khí màu xanh bắn ra mà ra, đâm thẳng mặt kính. Nhưng mà kiếm khí chạm đến mặt kính, lại như là châu đất xuống biển, chỉ kích thích một vòng nhàn nhạt gợn sóng, liền bị tia sương mù xám xịt thôn vệ, biến mất không còn tâm tích. Trong kính cảnh tượng chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại càng thêm rõ ràng, sinh động, thậm chí những cái kia ức hiếp người tiếng cười nhạo đều dường như trực tiếp tại trong óc nàng vang lên. Không, Thu Lạc Nguyệt phát ra một tiếng rít thê lương, hoàn toàn đã mất đi ngày thường tỉnh táo. Nàng cổ tay khẽ đảo, một mực chưa từng ra khỏi vỏ bội kiếm Lạc Nguyệt rào rào hít dài, hóa thành một đạo thanh lanh ánh trăng trong sáng, chém về phía Huyễn Thật Kính. Kiếm quang lạnh thấu xương, ẩn chứa tiên tiên trung kỳ cao thủ một kích toàn lực, đủ để vỡ viễn nứt đá, chặt đứt thép tinh. Đốt. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm chi âm vang lên. Lạc Nguyệt kiếm chạm tại trên mặt kính, lại nổ lên một dải hỏa hoa. Tấm gương bị lực lượng khổng lồ đánh trúng bay rất ra ngoài, trên không trung lăn lộn vài vòng, nhưng kính thân hoàn hảo không chút tổn hại, liền một đạo bạch ngấn cũng không từng lưu lại. Ngược lại là Thu Lạc Nguyệt, cảm giác lưỡi kiếm truyền đến lực phản chấn dị thường của quái, mang theo một cô ấm lãnh, trực thấu thần hồn hàn ý, nhường cánh tay nàng có hơi hơi tê dại. Mà càng đáng sợ chính là, ngay tại nàng xuất kiếm cái này ngắn ngủi khoảng cách, trong kính huyễn tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Hậu viện ức hiếp cảnh tượng giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là một đầu vết máu loang lổ đường núi. Tà dương như máu, đem sơn lâm nhuộm thành một mảnh thê diễm đỏ. Một cái thon dài thẳng tắp, mặc thanh thành tông nội môn đệ tử phục sức nữ tử thân ảnh, đưa lưng về phía nàng, ngăn khuất đường núi chật hẹp chỗ. Nữ tử trước người là ba người khí tức hung hãn, diện mục dữ tợn trùm thổ phỉ, đều nắm lưỡi dao, sát khí trùng thiên. Mà nữ tử sau lưng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Tuổi trẻ chính mình, Lạc Nguyệt, đi mau. Kia đưa lưng về phía nàng nữ tử cũng không quay đầu lại hô, thanh âm gấp rút lại kiên định, để ta chặn lại bọn hắn. Về tông môn cầu viện. Trần sư tỷ kính bên ngoài Thu Lạc Nguyệt như bị sét đánh, cả người cương tại nguyên chỗ, cầm kiếm tay run lẩy bẩy. Kia là nàng đấy lòng sâu nhất vết sẹo, hầu như không dám nhìn thẳng tội nghiệp cùng hối hận. Chương 206, chém giết Thu Lạc Nguyệt, hạ. Chương 206, chém giết Thu Lạc Nguyệt, hạ. Năm đó nàng võ đạo có thành tựu, bái nhập Thanh Thành Tông, hăng hái sơ nhập giang hồ hành đầu, tông môn còn cố ý điều động vị này Trần sư tỷ cùng mình đồng hành, chiếu cố chu toàn. Trần sư tỷ tựa như là cũng tỷ cũng bạn, khắp nơi quan tâm che chở chính mình, kia một quãng thời gian là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Thằng đến bọn hắn du lịch tới một chỗ xa xôi của thành, nơi đó tội phạm là mối họa. Trẻ tuổi nóng tính chính mình khăng khăng muốn tiêu diệt cái này một đám làm hại một phương tội phạm, chứng minh chính mình. Nàng tự phụ thực lực, không nghe Trần sư tỷ khuyên can, mạo muội xâm nhập xảo huyệt, lại đánh giá thấp chùm thổ phỉ thực lực, lâm vào chùm đây. Sinh tử quan đầu, là Trần sư tỷ liều chết đoạn hậu, vì nàng tranh đến một chút hy vọng sống. Mà nàng lại bị kia huyết tinh cảnh tượng cùng tử vong sợ hãi sợ vỡ mật, vậy mà thật xoay người bỏ chạy, đem trọng thương Trần sư tỷ một mình lưu tại đường cùng. Đợi nàng hoàng hồn hơi định, mang theo viện binh chạy về lúc, chỉ thấy Trần sư tỷ ngã vào trong vũng máu, khí tức đã tuyệt, cặp kia từng dịu dàng nhìn chăm chú con mắt của nàng, đến chết đều nhìn qua nàng thoát đi phương hướng, lưu lại khó có thể tin kinh ngạc cùng. Một tia có lẽ liền chính nàng cũng không phát giác thất vọng. Không, không phải, ta không phải cố ý muốn chạy trốn. Ta trong kính tuổi trẻ Thu Lạc Nguyệt sủi lơ trên mặt đất, nói năng lộn xộn, nước mắt chảy ngang, trò hề lộ ra. Mà kính bên ngoài Thu Lạc Nguyệt dường như cùng mình trong kính trùng hợp. Những cái kia bị nàng cưỡng ép lãng quên, dùng vô số lý do bản thân an ủi che giấu chi tiết, Trần sư tỷ cuối cùng cái nhìn kia, chính mình lúc ấy nhu nhược run rẩy, sau đó tại tông môn điều tra lúc mập mờ suy đoán giải thích, như là sắc bén nhất dao găm, mạnh mẽ quét thổi mạnh trái tim của nàng. A, nàng ôm đầu gào lên đau đớn, tóc dài tán loạn, giống như điên dại. Giả, đều là giả. Trần sư tỷ sẽ không trách ta. Nàng sẽ không. Ta về sau vì nàng báo thù, ta đem những cái kia đạo tặc tất cả đều lăng trì xử tử. Ta hàng năm đều đi nàng trước mộ phần cúng mộ. Ta nàng ý đồ dùng những này về sau đền bù mà nói phục chính mình, xua tan tâm ma. Nhưng Huyễn Thận Kính kích phát là nội tâm của nàng chân thật nhất, yếu ớt nhất, không muốn nhất đối mặt ký ức cùng cảm xúc, há lại bản thân lừa gạt có thể ngăn cản. Trong kính, kia đưa lưng về phía thân ảnh, chậm rãi quay lại. Vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cặp mắt kia lại rõ ràng ánh vào Thu Lạc Nguyệt tầm mắt. Kia trong mắt không có trách cứ, không có phẫn nộ, chỉ có sâu không thấy đáy bi thương, cùng một tia nhàn nhạt, dường như thấy rõ tất cả. Thương hại. Lạc Nguyệt âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa, bình tĩnh đến đáng sợ. Ngươi ngay cả ta cũng muốn giết sao? Câu nói này như là đè sập lạc đà cuối cùng một quả rơm. Không, ta không có. Trần sư tỷ, ta không phải a. Thu Lạc Nguyệt hoàn toàn hỏng mất, nàng ném đi trường kiếm trong tay, hai tay gắt gao che lỗ tai, điên cuồng lắc đầu, nước mắt hỗn hợp có mặt mũi và mèo, đâu còn có nửa phần Lạc Nguyệt tiên tử thanh lãnh xuất trận. Giờ phút này nàng, tựa như một cái bị nội tâm ma quỷ thôn vệ kẻ đáng thương. Huyễn cảnh cũng không đình chỉ. Những cái kia bị nàng chém giết tuổi thơ ước hiếp người, nguyên một đám theo trong vũng máu bò lên, kéo lấy dập nát thân thể, mang theo quỷ dị cứng ngắc đủ cười, hướng nàng đi tới. Trần sư tỷ thân ảnh cũng chậm rãi tới gần, trong mắt bi thương vẫn như cũ. Lan đi, đều cút đi, ta đã đem các ngươi đều giết. Giết. Thu Lạc Nguyệt điên cuồng mà thét lên, lung tung mấy tay, phản phất muốn xua tan những này căn bản không tồn tại huyễn ảnh. Chân khí của nàng bởi vì tâm thần kịch liệt dung chuyển mà mất khống chế, tại thể nội tán loạn, xung kích kinh mạch, nhường nàng khí tức hỗn loạn, sắc mặt thường hồng, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Đạo tâm không chịu được như thế một kích, thật không biết lúc trước ngươi là thế nào qua tâm ma một cửa hải kia. Tống Nghị nhìn xem ngã xuống đất phong ma Thu Lạc Nguyệt, trong lòng cũng không một chút thương xót. Thanh Thành Tông cùng hắn đã sớm không chết không thôi, lại giết một cái Lạc Nguyệt tiên tử lại có làm sao? Nào chỉ là Lạc Nguyệt tiên tử, toàn bộ Thanh Thành Tông Tống Nghị đều muốn đem nó hủy diệt. Nhìn xem Thu Lạc Nguyệt lâm vào từ chính mình sợ hãi nhất, hay nấy nhất ký ức bệnh luyện ngục, tâm trí bị triệt để che đậy, đối ngoại thân tất cả cảm giác hạ xuống thấp nhất. Tống Nghị động không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sắc bén bức người sắc khí, chỉ có một đạo nhanh, chuẩn, hung ác đến cực hạn đạo quang. Tống Nghị thân như quỷ mị, 30 trượng khoảng cách chớp mắt đã áp sát. Tay phải hắn nắm chặt Lạc Hà đao, thân đao ẩn hiện xích hồng hào quang, thể nội tiên thiên chi khí ẩm vàng chảy xiết, toàn bộ rót vào trong một đao kia bên trong. Thu Lạc Nguyệt mặc dù tâm thần thất thủ, nhưng tiên thiên cường giả thân thể bản năng còn tại. Tại lưỡi đao gần người trước một khắc, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có chí mạng hàn ý, kia hàn ý thấu xương, trong nháy mắt vượt trên huyễn cảnh mang tới hỗn loạn cùng thống khổ. Nàng đột nhiên quay đầu, trong con mắt phản chiếu ra một trương trầm tĩnh mà xa lạ tuổi trẻ gương mặt, cùng kia một đạo phản phất muốn đem linh hồn nàng đều bổ ra xích hồng đao mang. Là ngươi? Nàng nhận ra Tống Nghị, nàng muốn tránh, nhưng chân khí trong cơ thể hỗn loạn, tâm thần chấn động không yên tĩnh, thân thể phản ứng chậm không ngừng gỗ. Nàng muốn cản, nhưng trường kiếm đã bị nàng vứt bỏ tại mấy bước bên ngoài. Nàng muốn vận khởi hộ thể cương khí, nhưng nội vàng ở giữa, làm sao có thể ngưng tụ lại đủ để ngăn chặn cái này mưu đồ đã lâu, một kích toàn lực phòng ngự. Tất cả đều đã không kịp. Phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt tiếng vang trầm trầm, tại cái này tĩnh mịch khe núi bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Xích hồng sắc mũi lao, tự Thu Lạc Nguyệt Nguyệt phía sau lưng vị trí lộ ra, mang theo nóng hổi máu tươi, tại xanh nhạt trên váy dài cấp tốc choáng nhiễm mở một lớn đóa thê diễm huyết hoa. Trên thân đao bám vào cuồng bạo tiên tiên chi khí cùng chân võ đao ý, tại trong cơ thể nàng ầm vang một phát, trong nháy mắt xoắn nát tâm mạch, đánh gãy xương sống lưng, phá hủy ngũ tạng lục phủ sinh cơ. Ách a! Thu Lạc Nguyệt phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân run rẩy dữ dội, cúi đầu khó có thể tin mà nhìn mình trước ngực lộ ra mũi lao. Kia băng lanh kim loại xúc cảm cùng thể nội phi tốc trôi qua sinh mệnh lực, là chân thật như vậy, chân thực tới nhường nàng trong nháy mắt theo ảo cảnh trầm luân bên trong thanh tỉnh hơn phân nửa. Nhưng thanh tỉnh mang tới lại là càng sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tống Nghị mặt không biểu tình, cổ tay đột nhiên vặn một cái, thân đao tại trong vết thương ngang nhiên quấy. Nô! Thu Lạc Nguyệt lần nữa kêu rên, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ánh mắt cấp tốc tan rã. Nàng há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ phát ra mấy cái mơ hồ âm tiết, liền mềm mềm hướng đánh ra trước ngực. Xanh nhạt váy dài hoàn toàn nhuộm dần dưới thân thể ô chọc thịt nát bên trong, cùng chung quanh Trần Phong đám người thi thể, cùng kia mấy ngàn không đầu hồ thi, lại không phân biệt. Lạc Nguyệt tiên tử hương tiêu ngọc vẫn. Tống Nghị chậm rãi rút về Lạc Hà đao, trên thân đao hào quang thú liễm, chỉ còn lại vết máu bốn lượn nhỏ xuống. Hắn nhìn cũng không nhìn xuống đất bên trên Thu Lạc Nguyệt thi thể, ánh mắt trước tiên quét về phía cách đó không xa mặt đất kia mặt cổ phát tấm gương. Huyễn Thận Kính lặng lặng nằm tại một mảnh vết máu bên trong, mặt kính xương mù xám đã tán, một lần nữa biến ảm đạm mơ hồ, dường như vừa rồi trận kia chu tâm huyễn cảnh chưa hề phát sinh qua. Chỉ có kính trên thân vẫn như cũ lưu chuyển cực kỳ nhạt ánh sáng nhạt, chứng minh nó vừa rồi bị kích hoạt qua. Tống Nghị bước nhanh về phía trước, đối người đem nó nhặt lên. Vào tay lạnh bước, kính thân vẫn như cũ sạch sẽ, không nhiễm bụi bặm vết máu, dấu linh thần bình tự có linh tính. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận tấm gương hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này Huyễn Thận Kính lần đầu đối địch, hiệu quả chi tốt viễn siêu mong muốn, có thể dễ dàng như vậy nhường một vị tâm trí kiên nghị tiên tiên trung kỳ cao thủ tâm thần thất thủ, có thể xưng kỳ bảo. Chương 207, ngàn năm linh thực hạt giống chương 207, ngàn năm linh thực hạt giống Tống Nghị cất kỹ Huyễn Thận Kính, trong lòng gợn sóng cấp tốc bình phục. Hắn biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, vừa rồi chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng Thu Lạc Nguyệt trước khi chết đều thảm cùng tiên tiên nhất khí chấn động, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới phụ cận những võ giả khác chú ý, nhất định phải nhanh xử lý hiện trường, thu lấy chiến lợi phẩm, sau đó rời đi. Hắn đầu tiên đi hướng Thu Lạc Nguyệt ngã xuống địa phương. Ngay tại hắn nhặt Huyễn Thận Kính cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát, Thu Lạc Nguyệt kia nhuộm dần vết máu xanh nhạt dưới váy dài, nguyên bản đấy đà, tràn ngập sinh cơ nhục thể, đã bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ dị. Không có hư tối, không có hủ xấu, mà là như là bị ngọn lửa vô hình từ nội bộ nhóm lửa, lại như băng tuyết dưới ánh mặt trời tăng dã. Cô kia từng nhường vô số tuổi trẻ võ giả hâm mộ tuyệt mỹ thân thể, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trong suốt, hư hóa. Điểm điểm óng ánh, như là sao trời mảnh vụn giống như hạt ánh sáng, theo nàng các vị trí cơ thể phiêu tán mà ra, chậm rãi bốc lên, dung nhập chung quanh tràn ngập huyết tinh cùng sát khí trong không khí. Những này hạt ánh sáng ẩn chứa tinh thuần mà ôn hòa năng lượng, bọn chúng phiêu tán chỗ, kia nồng đậm tới làm cho người buồn nôn tử khí dường như bị trung hòa, tinh hóa mấy phần. Thậm chí có mấy hạt điểm sáng rơi vào phụ cận mấy cỗ nguyên hồ trên thi thể kia bên trên giữ tận vết thương lại có yếu đất khép lại dấu hiệu, mặc dù xa không đủ để khởi tử hồi sinh, nhưng cũng nhường kia cứng ngắc thi hải nhiều hơn mấy phần an tưởng. Tiên tiên cường giả, nhất là giống Thu Lạc Nguyệt dạng này đạt tới tiên tiên trung kỳ, đột vào tầng thứ cao hơn lực lượng tông sư, sinh mệnh bản chất đã cùng phàm nhân khác lạ. Bọn hắn câu thông thiên địa, thu nạp linh khí rèn luyện bản thân, theo một ý nghĩa nào đó, nhục thể của bọn hắn cùng chân khí đã là độ cao cô đọng năng lượng tụ hợp thể. Một khi vẫn lạc, như không người lấy thủ đoạn đặc thù giam cầm, luyện hóa, nhục thân liền sẽ một cách tự nhiên vỡ vụn, đem cả đời tu luyện tích lũy bộ phận tinh thuần năng lượng phản hồi cho thiên địa tự nhiên. Đây cũng là cái gọi là thân tử đạo tiêu, trở lại mớm thiên địa. Lúc trước Tống Nghị chém giết Vương Đằng thời điểm liền đã gặp được một lần, chỉ có điều Thu Lạc Nguyệt nhục thân tích xúc năng lượng càng thêm cường đại, cũng càng thêm tràn đầy. Thân tử đạo tiêu về sau phản hồi càng thêm rõ ràng. Tống Nghị lặng lặng nhìn xem một màn này, trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm khái. Đại đạo tranh phong, người chết ta sống, vốn là võ đạo thế giới trạng thái bình thường. Thu Lạc Nguyệt đã lựa chọn đối địch với hắn, rơi vào kết quả như vậy, cũng là đương nhiên. Ngược lại có chút chờ mong không biết rõ Thu Lạc Nguyệt có thể lưu lại nhiều ít truyền thừa châu. Không đến 10 hơi thời gian, Thu Lạc Nguyệt nhục thân đã hoàn toàn tiêu tán, nguyên địa chỉ để lại một bộ dính đầy vết máu xanh nhạt váy dài, cùng mấy món tản mát đồ trang sức. Mà ở đằng kia trong quần áo, vài điểm phá lệ sáng chói, như là vi hình sao trời giống như trùng sáng, đang lặng lặng nằm lấy. Tống Nghị định thần nhìn lại, kia là 6 viên ước mạc long mắt to nhỏ, hình thái khác nhau kỳ dị hạt châu. Hạt châu nội bộ phảng phất có hơi co lại tinh hà tại xoay chậm chậm, lại như có bóng người mơ hồ đang diễn luyện một loại nào đó công pháp chiêu thức. Mỗi một hạt châu tản ra khí tức đều hoàn toàn khác biệt, hoặc sắc bén như kiếm, hoặc phiêu miểu như mây, hoặc băng hàn như sương, hoặc linh động như gió. Tống Nghị trong mắt tinh quang lóe lên, đi lên trước đem cái này 6 viên chuyển thừa châu từng cái thu hút trong lòng bàn tay. Hạt châu vào tay ôn nhuận, cũng không thực thể xúc cảm, dường như cầm một đoàn có ý thức quang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một hạt châu nội bộ ẩn chứa đặc biệt tin tức lưu cùng pháp tắc mạnh vỡ. Thời gian cấp bách hắn không có thời gian từng cái dò xét cái này 6 viên chuyển thừa châu bên trong ghi lại bí thuật, nhưng có thể xác định lưu lại phẩm chất so Vương Đằng cao hơn đến không ít. Về sau coi như mình không muốn tu luyện cũng có thể làm thương phẩm xuất ra đi giao dịch. Tại tầng thứ cao hơn võ giả giao dịch không còn là những cái kia bình thường vàng bạc chi vật, linh thực thảo dược, đan dược, võ học, thần binh đều có thể trở thành giao dịch tiền tệ. Chuyển thừa châu tự nhiên có thể. Kế tiếp, Tống Nghị đưa ánh mắt về phía Thu Lạc Nguyệt thất lạc ở cái kia cẩm nang. Chính là nàng mới vừa từ Trần Phong trên thi thể lấy đi, tràn đầy nguyên châu cái kia. Hắn nhặt lên cẩm nang, đầu tiên ánh vào cảm giác, chính là kia từng đống gấp lại chỉnh tề, tản ra hoặc sáng hoặc tối ánh sáng nhạt nguyên châu. Thô sơ giản lược khẽ đến, lại có 137 khoản nhiều. Trần Phong nhóm người này, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn, hiệu suất cũng cao. Tống Nghị nhìn xem số lượng này kinh người nguyên châu, âm thầm liễu lưới. Hơn ngàn con nguyên hồ bị bọn hắn tàn sát không còn, mới thu tập được những này, bình quân xuống tới, ước chừng 7-8 đầu nguyên hồ khả năng sản xuất một quả nguyên châu. Tống Nghị cẩn thận cảm ứng, phát hiện cái này hơn 100 khỏa nguyên châu bên trong, cũng không có mỗi một khỏa cũng giống như hắn theo Bạch Tuyết trên thân bóc ra cái chủng loại kêu biến dị nguyên châu, chỉ có chút ít 7-8 khỏa biến dị. Những này không có biến dị nguyên châu bên trong không có chứa tiên thiên chi khí. Hiển nhiên, nơi đây nguyên hồ tộc đàn mặc dù khổng lồ, nhưng xảy ra tốt biến dị, có thể thai nghén phẩm chất cao nguyên châu cá thể cực ít những này bình thường nguyên châu, đối với hậu thiên võ giả mà nói, là phụ trợ tu luyện, bảo vật quý giá. Nhưng đối với Tống Nghị dạng này đã ngưng tụ ra 6 tiên thiên chi khí, mục tiêu trực chỉ cảnh giới cao hơn tiên thiên tông sư mà nói, tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Tống Nghị đem cái này đổ đầy nguyên châu cái túi thu, liếc nhìn một cái hiện trường, ánh mắt đống nhiên bị Thu Lạc Nguyệt đục thân tiêu tán chỗ, đống kia quần áo cho tàn bên trong một chút ánh sáng nhạt hấp dẫn. Đây không phải là truyền thừa châu qua mang, mà là một loại càng thêm nội liễm, càng thêm nặng nề bánh nhuận quan trạch, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tống Nghị đẩy ra cho tàn, thấy được một cái ước mạc long mắt to nhỏ, hình dạng bất quy tắc hạt giống. Vật này ngoại hình chợt nhìn giống là một cái hơi co lại hồ đảo, mặt ngoài che kín thiên nhiên hình thành, như là sao trời quỹ tích giống như huyền ảo đường vân, bày biện ra một loại thâm trầm ám kim sắc. Cầm trong tay nặng trịch trịch, xúc cảm ôn nhuận như ngọc, lại dẫn thực vật hạt giống đặc hữu sinh cơ cảm giác. Càng kỳ lạ chính là, làm Tống Nghị ngón tay chạm đến nó lúc, trong tứ hải, viên kia đại biểu linh thực phu chức nghiệp quả thực, lại có chút rung động ngàn năm linh thực hạt giống. Căn cứ chức nghiệp quả phản hồi về tới tin tức, đây cũng là một cái ngàn năm linh thực hạt giống, cụ thể là cái gì linh thực thì cần muốn hậu kỳ bồi dưỡng sau khả năng phản hồi. Không nghĩ tới Thu Lạc Nguyệt trên thân, lại còn mang theo cái loại này kỳ vật. Ngàn năm linh thực, đã là có thể xưng thiên tài địa bảo tồn tại, trái cây công hiệu phi phàm. Với bạn, ta gồm cả linh thực phu chức nghiệp, đối với bồi dưỡng linh thực có phần có tâm đắc. Cái này mai ngàn năm linh thực hạt giống, ngày sau nếu là bồi dưỡng tốt, nói không chừng cũng có tác dụng lớn. Tống Nghị trân trọng đem cái này mai hột đào để vào rượu pháp cầm nang. Đến tận đây, chiến trường quét dọn xong, Tống Nghị đứng người lên, nhìn quanh mảnh máu này tanh trùng thiên khe núi. Trần Phong chờ 6 người, Thu Lạc Nguyệt thi thể biến thành một miệng, mấy ngàn nguyên hồ không đầu thi hải. Trong không khí tràn ngập năng lượng bắt đầu biến không ổn định, dường như phải tùy thời đến một trận có thể số lượng lớn bạo tạc. Lại tiếp tục như thế sợ là sẽ phải hấp dẫn tới cái khác dự thi võ giả. Tống Nghị cũng không muốn đem chính mình bại lộ tại lớn ánh mắt của mọi người phía dưới, lúc này xác định một cái phương hướng trốn xa. Chương 208, thi dự tuyển thứ nhất chương 208, thi dự tuyển thứ nhất Ngự Tuyển Sơn, núi non trùng điệp, cổ mục che trời. Tiếp xuống 7-8 ngày thời gian, Tống Nghị như một đạo im ắng ngũ ảnh, tại mảnh này tràn ngập nhàn nhạt khí lưu hoàng cùng có cây mùi thơm ngát trong núi sâu xuyên thẳng qua tới lui. Hắn căn cứ quyển gia cựu địa đồ chỉ dẫn, lại lần lượt tìm kiếm 4-5 châu nguyên hồ tộc quần căn cứ. Những địa phương này tộc đàn quy mô, kém xa lúc trước tao ngộ tàn sát chỗ kia khe núi như vậy khổng lồ. Phần lớn chỉ có mấy trăm đầu số lượng, nghỉ lại tại đối lập ẩn nấp khe núi, vách đá hang động hoặc suối nước nóng vờn quanh cỡ nhỏ cốc trong đất. Nương tựa theo ngự thú sư chức nghiệp quả thực ban cho cảm giác cùng lực tương tác, phối hợp theo ngự thú tâm kinh bên trong lĩnh ngộ thô thiện pháp môn, lại thêm ngự thú đan kia khó mà kháng cự dụ hoặc, Tống Nghị thường thường có thể ở không kinh động cả một tộc nhóm dưới tình huống, lặng yên tiếp cận nguyên hồ thủ lĩnh. Quá trình cơ bản giống nhau, ẩn nút quan sát, xác nhận đầu lĩnh sau lấy lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc chế phục, cho ăn ngự thú đan, lấy tiên thiên chi khí thôi hóa dược lực, đồng thời ngự thú sư bản năng chấn động hỗn hợp thần thức tiến hành trấn an cùng sơ bộ khai thông. Chờ đầu lĩnh trong ánh mắt địch ý bị mê mang, ỉ lại thay thế sau, lại lấy tinh diệu thủ pháp bóc ra giữa lông mày mươn trâu. Nhờ vào thủ pháp càng phát ra thành thạo, cùng đối yêu thú sinh mệnh ba động tinh chuẩn nắm chắc, bóc ra quá trình đối nguyên hồ thủ lĩnh tạo thành tổn thương bị hạ xuống thấp nhất. Những này đầu lĩnh tại mất đi nguyên châu sau, mặc dù thực lực giảm lớn, linh tính cũng hơi có hạ xuống, nhưng ở ngự thú đan tẩm bổ cùng Tống Nghị tận lực dẫn đạo hạ, rất nhanh liền có thể khôi phục cơ bản hành động lực, cũng đối với hắn cái này bàn cho đan dược lại lấy đi nguyên châu cường đại tồn tại sinh ra một loại phức tạp nhưng lấy phục tùng làm chủ liên hệ. Tống Nghị cũng không cưỡng ép đưa chúng nó mang theo trên người, chỉ là mệnh làm chúng nó ước thuốc độc đàn, ẩn nấp tung tích, tránh cho cùng vào núi võ giả xung đột. Trong lòng của hắn mơ hồ có một ý tưởng, Ngự Tuyền Sơn nguyên hồ tộc đàn đông đảo, nếu có thể lấy loại phương thức này gián tiếp khống chế một bộ phận, tương lai có lẽ có thể trở thành hắn ở chỗ này nhãn tuyến hoặc trợ lực, thậm chí là một cái ổn định nguyên châu sản xuất điểm. Đương nhiên, cái này cần càng thâm nhập ngự thú thủ đoạn cùng đến tiếp sau kinh doanh, trước mắt chỉ là chôn xuống hạt giống. Như thế như vậy, mấy ngày kế tiếp, thu hoạch tương đối khá. Tăng thêm theo thu lạc nguyệt trong cẩm nang lấy được 137 quả làm Tống Nghị tại ngày thứ 9 trạm vào tối, kiểm kê rượu pháp cẩm nang bên trong thu hoạch lúc, nguyên châu tổng số đã đạt đến kinh người 371 quả. Trong đó, biến dị nguyên châu có 30 quả, bọn chúng cái đầu hơi lớn, quang trạch nội bẩn, vào tay liền có thể cảm thấy trong đó tinh thuần tiên tiên chi khí chấn động. Còn lại thì là bình thường nguyên châu, năng lượng hỗn tạp yếu ớt, đối Tống Nghị tự thân tu luyện ý nghĩa không lớn, nhưng tích lũy cũng là một khoản khả quan tài phú. 371 quả, không biết có thể hay không đoạt được lần này thi dự tuyển thứ nhất. Tống Nghị xếp bằng ở một chỗ yên lặng sơn tuyền bên cạnh, trong tay vướt vướt một quả ôn nhuận biến dị nguyên châu, trong lòng suy nghĩ. Dựa theo quy tắc, trong tay của ta những này, tấn cấp là dư xài. Tống Nghị đem nguyên châu thu hồi, ánh mắt nhìn về phía Ngự Tuyển Sơn bên ngoài phương hướng. Đã muốn tranh, vậy sẽ phải tranh thứ nhất. Ngày mai chính là ngày thứ 10, cần tại trời tối trước chạy về nhập sơn quan tạm. Là thời điểm trở về. Hôm sau, sắc trời hơi sáng. Tống Nghị liền thi triển thân pháp, hướng phía trong trí nhớ lúc đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Càng đến gần bên ngoài, gặp phải võ giả thân ảnh liền càng nhiều. Những võ giả này phần lớn phong trần mệt mỏi, trên thân mang theo hoặc nhiều hoặc ít vết thương, khí tức có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ, sắc mặt đều mang khẩn trương cùng đề phòng. Ánh mắt của bọn hắn tại đảo qua cùng đường người lúc, tràn đầy xem kỹ cùng cảnh giác, nhất là làm phát giác được trên người đối phương mơ hồ truyền đến nguyên châu chấn động, hoặc là giống Tống Nghị rõ ràng như vậy khí tức thâm trầm, làm cho người nhìn không thấu kẻ độc hành lúc, càng là sẽ vô ý thức kéo dài khoảng cách, tay đè binh khí, như gặp đại địch. Hiển nhiên, 10 ngày đi săn cùng tranh đoạt, nhường những người dự thi này ở giữa sớm đã mất đi lúc đầu mặt ngoài hài hòa. Vì nguyên châu, vì tấn cấp danh ngạch, âm thầm tập kích bất ngờ, trắng trận cướp đoạt sự tình chỉ sợ không phải số ít. Mỗi người cũng giống như dã thú bị thương, căng thẳng thần kinh. Tống Nghị đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ là đem tự thân tiên tiên tông sư khí tức hơi hơi ngoại phóng một tia. Kia cô đọng mà nặng nề uy áp, như là im ắng cảnh cáo, nhường rất nhiều ngao ngoe muốn động hoặc lòng mang ý đồ xấu ánh mắt trong nháy mắt thu liễm, không dám tùy tiện trêu chọc. Hắn đi lại thong dong, tốc độ lại cực nhanh, thường thường ở những người khác còn chưa kịp phản ứng lúc, thân ảnh đã biến mất giữa khu rừng đường ngọn chỗ ngoặt. Trên đường đi, hắn cũng lẻ tẻ nghe được một số võ giả thấp giọng trò chuyện hoặc phàn nàn. Suối quẩy, ngồi sồn ba ngày, thật vất vả tìm tới một nhỏ nhóm, vừa giết đầu lĩnh, liền bị người khác đoạt. Thỏa mãn a lão lý, có thể toàn cần toàn đuôi đi ra cũng không tệ rồi. Ta nghe nói phía Tây Đại Sơn cốc kia bên trong, chết không dưới 20 người, tựa như là bởi vì tranh đoạt một đầu đặc biệt lợi hại biến dị nguyên hồ thanh thành tông lạc nguyệt tiên tử nghe nói cũng lên núi, không biết do thu hoạch như thế nào, lấy thực lực của nàng, sợ là có thể độc chiếm vị trí đầu a. Hắc, vậy cũng không nhất định, thuộc sơn vị kia huyền thanh tử đạo trưởng, còn có quan đông triệu gia triệu thiết trụ, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Tống Nghị mặt không thay đổi nghe, trong lòng không có chút rung động nào. Thu lạc nguyệt đã thành quá khứ, tên của nàng rất nhanh cũng biết theo trong miệng những người này biến mất, bị mới tiêu điểm thay thế. Võ đạo chi lộ, tàn khốc như vậy. Ngày dần dần cao, làm Tống Nghị rốt cục nhìn thấy kia quen thuộc, từ triều đình binh sĩ chấn giữ nhập sơn quan tạm hình dáng lúc, đã là buổi chiều thời gian. Cửa hải trước trên đất trống, đã tụ tập hơn 100 tên trước một bước trở về võ giả. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện, hoặc một mình điều tức, bầu không khí hơi có vẻ ồn ào, nhưng tổng thể coi như có thứ tự. Trung ương đất trống, tạm thời xây dựng một cái đài cao. Binh bộ thượng thư Lữ Khánh, vị kia khí độ uy nghiêm trung niên đại quan, ngồi ngay ngắn trên đài ghế bành bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, dường như đối phía dưới ồn ào mắt điếc tai ngơ. Nhưng quanh người hắn kia cố ở lâu thượng vị, không giận tự uy khí thế, lại làm cho cả sân bãi duy trì lấy cơ bản kỷ luật. Đài cao một bên, đứng thẳng một mặt dễ thấy làm bằng gỗ công nhiên bày tỏ tấm, phía trên dán một trường không ngừng đổi mới bảng danh sách. Bảng danh sách trên cùng viết Ngự Tuyển Sơn thi dự tuyển Nguyên Châu thu hoạch thời gian thực xếp hạng. Lúc này, phía trên đã nhóm ra mấy chục cái danh tự cùng đối ứng Nguyên Châu số lượng. Tống Nghị ánh mắt quét tới, bảng danh sách trước ba thỉnh lình đang nhìn, hạng nhất, Huyền Thánh Tử, 187 quả. Hạng 2, Triệu Thiết Trụ, 186 quả. Hạng 3, Lâm Tuyết Nhi, 84 quả. Hướng xuống thẳng đến hạng 10, Nguyên Châu số lượng đều tại 100 quả trở lên, cạnh tranh có chút kịch liệt. 187 quả, chính là trước mắt thứ nhất. Tống Nghị trong lòng hiểu rõ, bên ngoài chiến lực mạnh nhất Huyền Thanh Tử thu hoạch được 187 quả. Số lượng này đối với võ giả tầm thường mà nói đã là cực kỳ ghê gớm thành tích, cần thực lực, vận khí cùng tướng làm hiệu suất. Nhưng đối với tay cầm 371 quả nguyên châu hắn mà nói, thực sự không đáng chú ý, hắn không có nóng lòng tiến lên đưa ra, mà là trước lẫn vào trong đám người, quan sát một chút tình huống. Đưa ra chỗ thiết lập tại công nhân bày tỏ tấm bên cạnh, có mấy tên thân mang lại viên phục sức quan giám khảo viên phụ trách đăng ký, kiểm kê, ghi chép. Đám võ giả xếp hàng tiến lên, lấy ra thu hoạch của mình, quan viên kiểm kê không sai sau, tại chỗ ghi lại trong danh sách, cũng đổi mới bảng danh sách. Toàn bộ quá trình công khai trong suốt, cũng là ngăn cản sạch đa số gian lận khả năng. Chuẩn bị thỏa đáng, Tống Nghị lúc này mới xếp tới đưa ra đội ngũ cuối cùng. Sự xuất hiện của hắn cũng không gây nên quá nhiều chú ý, dù sao lần lượt có võ giả trở về, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Chỉ có số ít mấy cái cảm giác nhạy cảm hoặc mắt sắc võ giả, nhìn nhiều hắn vài lần, dường như phát giác được trên người hắn kia cố không giống với bình thường hậu thiên võ giả trầm ngưng khí tức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đội ngũ chậm chạp tiến lên. Phía trước thỉnh thoảng truyền đến quan viên hát báo âm thanh cùng chung quanh võ giả thấp giọng nghị luận. Sơn Hà phủ Trương Mãnh, 31 quả. Vũ Châu phủ Lưu Tam Đao, 52 quả, theo khảo hạch nhân viên càng ngày càng nhiều, bảng xếp hạng cũng thời gian thực đổi mới. Đám người trên cơ bản không thế nào quan tâm bảng xếp hạng vị thứ nhất là ai, đối đại đa số người mà nói đó là bọn họ sở không đụng tới, thứ 120 vị tấn cấp tuyến mới là trọng điểm. Dựa theo bảng xếp hạng đến xem, trước mắt thứ 120 vị vừa vặn 50 khoảng Nguyên Châu. Rốt cục đến phiên Tống Nghị. Hắn đi lên trước, đem trong tay túi đặt vào quan viên trước mặt bàn bên trên. Túi nhìn qua căng phồng, nhưng tính chất bình thường, không chút nào thu hút. Phụ trách đăng ký chính là một gã khuôn mặt nghiêm túc trung niên quan viên, hắn lườm Tống Nghị một cái, công thức hóa mà hỏi thăm, tính danh, quê quán. Trương Gia Phủ, Tống Nghị. Tống Nghị bình tĩnh trả lời. Quan viên nâng bút ghi chép, sau đó ra hiệu bên cạnh đồng liêu kiểm kê. Một tên khác quan viên giải khai túi miệng, đem bên trong Nguyên Châu khuynh đảo tại một cái đặc chế, mang theo lõm ngăn chứa khay ngọc bên trong. Dầm dầm một hồi nhẹ vang lên, màu ngà sữa lớn nhỏ không đều Nguyên Châu lăn xuống mà ra, rất nhanh bày khắp hơn phân nửa khay ngọc. Hai tên quan viên mới đầu biểu lộ như thường, nhưng theo đổ ra Nguyên Châu càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn tràn ra khay ngọc lúc, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Trung quanh một chút chờ đợi hoặc vây xem võ giả cũng dần dần an tĩnh lại, ánh mắt tập trung ở đằng kia xếp thành núi nhỏ Nguyên Châu bên trên. Kiểm điểm quan viên động tác rõ ràng tăng tốc, ngón tay cực nhanh đem Nguyên Châu bắt nhập cách tử chúng kế số, trong miệng thấp giọng đọc lấy số lượng. Bên cạnh ghi chép quan viên cũng rối cổ, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Rốt cục, kiểm kê hoàn tất. Kia kiểm kê quan viên hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Nghị trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Hắn háng giọng một cái, dùng so trước đó to rất nhiều thanh âm hát đưa tin, dự thi võ giả, Trương Giang phủ Tống Nghị, hắn cố ý kéo dài âm điệu, hấp dẫn toàn trường cơ hồ mọi ánh mắt, thu hoạch Nguyên Châu, 300 quả. Nghiệm hoạch không sai. 300 quả. Ta không nghe lầm chứ? 200. Đúng vậy, ngươi nghe lầm, không phải 200 là 300. Cái này so Huyền Thanh Tử đạo trưởng còn nhiều hơn. Bảng vừa muốn đổi chủ. Trương Giang phủ Tống Nghị. Trước kia chưa nghe nói qua nhân vật này a. Là cái kia một mực rất yên tĩnh người trẻ tuổi. Hắn vậy mà ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, to lớn xôn xao giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ đất trống. Tất cả võ giả, bất luận trước đó đang làm những gì, giờ phút này đều đồng loạt đưa ánh mắt về phía đứng tại đưa ra chỗ trước, cái kia sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có chút quá lạnh nhạt thanh sang người trẻ tuổi trên thân. Kinh ngạc, hoài nghi, hâm mộ, ghen ghét, tìm tòi nghiên cứu, các loại phức tạp cảm xúc trong đám người phun trào. Bảng danh sách hàng đầu những cái kia danh tự như Huyền Thanh Tử, Triệu Thiết Trụ, Lâm Tuyết Nhi bọn người cũng nhao nhao đem ánh mắt quan tới. Huyền Thanh Tử một thân đạo bào, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, giờ phút này hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Triệu Thiết Trụ dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, ôm cánh tay, nhếch miệng, thầm nói, hắc, có ý tứ, giết ra thất hắc mã. Lâm Tuyết Nhi thì là một thân tuyết trắng trang phục, dung nhan thanh lệ, trong đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Trên đài cao, một mực nhắm mắt dưỡng thần binh bộ thượng thư Lữ Khánh, giờ phút này cũng chậm rãi mở mắt. Cái kia song thâm thúy đôi mắt, như là không hề bận tâm, lặng lặng rơi vào Tống Nghị trên thân, dừng lại mấy tước, sau đó mới không thể xem xét gật gật đầu, lại lần nữa đóng lại tầm mắt. Nhưng cái này một nhỏ bé động tác, đã bị dưới đài không ít người hữu tâm bắt được, nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt càng thêm khác biệt. Phụ trách ghi chép quan viên tay có chút phát run, nhưng vẫn là rất nhanh chóng tại bảng danh sách đỉnh cao nhất, đem Huyền Thanh Tử danh tự rời xuống một vị, sau đó tại vị trí thứ nhất, chính trọng viết xuống Tống Nghị, 300 quả chữ. Vết mực chưa khô, nhưng này chói mắt số lượng cùng tên xa lạ, đã như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, khơi dậy thao thiên ba lan.